Chương 111, tham lam người đăng, sao và lưỡi liềm ủ Mã Lâm trong mắt mới lắng lại lửa giận lần thứ hai dấy lên, lại so lần thứ nhất càng thêm dồi dào. Một cái vũ luyện tiền kỳ tiểu bối mà thôi, tại tiếp nhận hắn một kích toàn lực về sau, không những chưa chết, lại vẫn nhảy nhót tư mừng. Cái này, quả thực là trần trụi lánh mặt, quả thực là ý mắng nhất, mạnh mẽ nhất trầm trọng. Chết. Mã Lâm hét giận dữ, hồng quang lóe lên, nhanh chóng hướng Mục Bạch đánh tới, bất quá ba hơi, giữa song phương khoảng cách liền rút ngắn 5 giảm, liên tục tức đi qua, hắn thân ảnh đã xuất hiện ở Mục Bạch đỉnh đầu. Xoẹt. Mã Lâm nâng lên một cái, hướng phía dưới nhân tới, một chỉ này mới ra, toàn bộ thiên địa đều nếu yên tĩnh lại, sau đó, đột nhiên, cuồng phong dâng lên, đến mãi không hết nguyên khí từ bốn phương tám hướng tụ đến, bởi vì tốc độ kia quá nhanh, trực tiếp cuốn lên một trận bão táp. Lần này, ta xem ngươi như thế nào lại trốn. Mã Lâm trong mắt lóe lên một màn điên cuồng chi sắc, cái kia một chỉ ầm vang đè xuống, mà đang tại lúc này, Mục Bạch xoay người lại trốn vào một tảng đá lớn về sau, đồng thời chống ra đại la tán. Oeng! Một chỉ rơi, cự thạch băng, Mục Bạch liền người mang rủ, trực tiếp bị xô ra hơn 30 trượng, hai tay hổ khẩu hoàn toàn sụp ra, một thân xương cốt cũng như tan ra thành từng mảnh giống như, trận trận đau nhức đánh tới. Nguyên lai cái này chắc rủ. Mã Lâm trong mắt sáng lên, tiếp cận bị Mục Bạch kháng ở đầu vai đại la tán, trong hai tròng mắt xẹt qua một vòng vẻ tham lam. Này dù, vẹn vẹn từ vũ luyện tiền kỳ tu sĩ chỗ chấp, tại chưa từng tế ra thần dị tình huống dưới, liền có thể mượn nhờ bản thể ngăn trở đan hải tầng một toàn lực công kích, hắn tuyệt không đơn giản, nếu là có thể có này dù, cho dù hắn tàn đi một chân một tay, chưa hẳn liền không thể cao hơn một tầng. Ngươi cậy vào đã bị ta phát hiện, ta xem ngươi còn có thể dễ dỗ như thế nào. Lưu lại pháp bảo, chết đi. Mã Lâm lần thứ hai nhấc ngón tay, nhấn về phía trước. Đã phát hiện Mục Bạch cậy vào, vậy hắn thì có lòng tin tuyệt đối, tại chỉ trong một chiêu, ở đối phương dù là có pháp bảo hộ thể tình huống dưới, tiêu diệt đi. Chỉ là tại Mã Lâm một chỉ này duỗi ra nháy mắt, thần sắc lại bỗng nhiên cải biến, trong lúc đội bảng, hắn không kịp thu tay lại, liền ngự giá hồng quang, điên cuồng chạy về phía nơi xa. Mà ở hắn chạy trốn thời khắc, một đường sáng tỏ ánh lửa, nhanh chóng từ mười mấy dặm bên ngoài chạy tới, chỉ chợt lóe, liền tới đến bên người. Nay quang cũng không phải là pháp bảo, mà là một khỏa cỡ nhỏ tên lửa đất đối không. Và anh, đạn đạo tại thiên không bạo tạc, ánh lửa sáng chói, nhưng cuối cùng, Mã Lâm tránh thoát bạo tạc hạch tâm. Tốc độ của hắn quá nhanh, thân niệm nhạy cảm, dù là viên này đạn đạo phóng tới đột nhiên, cũng để cho hắn tại thời gian ngắn nhất bên trong đem thừa nhận tổn thương xuống đến thấp nhất, nhưng dù vậy, hắn nửa bên thân thể cũng trở nên một mảnh cháy đen. Lại là loại pháp bảo này, Mã Lâm thần sắc khó coi. Tại chỗ viên đạn đạo phát xạ lập tức, hắn nhạy cảm thần niệm liền phát rất ra, cho nên sớm làm ra trốn tránh, nhưng hắn dù sao mất đi một tay một chân, thực lực không còn đỉnh phong, cho dù phản ứng lại nhanh, vẫn như cũ không thể yên ổn tránh thoát, bị nổ tung sau đạn đạo tác động đến. Mã Lâm trong mắt lóe lên một sợi kiên kỵ chi quang, hắn đã mấy lần lãnh hội được loại này pháp bảo uy lực, cái này so với đan hải đỉnh phong tu sĩ một kích toàn lực còn kinh khủng hơn. Nếu không có hắn lúc công kích quá mức cứng nhắc, lại thêm chi có thần niệm sớm dự cảnh, hắn tuyệt đối sớm đã vẫn lạc tại cái này pháp bảo phía dưới. Không khỏi ở giữa, Mã Lâm trong lòng dâng lên vừa sờ do dự. Đối phương tu vi tuy chỉ tại vũ luyện tiền kỳ, nhưng nắm giữ loại lực lượng này, lại làm cho hắn kiêng kỵ khắc sâu. Không thể nghi ngờ, đây là một loại có thể đem hắn phá hủy lực lượng, vẻn vẹn là vì một tiết lửa giận, đem bản thân hiểm ở trong nguy hiểm, thực đáng giá. Chỉ là, tiếp theo một cái chớp mắt, trong lòng hắn cái này bôi do dự, liền hoàn toàn bị kiên quyết thay thế. Bởi vì tại vừa mới, hắn lại cái kia bạch đi tu sĩ trên người, cảm thấy một cỗ cực kỳ đặc biệt khí tức, cỗ khí tức này, hắn nói không chính xác là cái gì, nhưng trực giác nói cho hắn biết, hắn tất nhiên bất phàm, so với kia cán trách dù còn muốn bất phàm. Có bí bảo, thực là coi thường ngươi, nho nhỏ vũ luyện sơ kỳ, nhất định có thâm hậu như thế cơ duyên. Mã Lâm trong mắt tham lam chi quang lại nổi lên, bằng cỗ khí tức này, lại thêm cái kia cán trách dù, hoàn toàn đáng giá mạo hiểm, nếu là đến này hai vật, cho dù trọng thương, cũng hoàn toàn giá trị. Tâm niệm chuyển động phía dưới, hắn trực tiếp quay người, hướng Mục Bạch đánh tới. Hơn ngoài 10 dặm, Mục Bạch cũng thầm vương lòng một hơi, vừa mới vì tự vệ, dưới sự bất đắc dĩ, hắn sớm bắn một quả tên lửa đất đối không, không nghĩ cái này khiến Mã Lâm sinh lòng do dự chần chờ, thậm chí kém chút rời đi. Tình thế bất đắc dĩ phía dưới, hắn sớm tiết lộ ra một sợi bổn nguyên hỏa trùng ký tức, đây là hắn cam đoan có thể dẫn dụ Mã Lâm mắc câu to lớn nhất át chủ bài, chỉ là nếu không có tình thế bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn sử dụng, vì lo lắng cho hắn tại dẫn tới Mã Lâm thời điểm, tái dẫn đến tu sĩ khác. Gặp Mã Lâm lần thứ hai đuổi theo, Mục Bạch trong mắt lóe lên một đường lệnh ý, quay người nhanh chóng chạy về phía tòa sơn cốc kia. Lần này, Mã Lâm tốc độ cũng không nhanh, hắn trở nên rất cẩn thận, trước đó hắn đối với Mục Bạch chẳng thèm ngó tới, nhưng bây giờ nhưng không được không thận trọng. Đối phương trong tay nắm giữ uy hiếp tính mạng hắn vũ khí, hắn nhất định phải thời khắc mở ra thần niệm cảnh giác, nếu không, nếu là vì vậy mà mất mạng, cái kia đem làm trò hề cho thiên hạ. Ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thể chạy tới khi nào. Mã Lâm trong mắt lánh quang liên tục, nếu ta đoán không lầm, loại pháp bảo này cũng có phạm vi công kích, chờ ra kỳ công kích khoảng cách, ta xem ngươi còn có thể cầm xuất cái gì thủ đoạn. Trước đây, Dương Tiêu mấy lần đối với Mã Lâm sử dụng nhiệt vũ, đã để hắn tổng kết ra một ít quy luật. Mục Bạch không dừng bước, nhanh chân chạy vội, hắn có thể phát giác được Mã Lâm thận trọng, như thế ngược lại liền tâm hắn nguyện, có thể giảm xuống khác nguy hiểm. Rốt cục, sơn cốc kia ngóng nhìn sắp đến, Mục Bạch đạp bắt đầu tàn vân bộ, tốc độ lại bên trên một cái cấp độ, trực tiếp xông vào trong cốc, tại vào cốc về sau, hắn trực tiếp dừng thân, tế ra bổn nguyên hỏa chủng, một tay nâng, lặng lặng chờ đợi Mã Lâm. Không bao lâu, Mã Lâm quả nhiên xuất hiện ở trên sơn cốc không, sắc mặt băng lãnh, giữa lông mày phun lên mấy bôi vẻ do dự. Tại đến sơn cốc này về sau, Hắn rõ ràng có thể phát giác được bố trí tại bốn phía lâm thời pháo đài, những cái này pháo đài cho hắn một loại tim đập nhanh cảm giác, chỉ là hắn vẫn còn không rõ ràng những vật này công dụng, liền không dám tùy tiện đem nó phá hủy, lo lắng gây nên càng kinh khủng hậu quả. Cho nên, do dự ở giữa, hắn không khỏi liền đem toàn bộ chú ý lực đặt ở những cái này pháo trên này, đến mức bỏ qua, tại hơn ngoài 10 dặm còn có 4 chiếc pháo máy, cho nên càng xa, còn có 2 quả vận sức chờ phát động cỡ nhỏ đạn đạo. Đương nhiên, trong vòng hơn 10 dặm phạm vi, đã là hắn thần niệm có khả năng khuyết tán cực hạn, hắn cũng không khả năng dò xét đến. Chần chờ thời khắc, ánh mắt của hắn đông nhiên dừng lại, rơi vào mục bạch nắm trong tay bổn nguyên hỏa chủ phía trên, đây là Mã Thất Phu, ta biết, ngươi rất muốn biết được cầm trong tay của ta rốt cuộc là vật gì, cái kia ta liền nói cho ngươi, vật này chính là bổn nguyên hỏa chủng, đến từ Hỏa Thần Hành Cung di chỉ. Mục Bạch thần sắc bình tĩnh, ngửa đầu nhìn qua Mã Lâm. Bổn nguyên hỏa chủng. Mã Lâm ánh mắt lóe lên, cười lạnh nói, tiểu bối, ngươi cho rằng nói như thế, ta liền sẽ tin ngươi hay sao? Mục Bạch không nói hừ nhẹ, khóe miệng khẽ nhếch, đột nhiên, hắn đạp đất bay lên không bật lên, mà ở hắn tung người lên mấy mắt, Mã Lâm cũng chân đạp hoàng quang, nào về phía sơn cốc, Mục Bạch vừa mới đứng thân chi địa. Cùng ở trong nháy mắt này, cái kia bố tại sơn cốc bốn phía năm tòa pháo đài, đồng thời tự động điều chỉnh tiêu điểm, họng pháo nhắm ngay Mã Lâm, oanh nổ vang, phun ra năm tấm lưới lớn. Trong chớp mắt, những cái này lưới lớn liền đem Mã Lâm bao lấy, xuống một hào tức, nơi xa bốn chiếc pháo máy cũng tự động điều chỉnh tiêu điểm, phóng tới một loạt lưu quang. Chương 112, thẩm vấn người đăng, sao và lưới liềm ủ Mục Bạch rơi thân ở đỉnh núi, chống ra đại la tán, ngăn trở đạn pháo bạo tạc sau dư ba, cứ việc đại bộ phận đạn pháo đều rơi vào Mã Lâm trên người, nhưng dò gì khí tức, cũng không phải hắn vũ luyện tu vi có khả năng chống đối. Hơn 10 tức về sau, vòng thứ nhất đạn pháo toàn bộ phun ra hoàn tất, nhưng Mục Bạch cũng không dừng tay, cái kia năm tòa trong pháo đài ba tòa, lần thứ hai tự hành điều chỉnh tiêu điểm, oanh phun ra, lần này hắn bắn ra không phải lưới trụ, mà là chân chính đạn pháo. Ba phát pháo đạn, toàn bộ trúng mục tiêu. Khói bụi cuồn cuộn, trong sơn cốc một mảnh hỗn độn, trung quanh sân phòng, rất nhiều đều trải rộng tổ ong giống như dày khổng, vừa mới cái kia luân phiên công kích, mặc dù thời gian kéo dài không lâu, nhưng uy lực tuyệt đối khủng bố, nếu như thay cái mục tiêu, chính là một đỉnh núi nhỏ, cũng có thể rời thành đất bằng. Mục Bạch lùi lại, nhẹ nhàng siết chặt cán dù, toàn thân căng cứng, mật thiết nhìn chăm chú lên dưới thân sơn cốc. Hắn không cho rằng vừa mới cái kia luân phiên công kích liền có thể đem Mã Lâm giết chết, dù sao cũng là đan hải cảnh tu sĩ, hắn trừ bỏ bản thân thực lực cường hãn bên ngoài, khẳng định còn có hộ thể pháp bảo hoặc là hộ thể thần thông. Hắn từ không ngại đánh giá cao đối thủ, chuẩn bị thêm một chút. Thậm chí hắn đều có kế hoạch, nếu như Mã Lâm còn sống, lại phấn khởi phản kháng, hắn sẽ lại dùng pháo máy tạo thành lưới hỏa lực, trước đem hắn ngăn ở trong sơn cốc, sau đó phát xạ một quả cỡ nhỏ đạn đạo, đem nó triệt để nghiền xác. Một chút về sau, đuôi đất dần dần tản ra, lộ ra đạn pháo vành tạc cốc phía sau núi, khắp nơi bờ bụi, sinh cơ tuyệt tận, tất cả có thể bị phá hủy đổ vỡ, tại một vòng này công kích đến, toàn bộ hóa thành hư không. Mục Bạch ngưng lại ánh mắt, gấp nhìn chằm chằm cái kia cố nằm trên mặt đất cháy đen thân ảnh, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, có thể nhìn ra, mới vừa rồi cái kia luân phiên công kích bên trong, Mã Lâm quả nhiên sử dụng phòng ngự pháp bảo, bất quá cuối cùng pháp bảo hủy hoại, người cũng trọng thương. Kỳ thật, tại chỗ Trương Cơ pháo biên chế lưới hỏa lực bên trong, Mã Lâm mượn nhờ hộ thể pháp bảo, sát thực miễn cưỡng tiếp tục chống đỡ, bảo lưu lại một bộ phận thực lực. Chỉ là, Mục Bạch quá cẩn thận, liên tiếp lại phát xạ 3 viên đạn tháo, đây mới là tạo thành hắn trọng thương nguyên nhân căn bản. Oeng, năm chiếc pháo đài lần thứ 2 điều chỉnh tiêu điểm, bắn ra 5 tấm lưới trụ, triệt để đem cái kia cháy đen thân ảnh bao lấy, Mục Bạch lúc này mới đi vào hẻm núi, đi tới Mã Lâm bên người. Không muốn giả chết, đan hải cảnh tu sĩ sinh mệnh lực không có khả năng yếu ớt như vậy. Hắn dừng bước lại, đạm mạc nhìn xem cái kia cháy đen thân ảnh, ngay sau đó từ không gian vòng tay bên trong rút ra 2 cây điện cao thế dây, trực tiếp ném ở lưới trụ mặt ngoài, kết nối điện cao thế. Một trận đôn đốp lấp lóe hồ quang điện về sau, Mã Lâm rốt cục cắn răng mở mắt, lấy dày đặc ánh mắt tiếp cận Mục Bạch, nghiến lợi nói, "Tiểu bối, ngươi thật ác độc tâm." Đảm đương không nổi tiền bối khích lệ. Mục Bạch chậm rãi đóng lại nguồn điện, đứng người lên, nói, "Nói cho ta biết thần tảng truyền nhân tung tích, ta sẽ cho ngươi một cái thông khoái." "A." "Ha ha ha." Mã Lâm ngửa mặt lên trời cười thảm, "Nguyên lai ngươi hao tổn tâm cơ, bố trí đây hết thảy, nhất định là vì việc này, nghị Mã Mộ quát tháo nửa đời, kết quả là nhất định trồng ở một cái miệng còn hôi sữa." "Ồn ào." Mục Bạch nhíu mày, lần thứ 2 mở ra nguồn điện, đồng thời nâng cao điện áp. Cái này nguồn điện nguồn gốc từ không gian vòng tay bản thân, từ chủ máy tính điều phối, hắn có thể đủ tùy tâm khống chế. Một lát sau, hồ quang điện không nhấp nháy nữa, Mã Lâm nếu là thoát lực giống như, suy yếu cười nói, ngươi giết ta đi. Nói, Mục Bạch nhíu mày càng sâu, hắn cũng không muốn tại Mã Lâm trên người lãng phí thời gian. Trước đó phát xạ tên lửa đất đối không, cùng cái kia tua bin pháo công kích, chỉ sợ đã gây nên một ít người hữu tâm chú ý, không bao lâu, định sẽ có người đuổi ở đây. Hắn chết, ta giết hắn, hải cốt không còn. Mã Lâm cùng thiếu, nói, ngươi hài lòng chưa? Nghĩ kéo dài thời gian. Mục Bạch túi thân túi nhìn Mã Lâm, trở tay lấy ra đoạn kiếm, tại ngực đâm ra một cái lỗ máu, sau đó hướng trong đó nhét vào một quả lớn bằng ngón cái kim loại viên đạn, tự lo nói, ngươi không phối hợp cũng được, ta có rất nhiều loại biện pháp, có thể để ngươi ngoan ngoãn nói ra lời nói thật. Tiểu bối, ngươi hướng trong cơ thể ta loại cái gì? Mã Lâm sắc mặt kỳ biến, bởi vì hắn cảm thấy, cái kia kim loại viên đạn tiến vào trong cơ thể hắn về sau, nhất định đột nhiên bành trướng, nếu là lớn lên tay chân giống như, tại hắn máu thịt bên trong bốn phía du thoán, hắn thống khổ đã vượt qua hắn cực hạn chịu đựng. Không có gì, một loại nhường ngươi nói thật hạt giống mà thôi. Ta chỗ này còn rất nhiều. Trong khi nói chuyện, Mục Bạch lần thứ 2 rút kiếm tại Mã Lâm ngực quét ra một cái lỗ máu, lại đem một cái kim loại viên đạn theo tiến vào. cái này kim loại viên đạn không phải hắn vật, chính là nguyên một đám mini người máy, hắn cũng bất quá lớn chừng một cái, nhưng tác dụng nhưng lại không giới hạn nơi này.
Không, ngươi giết ta đi.
Mã Lâm sắc mặt trắng bệch, thê lương hét lên.
Không đổi, tại ngươi nói ra lời nói thật trước đó, ta đều sẽ không dễ dàng giết ngươi.
Ta nói,
ngươi cho ta thống khoái a.
Tốt, ngươi nói đi.
Mục Bạch khẽ ngẩng đầu, lau sạch trên đoạn kiếm vết máu.
Ta lúc ấy đuổi theo hắn bay qua một đường hẻm núi, qua gốc này sau không xa, hắn liền hư không tiêu thất, hẳn là bước vào tòa nào đó còn sót lại bên trong tòa cổ trận.
Mã Lâm vội la lên.
Mục Bạch nhíu mày, rút kiếm đâm vào Mã Lâm bẹn đùi bộ, đem một quả kim loại viên đạn theo tiến vào.
Ta đã nói, ngươi sao?
Hắn sống hay chết?
Mục Bạch lần thứ hai nhấc lên bằng kiếm.
Có 8 thành khả năng chưa chết, không, 10 thành khả năng, đó là phiến thần kỳ chi địa, năng sớm trải rộng, sương mù bốc hơi, ngươi bị bằng hữu kia trở ra, chắc chắn sẽ không có việc gì, ngược lại sẽ thu hoạch đại cơ duyên, nhất phi trùng thiên.
Mã Lâm Châu liên phá hoành, đem biết rõ liền cũng phỏng đoán cùng nhau nói ra.
Hắn thật sự là sợ, trước mắt thanh niên này, mặc dù nhìn xem tu vi không cao, tuổi tác cũng không lớn, nhưng tâm tính chi tàn nhẫn, chính là rất nhiều lão quái, chỉ sợ cũng có không kịp. Huống chi hắn cái kia dùng để tra tấn nhân thủ đoạn, càng là cấp độ bất tận, như thế thật làm cho hắn sợ, giờ phút này, hắn thả rằng vừa chết, cũng không muốn lại thụ loại này không giống người thống khổ.
Mục Bạch lặng tiếng không nói, nhìn chằm chằm Mã Lâm nhìn một chút, gặp hắn không giống nói dối, liền nhẹ khẽ gật đầu, đứng dậy hướng đi ngoài cốc.
Mã Lâm cắn chặt răng, nhìn xem Mục Bạch bóng lưng, trong mắt qua một đường khắc hoa, đang chuẩn bị hợp lực tránh thoát lưới chút lúc, đột nhiên, một đường gai mắt hỏa quang từ chân trời bay tới, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn trực tiếp rơi vào trong hạp cốc.
Không!
Mã Lâm thê lương hí giải,
nhưng rất nhanh, hắn tiếng gào thét liền bị dìm ngập. Cả tòa sơn cốc, bao quát chung quanh vài tòa dãy núi, toàn bộ bị phá hủy.
Hơn ngoài 10 dặm, Mục Bạch chạy vội, hắn nhanh chóng dỡ xuống nơi xa phá máy, thu hồi không gian vòng tay bên trong, về phần sơn cốc kia lâm thời pháo đài, hắn đã không có cơ hội tháo bỏ, đành phải lấy một quả đạn đạo, đem nó triệt để phá hủy. Lấy đi pháo máy về sau, hắn lộn vòng phương hướng, đem một viên cuối cùng đạn đạo thu hồi, sau đó tiến tới không ngừng, nhanh chóng tiến vào chỗ rừng sâu, hướng đông đi bộ, không chút do dự dừng lại. Tại rời không lâu sau, mấy trăm đạo thân ảnh cũng từ phương xa chạy tới, rơi vào sơn cốc kia bốn phía, những người này đều là muốn tiến vào thần tăng tu, bởi vậy ở giữa tiếng oanh minh, nghe tiếng chạy đến. Nếu như Mục Bạch chậm trễ nữa chốc lát, đem cái kia năm tòa pháo đài dỡ bỏ, rất có thể liền sẽ cùng những tu sĩ này gặp gỡ. Chương 113, Lý Trường không người đăng, sao và lưỡi liềm ủ khói cháy như trụ, vài dặm trong đất chỉ còn lại cảnh hoang tàn. Một khỏa đạn đạo về sau, dãy núi hủy, đại địa băng, bụi lất tứ dương.
Đáng sợ.
Có tu sĩ trong khi nói chuyện, thanh âm không cảm thấy phát run, đan hải cảnh cường giả toàn lực hành động, chỉ sợ cũng khó tạo thành cảnh tượng này. Có đại năng ở chỗ này quyết đấu hay sao?
Chưa hẳn, ta nhìn này cũng không phải tu sĩ gây nên, càng giống là phù bảo hoặc là pháp bảo công kích sau tạo thành.
Một người tu sĩ khác lắc đầu, trong mắt lóe lên một chuỗi tinh mang.
Hắn chậm rãi nhắm mắt, thả ra cảm giác, một lát sau lông mày nhíu lại, lộ ra vẻ kinh ngạc, chợt thu liễm cái kia sở thần sắc, chuyển thành bình tĩnh, chỉ là hắn giữa lông mày mừng rỡ chi tình, lại là ẩn ẩn như hiện tại.
Úc, Lý huynh chẳng lẽ có gì phát hiện?
Bên người một cái tu sĩ quay đầu nhìn lại.
Không có cái gì, là ta nhìn lầm.
Cái kia bị gọi là Lý huynh tu sĩ lắc đầu, liếm ở trong mắt tinh quang, hướng đám người ôm quyền nói, chư vị, Lý Mô còn muốn sớm làm tiến vào cái kia thần tàng bên trong, liền đi trước một bước.
Nói xong, hắn tế ra một đường hồng quang, trực tiếp hướng ngoài trăm dặm, thần tàng nơi ở bay đi.
Cái kia Lý huynh bên người tu sĩ thần sắc sáng lên, nếu là tỉnh ngộ, nói, vẫn là Lý huynh nhìn tấu triệt, cùng lung tung phỏng đoán cùng bản thân không liên hệ sự tình, chẳng bằng bắt lấy trước mắt cơ duyên, sớm đi tiến vào thần tàng, chư vị, tại hạ liền xin cáo từ trước.
Những người khác nghe vậy thần sắc khác nhau, nhưng cũng cảm thấy tu sĩ này nói có lý, lại nhìn một chút, đều ai đi đường đấy, chạy về thần tàng nơi ở. Chỉ là tại những tu sĩ này sau khi rời đi không lâu, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở cái kia phiến bừa bộn bên trong, người này chính là trước đây cái kia vội vàng rời đi Lý Minh. Hắn rơi tại mặt đất, dần dần thả ra thần niệm, một chút sau lộ ra nét mừng, lẩm bẩm, quả nhiên từng có một loại đặc thù hỏa diễm xuất hiện ở nơi đây, ngọn lửa này. Hắn trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, ngược lại hóa thành vẻ tham lam.
Người này họ Lý, tên Trường Không, đến từ Thanh Tùng Nhai Lý gia. Hắn thân phận cũng không đơn giản, chính là Lý gia nhân vật cấp bậc trưởng lão, thực lực cũng tại thần thông đỉnh phong. Quan trọng hơn là, hắn chính là một gã luyện đan sư, xem như luyện đan sư, trừ bỏ đối với đan dược có siêu cường cảm ứng bên ngoài, đối với hỏa diễm cũng có đặc thù cảm ứng. Người khác không phải luyện đan sư, đối với hỏa diễm khí tức cảm ứng không mẫn cảm, nhưng hắn dù sao cũng là luyện đan sư, trước đây hắn ở chỗ này, liền cảm thấy một cỗ cực kỳ đặc thù khí tức, chỉ là vẫn còn không cách nào xác định. Cho nên, hắn mới dùng sớm rời đi vì mà tính, lấy thần tàng làm lý do, dẫn dắt rời đi đám người, một mình tới đây dò xét nhìn, như thế xem xét phía dưới, càng là khẳng định, ở không lâu trước đó, nơi đây xác thực xuất hiện qua một loại đặc thù hỏa diễm. Đối với một tên luyện đan sư mà nói, có thể có một loại đặc thù hỏa diễm, liền tương đương với có được sinh mạng thứ hai, có những ngọn lửa này, tại luyện đan thời điểm, hiệu quả so với đan hỏa càng tốt. Rất nhiều luyện đan sư, hắn cả đời mộng tưởng một trong, chính là có thể có một loại đặc thù hỏa diễm, người này, cũng không ngoại lệ. Cho nên, ở chỗ này cảm ứng được loại này đặc thù hỏa diễm khí tức về sau, hắn trong lòng ý mừng, đã như sóng sóng cuộn cuộn, nếu là hắn có thể đến này đặc thù hỏa diễm, tại đan đạo bên trên làm ra cự đại đột phá, cũng không phải việc khó.
Hắn bị thương.
Lý Trường không chậm rãi đi lên không trung, hướng một cái phương hướng nhìn lại, ánh mắt lấp loé.
Khả năng cảm thấy, cái kia đặc thù hỏa diễm khí tức, trước đây không lâu chính hướng này phương hướng đi, hơn nữa rời tốc độ cũng không nhanh. Hắn cũng không tin, tạo thành nơi đây như vậy hủy diệt cảnh tượng, sẽ là một gã phổ thông tu sĩ, có thể tạo thành như thế lực phá hoại, cho dù là mượn nhờ pháp bảo hoặc phù bảo, hắn thực lực nhất định là bất phàm. Như thế, rời tốc độ lại chậm rãi như vậy, chỉ riêng có một loại giải thích, đó chính là cái này hỏa diễm người nắm giữ bị thương, hơn nữa còn là trọng thương, như thế mới có thể giải thích thông triệt. Đang ánh mắt chớp động thời khắc, cái này tên là Lý Trường Không tu, đột nhiên chân đạp hồ quang, chạy về hắn nhìn đi vị trí đó, mà này phương vị chính là Mục Bạch trước đây chỗ phương hướng rời đi. Một cái chớp động ở giữa, người này đã đi tới hơn ngoài 10 dặm, ở chỗ này, Mục Bạch từng dỡ bỏ những cái kia phá máy, cố hữu chỗ chậm trễ, mà cái này nhìn ở trong mắt Lý Trường Không, liền lại là một phen khác cảnh tượng. Cái kia đặc thù hỏa diễm người nắm giữ, vì sao sẽ ở chỗ này dừng lại, nhất định là vì thương thế quá nặng, bất lực trốn xa, mà sau đó không lâu, người này lại chuyển biến phương hướng, nhất định là đáy lòng có chỗ lo lắng, như thế, càng là ngồi vững hắn trọng thương sự thật. Nghĩ tới đây, Lý Trường Không trong mắt tinh mang càng sâu, cũng chuyển biến phương hướng, chạy về sở cảm ứng đến đặc thù hỏa diễm chỗ đi phương vị. Hắn giống như đã trông thấy, bản thân sau đó không lâu liền có thể chém giết một cái cường giả tuyệt thế, cũng từ trong tay cướp đi một loại đặc thù hỏa diễm. Mục Bạch tại lấy đi cái kia vài khung pháo máy cùng đạn đạo về sau, liền chạy về chỗ rừng sâu. Hắn biết rõ, trước đây dụ dỗ Mã Lâm thời khắc, tạo thành động tĩnh quá lớn, tuyệt đối sẽ gây nên tu sĩ khác chú ý, hơn nữa hắn bộc lộ ra buồn nguyên hỏa chủng, chưa hẳn sẽ không khiến cho một ít người hữu tâm chú ý, thêm nữa trước đây vì Mã Lâm gây thương tích, thương tới phụ tạng, cho nên hắn cơ hồ không có quá suy tư nhiều, liền chạy về chỗ rừng sâu. Nơi đây, địa thế càng thêm phức tạp, càng có lợi hơn tại tránh né khả năng tồn tại nguy cơ. Một đường chưa nghỉ, hắn đuổi ra hơn 200 dặm về sau, mới dừng bước, trèo lên một ngọn núi cao, tại giữa sườn núi dựng lên một khóa đạn đạo, đem pháo máy bố trí nơi này về sau, vừa mới tiến vào sau lưng sơn động, khoanh chân tại đất, lấy ra tất cả hoàn chân đan, toàn bộ nuốt vào. Trước đây Mã Lâm một đường dồn sức, tổng cộng tế ra 2 chiêu, mặc dù đều bị Đại La Tán ngăn trở, nhưng cái này không có nghĩa là Mục Bạch không có thụ thương, kỳ công kích dư ba, chẳng những lệnh hai cánh tay hắn như muốn vỡ vụn, càng bị thương nặng, còn tại phụ tạng bên trong. Tăng thêm mang thương dẫn dụ Mã Lâm tiến vào sơn cốc kia, sau đó lại luân phiên đi đường, những thương thế này, lần thứ 2 chuyển biến xấu, nếu không có hắn sự nhẫn mại người phi thường có thể so sánh, chỉ sợ rất khó tại như thế giới thương thế, liên tục đi đường. Lại nói cái kia Lý Trường Không, đuổi theo Mục Bạch đuổi ra trăm dặm về sau, lông mày dần dần nhíu lên, bởi vì hắn có thể cảm thấy, cố liên quan tới đặc thù hỏa diễm khí tức càng lúc càng mờ nhạt. Thụ trọng thương như thế, lại vẫn có thể kéo dài chạy trốn, người này tuyệt không đơn giản, bất quá, ngươi dù sao cũng là thân thể bị trọng thương. Ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có thể trốn ở đâu. Trong khi nói chuyện, hắn nhìn về phía cái kia có mơ hồ cảm ứng phương vị, đột nhiên tăng thêm tốc độ, như thế lại đuổi ra hơn 10 dặm, hắn đột nhiên dừng bước, bởi vì hắn có thể cảm thấy, cô sắp tiêu tan khí tức, mặc dù nhạt, lại đứng tại nơi đây. Rốt cục trốn bất động sao? Lý Trường Không nét miệng lên, treo lên một vòng vẻ miệng mai, đột nhiên tản ra thần niệm, bao phủ lại dưới thân vài dặm mà, cẩn thận cảm ứng, một lát sau, thần sắc đột nhiên sáng lên, lộ ra vẻ vui mừng, tìm được. Mà hắn lộ ra nét mừng thời khắc, chính là Mục Bạch nuốt xuống hoàng chân đan, triệt để nhập định thời điểm. Vâng. Lý Trường Không bước ra một bước, rơi vào bên ngoài trăm trượng, lại một bước bước ra, đã ngóng thấy Mục Bạch ở tại hang núi kia, lại là một bước, liền đã ở hang núi kia bên ngoài. Chợt, trên đó câu khỏe miệng dần dần thu hồi, lộ ra một vòng ngưng trọng, nhưng trong mắt ý cười lại càng ngày càng dồi dào, cho dù ngươi là cường giả tuyệt thế, nhưng cái này đặc thù hỏa diễm cũng cuối cùng rồi sẽ thuộc về ta. Chương 114, oanh sát người đăng, sao và lưỡi liềm ủ. Lý Trường Không rất cẩn thận, bởi vì hắn cực kỳ rõ ràng, bản thân sắp đối mặt người, rất có thể là vị cao thủ tuyệt thế, hắn thực lực chỉ sợ tại đan hải cảnh bên trong cũng là người nổi bật, cho dù thụ thương cũng tuyệt không thể bỏ qua, hắn chữa thương chi địa, nói là đầm rồng hang hổ cũng không đủ. Càng tiếp cận cái kia giữa sườn núi sơn động, hắn càng ngày càng thận trọng, tốc độ cũng càng chậm chạp, bất quá trong mắt ý cười cũng càng sâu. Rốt cục, hắn cùng với hang núi kia ở giữa khoảng cách còn lại bất quá khó khăn lắm trăm trượng, có thể rõ ràng trông thấy ngồi xếp bằng trong sơn động Bạch Y tu sĩ, cùng đặt ở ngoài động pháo máy. Đang tại lúc này, hắn lông mày đột nhiên vẩy một cái, đáy lòng mãnh liệt sinh ra một cỗ cảm giác nguy cơ, trong lúc đội bảng, trực tiếp thối lui về phía sau. Nhưng ở hắn triệt thoái phía sau thời điểm, bộ kia tại sơn động bên ngoài phá máy lại đột nhiên phun ra một chuỗi ngọn lửa, mấy chục viên nắm đấm lớn đầu đạn trong nháy mắt đón hắn gương mặt đánh tới. Đây là vật gì? Lý Trường Không kinh hô, thân hình đột nhiên hạ xuống, hiểm mà hiểm tránh thoát sâu này đạn tháo, bất quá vẫn như cũng bị mấy quả đạn lạc quét trúng, cứ việc miễn cưỡng ngăn trở, nhưng hai tay bên trong lại truyền đến trận trận tê dại cảm giác. Đắc, đắc, đắc. Ở tại hạ xuống thời điểm, bộ kia tại cửa động phá máy lần thứ 2 tự động điều chỉnh tiêu điểm, phun ra một chuỗi ngọn lửa. Lần này cái kia nhào tới trước mặt mấy chục viên đạn tháo, trực tiếp phong bế Lý Trường Không tất cả đường đi. Hắn sắc mặt đột nhiên cải biến, thấy lạnh cả người, từ cổ sống bên trong dâng lên. Phải biết, lấy cái này pháo máy uy lực, có thể đánh nát Mã Lâm hộ thể pháp bảo. Nếu là thần thông cảnh tu sĩ chính diện ba nhau, chưa hẳn liền có thể ngăn cản. Nếu không có Lý Trường Không ngay từ đầu liền rất cẩn thận, cái kia ở vòng thứ nhất đạn pháo bắn phá bên trong, định đã biến thành sát chết cháy. Ở nơi này vài khung pháo máy vòng thứ 2 đạn pháo phát xạ thời khắc, xếp bằng ở trong động Mục Bạch, đột nhiên mở hai mắt ra, đứng dậy hướng đi ngoài động. Ánh mắt rơi vào đạo kia cực tốc bay xuống thân ảnh phía trên, trong mắt lóe lên một đường hàn ý, cùng nghĩ mà sợ chi sắc. Hắn lo lắng quả nhiên biến thành sự thật, may mà đang chữa thương trước đó, hắn sớm làm ra bố trí.
chỉ cần có sinh linh tiếp cận cửa động trăm trượng, liền sẽ tự động phát động pháo máy. Nếu là pháo máy tại ba luân phiên công kích phía dưới, không cách nào đem nó vây sát, khi đó đạn đạo liền sẽ tự động phát xạ. Vâng. Tại chỗ mấy chiếc pháo máy vòng thứ hai bắn phá phía dưới, liên tiếp đạn tháo, trực tiếp hóa thành một tấm ánh lửa lưới lớn, phong bế Lý Trường Không tất cả đường đi. Thần sắc đột nhiên thay đổi, đáy lòng dâng lên một vòng hàn ý, vội vàng run tay, đem một khối tấm chắn tế ra. Hắn biết rõ, ở nơi này trương lưới hỏa lửa dưới, bản thân lại cũng chạy không thoát. Vô Long, mấy chục viên đạn pháo tập trung bạo tạc, toàn bộ đánh xuống tại cái kia trên tấm chắn, cái kia cực kỳ bất phàm pháp bảo tấm chắn trong nháy mắt biến hình, sau một khắc, trực tiếp vỡ vụn ra, đồng nổ làm vô số mảnh vụn. Lý Trường Không cũng ngã xuống không trung, trực tiếp rơi vào thâm cốc bên trong, mục bạch trong mắt lóe lên một đường lạnh ý, lật tay từ không gian vòng tay bên trong lấy ra một cây súng tháo, nhắm ngay đạo kia cháy đen thân ảnh, đè xuống cò súng. Hắn vốn là sinh tính cẩn thận người, dù là cái này Lý Trường Không dĩ nhiên bị oanh giết, hắn cũng chắc chắn bổ sung một thương, như thế mới có thể an tâm. Một thương bắn ra về sau, cái kia cùng rơi bên trong Lý Trường Không, đáy lòng này sinh ra thấy lạnh cả người, vội vàng xoay chuyển động thân thể trốn tránh, đồng thời tế ra pháp bảo, muốn ngăn cản. Chỉ là, pháp bảo chưa tế ra, cái kia viên nắm đấm lớn đạn tháo đã từ hắn trong bụng xuyên qua. Mục Bạch nhíu mày, một súng này, hắn bản nhắm chuẩn là tim đối phương, nhưng chưa muốn bị hắn tránh qua, tránh né. Hắn di động họng súng, chuẩn bị lần nữa nổ súng. Lý Trường Không thần sắc giật mình biến, lớn tiếng nói: "Tiền bối tha mạng, vạn bối vô ý va chạm, hiện tại liền mau mau rời đi, mong rằng tiền bối tha ta một mạng." Mục Bạch nhọc nhằn, lạnh giọng nói: "Ngươi vì sao muốn theo dõi ta, trừ bỏ ngươi bên ngoài, nhưng còn có người cùng đi." "Tiền bối cứ yên tâm đi, chỉ có vạn bối một người." Lý Trường Không kinh hãi bận bịu trả lời. Hắn hiện tại cực kỳ sợ hãi, hoàn toàn bị cái kia một lượt đạn pháo đánh sợ hãi, căn bản không dám thả ra thần niệm dò xét, như thế, nào biết cái này bị hắn luôn mồm gọi tiền bối tu, kỳ thật chỉ ở vũ luyện sơ kỳ. Mục Bạch nhào chán càng sâu, nói: "Ta hỏi ngươi vì sao muốn theo dõi ta?" "Tiền bối thứ tội, vạn bối nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, không nên đối với ngài đặc thù hỏa diễm sinh ra ý niệm không chính đáng." Lý Trường Không ngửa đầu nhìn xem Mục Bạch, lại nhìn về phía bên người cái kia vài khung pháo máy, giữa lông mày kiêng kỵ càng sâu. Chính là loại pháp bảo này, suýt nữa muốn tính mạng hắn, ngay tại lúc này, hắn cũng có thể cảm thấy, sinh mệnh lực chính đang nhanh chóng trôi qua, nếu lại không trị liệu, cách cái chết đã không xa. Mục Bạch lạnh mặt không nói, hắn tế ra bổn nguyên hỏa chủng, phóng thích hắn khí tức về sau, quả nhiên gây nên một ít người chú ý kỳ thật. Hắn hoàn toàn có thể làm đến tế ra buồn nguyên hỏa chủng mà không tiết lộ hắn khí tức trình độ, nhưng lúc đó làm dẫn dụ Mã Lâm mắc câu, không thể không như thế. "Ngươi vì sao chắc chắn ta liền nắm giữ đặc thù hỏa diễm?" Suy tư chốc lát, Mục Bạch rung rung mở miệng. Hắn nhất định phải biết rõ ràng chuyện này, tu sĩ khác chưa từng đuổi theo, vì sao cái này Lý Trường Không hết lần này tới lần khác đi theo qua, là bởi vì trùng hợp hay là nguyên nhân khác? Bởi vì Vạn Bối là luyện đan sư, đối với đặc thù hỏa diễm cảm giác tương đối nhạy cảm, cho nên mới có thể biết tiền bối thân mang đặc thù hỏa diễm. Lý Trường Không đáy lòng dâng lên vẻ nghi ngờ. Cái này Bạch Y Liễu tu sĩ, vì sao hết lần này tới lần khác không biết loại này thông thường, chẳng lẽ chỉ là đang thăm dò hắn không được. Sau khi nghi hoặc, hắn lặng lẽ tản ra thần niệm, đang chuẩn bị tìm tòi hư thực thời khắc, thần sắc lại đột nhiên giật mình biến, một cỗ mãnh liệt cảm giác nguy cơ đột nhiên bao phủ toàn thân hắn, từng cơn đớn lạnh từ cổ sống bên trong dâng lên. Cỗ này cảm giác là tự ý. Phúc. Cơ hồ tại hắn cảm giác này dâng lên thời khắc, một quả đạn tháo trực tiếp từ bộ ngực hắn sâu ra, đụng phải hắn bay ngược ra mấy trượng xa. "Tiền bối, ngươi..." Mục Bạch lặng tiếng thu hồi súng tháo, tiếp theo cuốn đi cái kia mấy chiếc pháo máy cùng đạn đạo, thả người nhảy xuống sườn núi, chậm rãi hướng Lý Trường Không đi đến. "Nguyên lai ngươi, căn bản không phải đan hải cảnh tu sĩ." Lý Trường Không mặt lộ vẻ tỉnh ngộ chi sắc, thét dài cười khổ: "Đáng hận a." Theo tiếng này thét dài về sau, trong mắt sát thái càng ngày càng ảm. Mục Bạch định bước, yên lặng chờ đợi chốc lát, gặp tu sĩ kia từ đầu đến cuối không có động tĩnh, mới chậm rãi đi qua. Nhìn một chút, hắn mở ra người này không gian chữ vật, đem bên trong đồ vật thu sạch đi, lấy sau cùng bắt đầu một khối phá toái ngọc bài, ánh mắt hơi nhấp nháy, lẩm bẩm: "Nguyên lai ngươi kêu Lý Trường Không, Thanh Tùng Nhai Lý ra người." Hắn trầm mặt xuống, cùng gia tộc này ở giữa, thực sự là chém không đứt ân đoán, cái này Lý Trường Không thân phận ứng không đơn giản, nếu là bị Lý gia biết rõ hắn chết ở trong tay hắn, chỉ sợ tránh không được lại là một chuỗi phiền phức. Trầm mặc chốc lát, hắn cải biến phương hướng, quay người chạy về phía rừng rậm chỗ càng sâu, lại đi ra hơn trăm dặm, vừa mới dừng hẳn thân, một phen nghiêm túc bố trí về sau, tại một cái sơn động bên trong khoanh chân ngồi xuống, lấy ra từ cái kia Lý Trường Không trong đan điền thu lấy đồ vật. Người này không hổ là luyện đan sư, hắn mang theo đan dược cực kỳ giàu có, chủng loại rất nhiều, nhưng hấp dẫn nhất Mục Bạch ánh mắt vẫn là một cái đan lô. Cái này đan lô lớn chừng bàn tay, toàn thân đen kịt, tạo hình kỳ lạ, dưới đáy mở có 3 cái lỗ thủng. Cần biết, đồng dạng đan lô dưới đáy chỉ có một khổng, như cái này 3 khổng đan lô, ngược lại hết sức ít gặp. Ngoài ra, Mục Bạch có thể rõ ràng cảm thấy, lò luyện đan này so với hắn từ Lý Huyền Lăng cái kia đạt được đến cái kia mạnh hơn không chỉ một bậc. Huyền Minh Lô. Chương 115, sinh mệnh truyền thủy người đăng, sao và lưỡi liềm vụ lò luyện đan này tên là Huyền Minh Lô. Huyền Minh chính là màu đen tâm ý, cùng lò luyện đan này màu sắc cũng rất phù hợp. Nhìn chỉ chốc lát, Mục Bạch lật tay thu hồi Huyền Minh Lô, hiện tại cũng không ổn định, hắn còn không có thử nghiệm luyện đan dự định. Lấy ra một khỏa chữa thương đan dược ăn, hắn lặng tiếng không nói, lặng lặng nhìn về phía ngoài động, suy nghĩ sâu xa. Căn cứ cái kia Mã Lâm trước khi chết nói, Dương Tiêu ngộ nhập một mảnh phi phàm chi địa, khả năng đứng trước là một trận cự đại cơ duyên, lấy lúc ấy tình huống, Mã Lâm không có khả năng nói dối, như thế nói đến, Dương Tiêu cho dù không thể thực thu hoạch đại cơ duyên, nhưng tính mệnh nên không lo. Chỉ là, như thế đến nay, hắn khi nào sẽ từ thần tàng bên trong đi ra, chỉ sợ là không có định số. Mục Bạch không có khả năng như thế một mực khô chờ đợi, hắn gác tội với người không ít, nếu tiếp tục lưu ở nơi này, sau này cùng loại Lý Trường Không sự tình, tuyệt sẽ không thiếu. Không gian vòng tay bên trong đại uy lực nhiệm vụ, theo cái này mấy lần sử dụng, đã dùng đi 4 thành nhiều, lại thêm không phải mỗi lần đều có thể có hôm nay vật khí, tu sĩ khác chưa hẳn liền sẽ như cái này Lý Trường Không, bản thân đâm vào họng súng phía trên. Như thế, cho dù hắn có nắm giữ có thể uy hiếp được thần thông cảnh tu sĩ thủ đoạn, lại cũng chỉ có thể nói là uy hiếp mà thôi, lấy thực lực của hắn, nếu là thần thông cảnh tu sĩ cẩn thận vì đó, tránh thoát mấy vòng nhiệt vũ công kích, liền có thể tùy tiện đem hắn nghiền sát. Nói tóm lại, Đông Lục rừng rậm tuyệt không phải nơi ở lâu, cho dù hắn muốn đợi Dương Tiêu, cũng tuyệt không thể ở loại địa phương này, nếu ngay cả bản thân an tất cả cũng không có bảo hộ, không nói đến chờ đợi Dương Tiêu hiện thân. Suy tư một chút, hắn lật tay lấy ra một tấm lệnh bài này chính là ban đầu ở Thái Bạch Sơn mạnh lúc, từ Khai Dương quận chúa tặng cho. Hắn từng mời hắn tiến vào Thượng Thanh Nguyên môn tu hành, bị hắn từ chối nhã nhặn, nhưng vẫn nói cùng, nếu hắn tại trong vòng 3 năm nắm lệnh này cùng nhau tìm, vẫn như cũ có thể vào Thượng Thanh Nguyên môn. Nhìn chằm chằm lệnh bài kia nhìn khoảng cách, Mục Bạch trở tay đem nó thu hồi, lại tiếp tục lấy ra một vật, đây là một cái hộp ngọc, toàn thân bích thúy, rất trong suốt, nhưng lại không cách nào trông thấy vật trong hộp. Hộp này bên trong chỗ chứa, chính là trước đây không lâu Đinh Vũ Hiên đưa tặng sinh mệnh thủy, cũng là hắn mạo hiểm từ Hoàng Đạo Thần Tông trưởng Lao Thần Liễn bên trong trộm đến từ vật. Đinh Vũ Hiên từng nói thẳng, giọt này sinh mệnh thủy có thể bổ sung hắn 2 thành sinh cơ. Hóa Long Thiên Công. Mục Bạch nhào chán mở hộp ngọc ra, thần sắc hơi phấn chấn, theo hắn mở ra hộp ngọc này, một cỗ cực kỳ dồi dào sinh mệnh khí tức đột từ trong hộp xung ra, tiếp theo, một quả lớn bằng ngón cái chất lỏng màu xanh biếc, huyền không nhiệt lên. Đây cũng là sinh mệnh tuyệt thủy. Mục Bạch đưa tay nhìn chăm chú cái kia chất lỏng màu xanh biếc, nương theo hắn bay ra hộp ngọc, hắn có thể rõ ràng cảm thấy, trong cơ thể mình huyết đục, mỗi cái nhỏ bé đơn nguyên, tất cả đều nhuyễn động, bộc phát ra mãnh liệt khát vọng tâm ý, loại kia cảm giác đói khát, lần thứ 2 phun lên. Trước đây, hắn chỉ là dần dần thích ứng loại này cảm giác đói khát, cho nên vào ngày thường ở giữa mới có thể không có cảm giác, nhưng theo cái này sinh mệnh tuyển thủy xuất thế, trong cơ thể hắn chỗ sâu nhất loại kia khát vọng lại bị lập tức tỉnh lại. Không chần chờ, hắn mở to miệng, đột nhiên khẽ hấp, cái kia sinh mệnh tuyển thủy trực tiếp bay vào trong miệng hắn, trượt vào trong bụng. Ngay sau đó, toàn thân huyết đục đều nhuyễn động, bao quát xương cốt bên trong cũng bộc phát một cỗ thôn phệ chi lực, tức khắc, giọt kia sinh mệnh tuyển thủy liền bị huyết đục phân phá, tiến vào từng cái nhỏ bé đơn nguyên bên trong, rất nhanh bị hấp thu hầu như không còn. Những kinh nghiệm kia sinh mệnh tuyển thủy thoải mái qua huyết đục, tất cả đều phát ra một cỗ hồng nhuận hơn phất chi sắc. So trước đó càng thêm giàu có sáng bóng, như nhặt được đến tân sinh đồng dạng. Trước đây, Mục Bạch thể nội huyết nhục đều là trải rộng màu xám trắng, loại màu sắc này rất bị mờ, cũng không dễ dàng phát hiện, nhưng lại chân thực tồn tại. Nay sắc vì tử vong chi sắc, cho thấy Mục Bạch thể nội huyết nhục đang tại từng bước hướng đi tử vong, nếu toàn thân huyết nhục toàn bộ tử vong, chính là hắn bỏ mình thời khắc. Mà ăn vào giọt này sinh mệnh tuyển thủy về sau, trong cơ thể những cái kia sắp chết huyết nhục lại toàn bộ tỏa ra sự sống, như đến tân sinh. Trước đây, Mục Bạch thực lực, thể chất, tư chất, mặc dù đều đang không ngừng mạnh lên, nhưng loại này cường đại lại cùng loại với một loại hư giả phồn vinh, nhìn như hắn đang thay đổi mạnh, kỳ thực là đang không ngừng móc sạch bản thân, dần dà liền sẽ hao hết sinh cơ. Sau một hồi, Mục Bạch mở hai mắt ra, trong mắt chỉ có một mảnh thanh minh chi sắc. Sinh mệnh tuyển thủy đã bị hắn toàn bộ hấp thu, không có lãng phí mảy may, cùng Đinh Vũ Hiên sở liệu không kém bao nhiêu, giọt này sinh mệnh tuyển thủy sát thực bổ sung hắn 2 thành sinh cơ. Chỉ là, loại kia cảm giác đói khát chẳng những không có yếu bớt, ngược lại càng ngày càng mãnh liệt, toàn thân huyết đủ, trải qua giọt này sinh mệnh tuyển thủy kích thích về sau, đều bị tỉnh lại, chính gấp đón đỡ bổ sung sinh cơ. Đáng tiếc hắn đã không có cùng loại sinh mệnh tuyển thủy như vậy chí bảo. An đại lượng huyết thực, rốt cục đè xuống loại kia cảm giác đói khát, Mục Bạch đứng người lên, giương tay áo cuốn đi ngoài động vũ khí nóng, hướng thần tàng ở tại phương vị chạy tới. Sau nửa canh giờ, hắn lần thứ 2 xuất hiện ở thần tàng bên ngoài. Đứng ở đỉnh núi hướng Nam Thiên môn bên trong nhìn một chút, tại không quá rõ ràng chỗ lưu lại một chút manh mối, quay người trực tiếp đi vào động huyền môn di chỉ, tại ngô đồng trong viện chôn xuống một phần điện tử thư tín. Phần này điện tử trong phong thư, ghi chép có hắn phải đi Thượng Thanh Nguyên môn tin tức, nếu là Dương Tiêu đi ra thần tàng, nhất định có thể dựa theo hắn lưu lại manh mối, một đường tìm đến. Không có dừng lại, hắn quay người đi hướng phía tây bắc hướng. Thượng Thanh Nguyên môn cũng không tại đại tề cảnh nội, mà là tại hắn phía tây một mảnh khác mậu thổ chi bên trên, này quốc danh yến, địa bực càng rộng. Không giống đại tề cảnh nội, mạnh nhất cũng chỉ là thượng đẳng tiên môn, tại yến quốc, chiếm cứ một tôn quái vật khổng lồ, hắn chính là Thượng Thanh Nguyên môn. Đây là một cái cực kỳ cổ lão tông môn, xây tông mấy ngàn năm, truyền thừa đã lâu, nội tình thâm hậu. Mục Bạch lần này đi, cũng không phải không có cấp độ càng sâu cân nhắc. Hắn cần một cái tương đối an ổn tu hành hoàn cảnh, chí ít hoàn cảnh này trong khoảng thời gian ngắn nhất định phải rất an ổn, như thế, hắn đang chờ đợi Dương Tiêu thời điểm, cũng có thể thử nghiệm làm một cái khác sự tình. Ngoài ra, hắn bây giờ tu luyện, cần thiết tài nguyên quá to lớn, vẹn vẹn dựa vào bản thân tìm kiếm, thật có chút khó khăn, nếu là phụ thuộc vào cái nào đó bảng đại truyền thừa, không thể nghi ngờ là con đường tắt. Lần này đi Thượng Thanh Nguyên môn, chưa hẳn không phải một trận cơ duyên, chỗ đứng bình đại khác biệt, tiếp xúc thế giới từ không giống nhau. Huống chi, Mục Bạch bây giờ trừ tu luyện ra, còn cần tìm kiếm bổ sung sinh cơ đồ vật, những cái này, so tài nguyên tu luyện còn khó tìm kiếm. Cấp bách đuổi một canh giờ về sau, hắn bỗng nhiên dừng bước lại, rơi vào một mảnh trong rừng rậm, ngửa đầu nhìn lại. Chỉ thấy hai đạo hồng quang hốt hoảng từ phương xa chạy tới, cũng rơi vào mảnh rừng núi này bên trong, mà ở hai cái này đạo hồng quang về sau, có khác 6 đạo quang hy, nhanh chóng từ phương xa chạy tới, thấy cái kia hai đạo hồng quang bên trong tu sĩ vào núi lâm,
sáu người này cũng đè xuống đám mây. O Mục Bạch hơi nhíu mày, đáy lòng chấn động mãnh liệt, một cỗ bất an cảm giác tuôn ra liền toàn thân. Lấy hắn thực lực bây giờ, cho dù cách xa nhau rất xa, thế nhưng vào đầu hai tên tu sĩ thân phận, hắn vẫn là tùy tiện phân biệt đi ra. Về phần cái kia đuổi theo hai người này sáu tên tu sĩ, hắn thân phận, Mục Bạch cũng ẩn có suy đoán. Chương 116, cặn bã người đăng, sao và lưỡi liềm ủ đáy lòng của hắn rất do dự, lúc đầu, chuyện này không có quan hệ gì với hắn, thế nhưng vào đầu trong hai người một người, lại làm cho trong lòng của hắn do dự chần chờ, rất khó quyết định, rốt cuộc là không muốn lẫn vào trong chuyện này. Không sai, cái kia trước hết nhất giấu vào trong rừng rậm hai người, Mục Bạch đều rất quen thuộc, tương đối quen thuộc. Hai người này là một nam một nữ, nam kia tu, chính là Cung Hạo không thể nghi ngờ, mà nữ tu, thân phận không nói đã biết, chính là Ngô Hinh Nhi. Cái kia đuổi theo hai người sáu tên tu sĩ, rất có thể là trong thiết diễm của người. Rất rõ ràng, Ngô Hinh Nhi hai người chính đang chạy trốn. Đối với Cung Hạo, hắn bị Mục Bạch xếp vào tất sát bảng bên trong, hắn sinh tử, hắn căn bản không thèm để ý, nếu khả năng vì thiết diễm quân giết chết, vậy cũng có thể khiến cho hắn tiết kiệm chút sự tình. Chỉ là, Ngô Hinh Nhi lại làm cho tâm hắn sinh do dự, rốt cuộc là cứu hay là không cứu. Hắn cùng với Ngô Hinh Nhi ở giữa, không thể nghi ngờ càng chạy càng xa, hai người trước đây coi là bạn tri kỷ, mặc dù đảm đường không nổi Dương Tiêu, nhưng hai người quan hệ lại không phải phổ thông, nhưng mà hiện nay giữa hai người tối đa cũng chỉ có thể coi là làm bằng hữu bình thường. Nếu chỉ là bằng hữu bình thường, còn không có trọng yếu đến để cho Mục Bạch bước lên nguy hiểm tính mạng cho cứu viện trình độ, chúng chi cứu Ngô Hinh Nhi, tất nhiên liền tương đương với cứu Cung Hạo. Mục Bạch không là người nhỏ mọn, nhưng hắn thật là rất tỉnh táo người. Cứu Cung Hạo, hắn chưa hẳn liền sẽ cảm kích. Hai người đã tới như nước với lửa cấp độ, nhất định phải lấy ngươi chết ta vong phân ra kết cục. Lấy hắn thần thông cảnh tu vi, không thể nghi ngờ là đưa cho chính mình mời chào phiền phức. Đến lúc phiền phức thân trên, Ngô Hinh Nhi chưa hẳn liền sẽ giúp hắn. Loại sự tình này, tại lần trước Thái Bạch Sơn mạch bên trong đã có thể thấy rõ ràng. Huống chi cái kia sáu tên đến từ trong thiết diễm quân tu sĩ, tức có thể truy Cung Hạo hai người chật vật mà chạy, liền chứng minh thực lực bọn hắn định đều bất phàm. Vô duyên vô cớ treo chọc dạng này một đám đối thủ cường đại, không thể nghi ngờ cực không sáng suốt. Suy tư một chút, Mục Bạch triển khai lông mày, đem bản thân hoàn toàn che giấu, hắn cũng không tính cứu giúp Cung Hạo hai người. Nếu là chỉ có Ngô Hinh Nhi, hắn nhất định sẽ cứu giúp, dù là không tiếc tiêu hao nhiệt vũ, nhưng nếu lại thêm Cung Hạo, vậy liền việc không xuất thủ. Núi rừng bên trong, hai bóng người hối hả chạy trốn, chỉ là cái này hai người các có thương thế mang theo, trốn chạy tốc độ không thể nghi ngờ bị kéo xuống, thêm nữa cái kia sáu tên tu sĩ đuổi đến vượt đội, liên tiếp khoảng cách song phương không ngừng bị rút ngắn. Sau đó không lâu, hai người đã cùng đường mặt lộ, hoàn toàn bị cái kia sáu tên tu sĩ ngăn chặn. Chạy a, các ngươi nhưng lại tiếp tục chạy a. Sáu người kia bên trong, có một người cất tiếng cười to, nghiêng đầu tiếp cận Cung Hạo, dây lắt liễm nụ cười, điềm nhiên nói, Cung Hạo, ngươi không phải muốn trong nháy mắt kích sát chúng ta sao, vậy ngươi nhưng lại tới giết ta a. Hèn hạ. Cung Hạo trong mắt hiện lên vẻ tức giận, nói, nếu không có các ngươi bọn chuột nhắt thiết kế với ta, ta nhất định có thể trong nháy mắt giết ngươi. Đều đến loại trình độ này, ngươi còn như thế tự đại, thật sự cho rằng ngươi là Thanh Hà môn đại sư minh, ta liền không dám giết ngươi. Tu sĩ kia đột nhiên quát lạnh. Nhưng chợt, trên mặt lanh ý liền toàn bộ tan hết, ngược lại nhìn về phía Ngô Hinh Nhi, ánh mắt dừng lại tại cái kia rào tốt trên khuôn mặt, lộ ra một vòng vẻ dâm tà, nói, bất quá, nếu ngươi có thể đưa nàng đưa cho ta đám huynh đệ, có lẽ ta sẽ thả ngươi rời đi. Ngươi đừng mơ tưởng. Cung Hạo mặt lộ vẻ dữ tợn, chỉ là hắn ánh mắt lại vô ý thức rơi vào Ngô Hinh Nhi trên người, cái này trong ánh mắt nhất định ẩn có thư giãn tâm ý, hắn biết rõ, bởi vì chính mình tự đại khinh địch, chẳng những dùng bản thân ngộ chúng sáu người này bây giờ người bị cổ độc, cũng dùng Ngô Hinh Nhi vì cổ độc gây thương tích. Bằng không thì lấy hai người tu vi, căn bản không đến mức bị sáu tên mới vào thần thông cảnh tu sĩ đuổi đến hốt hoảng chạy trốn. Chỉ là hiện nay cổ độc dĩ nhiên phát tác, hắn liền tế ra hồng quang phi hành cũng khó khăn làm đến, càng đừng nói là phản kháng sáu người này. Lấy thiết diễm quân bản tính, thêm mấy tháng trước tại Thái Bạch Sơn mạch bên trong, Thanh Hà môn tử trong tay hoành cướp đi cái kia nguyên thạch khoáng mạch, hắn sẽ là kết cục gì, tự nhiên có thể rõ ràng nghĩ đến. Hắn là Thanh Hà môn đại sư minh, thân phận tôn kính, quyền cao chức trọng, có thể nào bất ước như thế chết đi? Chết bởi một đám đạo trích tay. Cung đại sư minh, ngươi làm gì khổ nữa đắng dây rủa? Loại này lựa chọn không có làm, chỉ cần ngươi đưa nàng giao cho ta huynh đệ mấy người, vậy từ về sau, ngươi còn có thể tiếp tục làm cái kia cao cao tại thượng đại sư minh, nữ nhân mà thôi, há không muốn bao nhiêu liền là bao nhiêu. Nhưng nếu ngươi hôm nay chết bởi chúng ta tay, nàng há không phải như thường rơi ở trong tay chúng ta, như thế ngươi chết há không phải oan uổng? Tu sĩ kia cùng thiếu. Cung Hạo đồng quang đột nhiên co rụt lại, không khỏi nhìn về phía Ngô Hinh Nhi, đáy lòng dâng lên một vòng dị niệm, hắn là quan tâm Ngô Hinh Nhi, đem nó coi là bản thân độc chiếm, thậm chí tại không lâu sau đó, hai người đem chuẩn bị thành hôn, hắn sẽ thật sự được đối phương. Nhưng nếu ngay cả tính mạng mình cũng không có, lại ở thì có ích lợi gì? Hắn là Thanh Hà môn đại sư mình, còn có bừng sáng tương lai, không cần thiết hiện tại liền chết yểu. Chỉ cần trả ra một nữ nhân mà thôi, hắn thì có mạng sống cơ hội. Nô sư muội. Cung Hạo gạt ra một nụ cười, hắn cố gắng để cho cái này bôi nụ cười trở nên ôn hòa, cố gắng duy trì phần kia thuộc về bản thân siêu nhiên khí chất. Nô Hinh Nhi ánh mắt co vào, gấp nhìn chằm chằm Cung Hạo, trong mắt nội ý dần dần hóa thành nồng đậm căm ghét. Nàng vốn cho là người này mặc dù tự đại, nhưng còn không đến mức quá mức vô sỉ, cho nên mới có thể nhường nhịn, mới chịu đáp ứng cái kia cái gọi là hôn nhân. Chỉ là hiện tại xem ra, đây hết thảy đều sai, đối phương chẳng những tự đại, vẫn là một cái từ đầu tới đuôi, từ trên xuống dưới, triệt triệt để cặn bã. Nô sư muội, ngươi nghe ta nói, đây chỉ là tạm thời, chỉ cần ta ly khai, giải ra cổ độc, liền sẽ lập tức tới cứu ngươi. Cung Hạo hạ giọng, mặt lộ vẻ cấp bách chi sắc, dần dần, cái kia sở cấp bách hóa thành khẩn cầu. Ngươi liền bỏ cái ý nghĩ đó đi hả? Nô Hinh Nhi trong đôi mắt đẹp căm ghét càng sâu, triệt để thất vọng, cười lạnh nói, cho dù ta chết, cũng sẽ không bị những cái này bọn chuột nhắt làm bẩn. Nô sư muội, Cung đại sư minh, ngươi Nô sư muội không muốn phối hợp a? Tu sĩ kia cùng thiếu, lộ ra vẻ dữ tợn, nói, xem ra ngươi cũng chỉ có một con đường chết, ai, thực sự là đáng tiếc, ngươi vốn là còn có bừng sáng tương lai. Không. Cung Hạo lắc đầu hét lớn, cùng luận nói, ta không thể chết, nàng sẽ đáp ứng, ta là nàng vị hôn phu, ta quyết định, nàng nhất định phải đáp ứng. Cung Hạo, ngươi thực sự là đủ. Nô Hinh Nhi nghiến răng, cười khẩy nói, ngươi cút đi, liền xem như mắt của ta mù, nhất định sẽ đem ngươi ngộ làm người tốt. Giờ khắc này, trong nội tâm nàng phun lên một vòng thật sâu hối hận, đồng thời một bóng người khác, lặng yên phun lên nàng trong lòng, nếu là đổi lại đạo thân ảnh này, ở vào tình cảnh giống nhau, tuyệt sẽ không phát sinh trước mắt một màn. Các ngươi nghe thấy được sao? Nàng đã đáp ứng rồi, ta có thể rời đi, các ngươi nhất định phải giữ lời nói. Cung Hạo hai mắt tỏa sáng, nếu là chưa nghe ra Ngô Hinh Nhi lời nói bên trong trầm trọng, chỉ riêng nghe thấy câu kia ngươi lăn, giống như đây cũng là cuối cùng cây cỏ cứu mạng. Chương 117, cứu giúp người đăng, sao và lưỡi liềm ủi ha ha ha. Cái kia sáu tên tu sĩ cười to, nhìn xem Cung Hạo, lộ ra mỉm mai, vẻ thương hại, nhìn xem, đây chính là Thanh Hà môn đại sư minh, tuyên bố muốn trong nháy mắt kích sát chúng ta cùng sư minh a. Vậy mà chắp tay đưa ra hắn bị hôn thê. Đủ. Cung Hạo mặt lộ vẻ dữ tợn và mèo, trong mắt nhảy lên điên cuồng chi quang, nói, hiện tại, ta có thể đi được chưa? Đương nhiên có thể. Sáu người kia bên trong, có người cười ta nói, Cung đại sư minh, đi đường bình an, ngươi bị hôn thê, chúng ta chắc chắn hào hào hưởng thụ. Cung Hạo mí mắt run rẩy, túi đầu tránh thoát Ngô Hinh Nhi niệm ai ánh mắt toán độc, đưa tay đẩy ra cản trước người tu sĩ, ôm lấy lưng, lảo đảo hướng đi nơi xa, đi vài bước, hắn lảo đảo bước chân, dần dần khôi phục bình thường, mà cái kia còn xuống lưng eo, cũng dần dần nhô lên. Ngô tiên tử. Có tu sĩ mặt hoài cười tà, chậm rãi tiếp cận Ngô Hinh Nhi, đại giọng nói, nghe nói ngươi là động huyền môn dương nghiệt, thề phải giết hết ta trong thiết diễm quân người, không biết cái này nghe đồn có thể làm thật đâu. Không bằng ngươi theo ta, không chừng thật đúng là có thể giết tận chúng ta. Nói chưa hết, cái kia sáu tên tu sĩ cùng lộ ra một chuỗi cùng thiếu. Mục Bạch nhấc ngón tay ma sát trên cổ tay không gian vòng tay, lông mày dần dần nhíu lên, không biết là trùng hợp hay là vô tình, hắn nơi ở nhất định bởi vì địa thế nguyên nhân, đem trước đây cái kia tất cả toàn bộ cất vào đáy mắt, lại bởi vì xôi gió, mấy người đối thoại cũng mơ hồ chuyển vào hắn trong tai. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Cung Hạo từ từ đi xa bóng lưng, lại chuyển mắt hướng về cái kia bị sáu tên tu sĩ bức bách, lui không thể lui đơn bạc thân ảnh, lắc đầu nhẹ nhàng thở dài. Chợt, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, từ không gian vòng tay bên trong lấy ra súng tháo, đem họng súng nhắm ngay cái kia đi cấp bách nhất, cách Ngô Hinh Nhi gần nhất tu. Cơ hồ tại cùng một thời khắc, cái kia bị nhắm ngay hắn tu sĩ, đáy lòng đột nhiên run lên, dâng lên thấy lạnh cả người, dù sao cũng là thần thông cảnh tu sĩ, tu luyện ra thần niệm, dù là sơ quy này cảnh, hắn cảm giác cũng so người bình thường nhạy cảm rất nhiều. Chỉ là, đáy lòng của hắn cái kia sợ bất an, tại chuyển giây lát sau liền biến mất vô tung. Mang theo hồ nghi hướng bốn phía nhìn một vòng, tu sĩ này lần thứ hai nhìn về phía Ngô Hinh Nhi, trong mắt tà quang càng tăng lên. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, đầu lâu của chúng nó lại đồng nổ tung, đỏ trắng đồ vật bay ra, bắn tung tóe hướng tứ phương, trong đó một nửa may mắn thế nào, toàn bộ tung tóe tại Ngô Hinh Nhi trên gương mặt. Tất cả mọi người cũng là khẽ giật mình, cái này đột sinh biến cố, khiến cho mọi người trở tay không kịp, không giới hạn tại cái kia còn lại năm tên thiết diễm quân tu sĩ, còn bao gồm Ngô Hinh Nhi, cũng bao quát đi đến nơi xà cung hạo. Là ai? Cái kia năm tên thiết diễm quân tu sĩ liếc nhìn tứ phương, khăn che mặt vẻ sợ hãi. Tên tu sĩ kia chết quá đột nhiên, cũng chết quá mức khiến người, đầu toàn bộ nổ tung, đỏ trắng đồ vật văng khắp nơi, chết không toàn thây. Tiểu chết này, không chỉ có là một loại trong thị giác trùng kích, càng là một loại tâm hồn sợ hãi. Đùng, lại là một tiếng vang trầm, một tên tu sĩ khác đầu đột nhiên nổ tung, tử trạng cùng cái kia lúc trước tu sĩ không khác nhau chút nào, đầu nổ tung thời khắc, thân thể cũng trực tiếp bay rất ra ngoài, ngã ra 4-5 trượng xa. Súng tháo chi uy, làm cho người sợ hãi, nếu không có sớm cảnh giác, làm ra chính xác ứng đối, cho dù là thần thông cảnh tu sĩ, cũng chỉ có chết thảm một đường. Giả thần giả quỷ, cút ra đây. Còn sót lại 4 tên thiết diễm quân tu sĩ triệt để kinh khủng, bọn họ thả ra thần niệm, mật thiết nhìn chăm chú lên xung quanh, nghĩ bắt được cái này y mắng thư giết bọn hắn tu sĩ. Nhưng nhất định, bọn họ nguyện vọng muốn thất bại, mục bạch nơi ở cũng không tại bọn hắn thần niệm phạm vi bao trùm bên trong, hơn nữa, lấy súng pháo bắn ra đạn pháo tốc độ, bọn họ cho dù có thể dùng thần niệm bắt được, cũng không có năng lực trốn tránh. A, có tu sĩ nào về phía Ngô Hinh Nhi, muốn đem hắn cưỡng ép ở, làm vì chính mình thủ đoạn bảo mệnh, chỉ là hắn một bước mới bước ra, đầu liền ứng thanh nổ tung, hoàn toàn như trước đây. Mặt khác ba tên tu sĩ không lưu loát run run cổ họng, hướng bốn phía liếc nhìn một vòng, đột nhiên hét lớn, cô cảm chạy về phía nơi xa. Chạy nhanh ở giữa, ba người này tách ra thân hình, các hướng một cái phương hướng bỏ chạy, nhưng bọn hắn ý nghĩ cô nhiên là tốt, hiểu kỳ hành là lại tương đối ngu xuẩn, vẹn vẹn, vô vị dãy rủa. Đùng. Lại một tiếng vang trầm, một tên tu sĩ khác thân thể bay nào tới, ngã lăn mấy trượng, vừa mới dừng lại, ngực hoàn toàn nổ tung, xuất hiện một cái trong suốt hang lớn. Tiền bối, đừng có giết ta, vãn bối mắt vụ bể, vô ý ba chạm lão nhân ra ngài, xin ngài dơ cao đánh khẽ, thả vãn bối rời đi, từ nay về sau, vãn bối tất nhiên thay đổi triệt để, một lần nữa là người. Còn sót lại hai tên trong tu sĩ, một người đột nhiên dừng bước, quay người bổng quỳ xuống, than thở khóc lóc. nhưng ngay tại hắn quỳ xuống đến mấy mắt, thân thể cũng ngược lại ngã ra ngoài, chết không toàn thây.
Hỗn đản, ngươi có biết chúng ta đến từ Thiết Diễm Quân, ngươi như thế tàn sát chúng ta, Thiết Diễm Quân tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi.
Một tên tu sĩ khác tuyệt vọng gào thét, đến bây giờ hắn cũng không biết rõ trước đây 6 người rốt cuộc là chết như thế nào,
sao liền sẽ chết như thế đột ngột, như thế khủng bố.
Đùng, hắn tiếng nói vừa dứt dưới, thân thể liền trực tiếp ngã bay ra ngoài, đụng đổ một cái cổ thụ, vừa rồi dừng lại.
Mục Bạch chậm rãi đem ánh mắt từ ống nhắm di chuyển về phía trước mở, nhìn về phía cái kia phiến trắng địa, trong mắt tất cả đều là hờ hững chi sắc. Một chút, hắn đem mắt trái đặt ở ống nhắm trước, di động đầu súng, chậm rãi chỉ hướng cung hạo phương hướng rời đi.
Đầu súng di động ở giữa, ống nhắm bên trong cảnh sắc cũng chậm chậm di động.
Một chút về sau, một bóng người xuất hiện ở ống nhắm bên trong, người này thân mặc áo tím, quần áo có chút chật vật, trên mặt cũng trải rộng kinh ngạc. Một lát sau, cái kia sở kinh ngạc chuyển thành cuồng hỉ.
Hắn trong lòng tự nhiên cho rằng, ở nơi này nguy cơ thời điểm, có một vị tiền bối cao người ngẫu nhiên đi ngang qua nơi đây, xuất thủ đem cái kia 6 tên Thiết Diễm Quân tu sĩ toàn bộ chém giết.
Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối.
Cung Hạo ôm quyền đối không, giữa lông mày cuồng hỉ không dứt.
Lúc này, hắn rốt cục đè xuống trong lòng ý mừng, thu lại trên mặt vui mừng, hắn nghiêng đầu nhìn hướng phía lúc đầu, ánh mắt thay đổi dần đến tâm thúy, bắt đầu suy tư, phải làm thế nào hướng Ngô Hinh Nhi giải thích.
Vừa mới bỏ qua Ngô Hinh Nhi, là vì bảo toàn bản thân, nhưng bây giờ nguy cơ đã giải trừ bỏ, hắn tự nhiên muốn một lần nữa đem Ngô Hinh Nhi nắm trong tay.
Đây chính là hắn vị hôn thê, là hắn cho tới nay đều muốn ôm vào trong ngực người, là muốn cùng hắn tại không lâu sau đó thành hôn chi đạo lữ, có thể nào từ bỏ.
Hắn thu liêm tâm tình, khuôn mặt anh tuấn bên trên chậm rãi lộ ra một vòng ôn hòa ý cười, cái này bôi ý cười như gió xuân, lại thêm chi hắn không tầm thường túi ra, dù là ăn mặc có chút chật vật, nhưng rơi vào đồng dạng thiếu nữ trong mắt cũng là một vòng lượng sắc.
Hắn lướt ngực, chậm rãi cất bước đi hướng phía lúc đầu, hắn trong lòng đang cấu tứ, chờ nhìn thấy Ngô Hinh Nhi đến cùng nên làm thế nào lý do thoái thác.
Trải qua may việc này, chỉ sợ Ngô Hinh Nhi rất khó lại tiếp nhận hắn. Hắn trong lòng cái kia sở tồn tại cảm giác định cũng tiêu tán vô tung, càng ngày càng suy tư. Cung Hạo trên mặt cái kia sở ôn hòa ý cười liền tại uy mắng ở giữa thu liễm, chuyển thành một vòng lạnh ý, nếu như Ngô Hinh Nhi dám can đảm không theo, vậy liền cầm Thiết Diễm Quân làm uy hiếp, lấy vội vàng lòng báo thủ, chắc chắn khuất phục.
Nghĩ đến đây, Cung Hạo khỏe miệng ý cười lại hiện ra, chỉ là tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ mãnh liệt cảm giác nguy cơ đột nhiên trải rộng toàn thân, loại cảm giác này để cho hắn ngửi được nồng đậm khí tức tử vong.
Chương 118, ám sát Cung Hạo người đăng sao và lưỡi liềm ủ trong phút chốc, toàn thân căng cứng, cơ hồ không có chần chờ, liền nhân thể trên mặt đất lăn một vòng, mà ở hắn quay cuồng nháy mắt, một khỏa đạn tháo trực tiếp từ đỉnh đầu hắn bay qua, cách đó không xa một cây cổ thụ ứng thanh nổ tung.
Mục Bạch chậm rãi đem ánh mắt từ ống nhắm di chuyển về phía trước mở, lông mày có chút nhíu lên.
Cung Hạo có thể tránh ra, cũng không vượt quá hắn dự liệu, đối phương dù sao cũng là thần thông đỉnh phong tu sĩ, thần niệm đã tế luyện thành thủ, rất cường đại, không phải trước đó cái kia 6 tên mới vào thần thông cảnh tu có khả năng so sánh.
Dừng một chút, hắn lần thứ 2 đem ánh mắt tập trung ở ống nhắm bên trên, di động đầu súng, khóa chặt nơi xa đạo kia thân ảnh màu tím.
Gần tại đồng thời, Cung Hạo trong lòng chấn động mãnh liệt, không có bất kỳ cái gì suy tư, hắn liền xoay người trốn vào một cây cổ thụ về sau, ngay sau đó, hắn di chuyển nhanh chóng đến một tảng đá lớn phần lưng. Không thể nghi ngờ, tại thời gian ngắn nhất bên trong, hắn làm ra chính xác nhất ứng đối phương thức, cứ việc đây chỉ là vô ý thức vì đó, nhưng lại hữu hiệu bảo toàn bản thân tính mệnh.
Vài dặm bên ngoài, Nô Hinh Nhi tại chỗ 6 tên tu sĩ toàn bộ bỏ mình thời khắc, dưới chân bỗng nhiên một cái lảo đảo, suýt nữa có quắp quỳ xuống. Cái này trong khoảng thời gian ngắn, đủ loại biến hóa, cho nàng tâm lý trùng kích quá lớn, như thế đả kích không thua gì lúc trước động huyền môn bị diệt.
Thư giãn về sau, nồng đậm nghĩ mà sợ cảm giác đột nhiên tràn vào trong lòng, nếu là đây hết thảy lại trễ bên trên chốc lát, nàng thực liền có năng lực phản kháng cái kia 6 tên tu sĩ.
Không sai, 6 người này nếu vào ngày thường ở giữa, nàng căn bản sẽ không để ở trong lòng, nhưng lúc này không giống ngày xưa, 6 người kia bên trong bất kỳ một cái nào đều không phải hiện tại nàng chỗ có thể chống đỡ,
như thế nàng thực còn có cơ hội vừa báo huyết ỉu.
Mà liên tại nàng toàn tâm buông lòng thời khắc, vài dặm bên ngoài dị động lại đột nhiên truyền vào nhị trung, vô ý thức đến, nàng đứng người lên, thường cái hướng kia đi đến.
Mục Bạch mày kiếm nhăn càng sâu, cái này Cung Hạo cảm giác quả nhiên không phải bình thường cường đại,
có ít người cảm giác xác thực muốn so với bình thường người nhạy cảm, tỉ như chính hắn cho dù chưa tu ra thần niệm, nhưng đối với nguy hiểm cũng tồn tại đặc thù cảm ứng, rất hiển nhiên cái này Cung Hạo đối với cảm giác nguy hiểm lực cũng mạnh hơn thường nhân.
Đột nhiên thần sắc hắn ngơ ngẩn, trong mắt lóe lên vẻ bất đắc dĩ chi sắc.
Tại hắn trong tầm mắt tốt hiểu xuất hiện một bóng người, chính là Ngô Hinh Nhi không thể nghi ngờ.
Ngay tại Ngô Hinh Nhi đến thời điểm trốn ở cự thạch về sau, Cung Hạo trong mắt đột nhiên hiện lên một đạo tinh quang, trên mặt hắn sợ hãi dần dần hóa thành vui mừng, hạ giọng nói: "Nô sư muội, ta ở chỗ này."
Nô Hinh Nhi nghe tiếng nhìn lại, trong mắt đẹp lóe lên một vòng xem thường giọng điểm ai, từ bước tới hắn đi đến, vừa đi vừa nói: "Ngươi cũng có hôm nay."
Nàng tự nhiên nhìn ra Cung Hạo đang chạy trối chết.
Hai người cảm giác đều rất cường đại, cầm giữ có thành thục thân nghiệm, đương nhiên có thể mơ hồ bắt được cái này liên tiếp đạn pháo đến từ nơi nào, đồng thời đều có thể suy đoán ra cái này muốn đánh giết Cung Hạo người cùng trước đây đánh giết cái kia 6 tên tu sĩ coi là cùng một người.
"Không, Nô sư muội, ngươi nghe ta nói, ta không thể chết, nếu như ta chết rồi, ta Thanh Hà môn chắc chắn sẽ không sẽ giúp ngươi báo thù, thậm chí ngươi còn lại nhận tai họa.
Huống chi, cái này nút trong bóng tối tu, là cái giết người không chớp mắt của ma, hắn giết chết ta về sau, chưa hẳn sẽ không lại xuống tay với ngươi."
Cung Hạo mặt lộ vẻ cầu khẩn, hấp tấp nói: "Nô sư muội, ngươi được cứu ta." Ta bây giờ đang ở nơi đây hấp dẫn lấy ánh mắt của hắn, ngươi đi vòng qua người này sau lưng, xuất kỳ bất ý, có nhất định có thể đánh chết. Cho tới bây giờ, ngươi còn không hết hy vọng sao? Nô Hinh Nhi khuôn mặt bên trên vẻ mỉa mai càng sâu, ta sẽ nhìn xem ngươi chết. Nàng há có thể quên, ở không lâu trước đó, là người phương nào tại trong lúc nguy cấp đưa nàng vứt bỏ, thì là người nào tại nguy cơ quan khẩu cứu nàng tại trong nước lửa. Cho nên, dù là cái này chỗ tối người tại đánh giết cung hạo về sau, thực biết ra tay với nàng, nàng kia cũng tình nguyện nhận lấy cái chết, cái này dù sao cũng tốt hơn rơi vào đám kia bọn chuột nhắt tay. Nô Hinh Nhi, ngươi có thể nào nhẫn tâm như vậy? Cung Hạo mặt lộ vẻ dữ tợn, thấp giọng gào thét, nói: Ta thế nhưng là ngươi vị hôn phu, tương lai ngươi đạo lữ, ngươi lại dám không cứu ta? Ầm! Cơ hồ tại hắn cái này rít lên một tiếng phát ra thời khắc, một quả đạn tháo trực tiếp đánh vào trước người của nó trên cự thạch, chỉ một thoáng, cự thạch kia hơn phân nửa đều bị sốc hết lên, băng thành mảnh vỡ, tứ tán băng tung tóe ra. Nô Hinh Nhi khỏe môi ngoắc ngoắc, vẫn như cũ chậm rãi tiến lên, trong mắt đẹp vẻ khinh bỉ càng sâu, nàng như thế nào cũng không nghĩ ra, nguyên lai cái này từ trước đến nay cao cao tại thượng tiên triều, tại đứng trước nguy cảnh thời điểm, nhất định sẽ chật vật như thế, nhất định sẽ như thế. Ghê tởm. Nguyên lai, đây chính là Thanh Hà môn đại sư huynh. Nàng cười, phát ra một chuỗi như chuông bạc cười duyên, đột nhiên cảm thấy, một năm này ở giữa, bản thân gây nên là bực nào ngây thơ, ý nghĩ của mình là bực nào ngây thơ, bản thân chờ mong cũng là bực nào ngây thơ. Mục Bạch nắm thật chặt cái chán, ngón tay từ lúc đem đè xuống trên cò súng nâng lên, Nô Hinh Nhi cách Cung Hạo càng ngày càng gần, nếu là tùy tiện nổ súng, chắc chắn đem nó tai họa, quan trọng hơn là, từ phương vị này nhìn lại, Nô Hinh Nhi chính ngăn khuất họng súng phía trước. Hắn đứng người lên, chuẩn bị thay cái phương hướng, chỉ là ánh mắt của hắn tại sắp rời đi ống nhắm thời điểm lại đột ngột ngưng lại. Trong lúc bối rối, cái kia Cung Hạo vậy mà phi thân nhào lên, đem Nô Hinh Nhi chăm chú ôm vào trong ngực, cản tại trước người mình. Như thế đến nay, hắn nếu nổ súng, bất kể như thế nào lẩn tránh, khẳng định đều sẽ làm bị thương Nô Hinh Nhi. Thiện nhân, đã ngươi không biết tốt xấu, vậy liền cùng ta cùng chết ta. Cung Hạo dùng sức nắm được Nô Hinh Nhi tinh tế sáng cái cổ, hai con mắt xích hồng. Bối rối ở giữa, hắn trong đầu nhất định linh quang lóe lên, không chút nghĩ ngợi nhân tiện nói, Mục Bạch, ta biết là ngươi, cũng chỉ có ngươi mới sẽ ở loại tình huống này dưới cứu tiện nhân này. Ha ha ha, thực là nghĩ không ra a, mấy tháng không gặp, ngươi có thể giết thần thông cảnh tu sĩ. Lúc trước không có diện trừ ngươi, thực sự là ta phạm sai lầm lớn nhất ngộ. Hắn nhếch miệng lệ tiếu, điềm nhiên nói, ngươi giết đi, hiện tại tiện nhân kia liền trong tay ta, ngươi muốn giết liền đem ta hai người đồng thời giết, như thế ta cùng với nàng cũng có thể làm cái âm phụ để lương, nhưng ngươi liền lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Mục Bạch mày kiếm hơi dựng thẳng, chậm rãi đứng dậy, thu hồi súng tháo, Cung Hạo vừa mới nói hắn tự nhiên nghe vào trong tai. Lại hắn lại đột nhiên cưỡng ép Nô Hinh Nhi, cũng hoàn toàn vượt quá hắn dự liệu, xáo trộn hắn kế hoạch. Nghĩ nghĩ, hắn hướng hai người ở tại phương vị đi đến. Nô Hinh Nhi dậy dậy, không những không tránh thoát thân, ngược lại khiến cho Cung Hạo tay bên trong dùng lực càng lớn, trong thoáng chốc, một tấm mặt ngọc trướng đồng đỏ, hô hấp cũng trở nên dồn dập lên. Nàng ho nhẹ một tiếng, khàn khàn nói, "Mục huynh, thật là ngươi sao? Nếu thật là ngươi, vậy liền không nên do dự, mau mau ra tay đi." Cung Hạo hắn bên trong cổ độc, thực lực 10 đi thứ 9, bây giờ là hắn yếu ớt nhất thời khắc. "Thiện nhân, ngươi câm miệng cho ta." Cung Hạo thần sắc biến đổi, hung hăng siết chặt thiết trảo, lùi lại mấy bước, nhìn khắp bốn phía, âm thanh lạnh lùng nói, Mục Bạch, ngươi đi ra cho ta, nếu không ta lập tức giết tiện nhân kia. Ta đi ra, ngươi thả nàng rời đi. Mục Bạch thần sắc đạm mạc, chậm rãi từ trong rừng rậm đi ra, nhìn xem thần sắc kinh nghi hai người, mắt hổ bên trong lướt qua một vòng tinh quang. Không nghĩ tới, thật là ngươi. Chương 119, gặp lại nhân sự không phải người đăng, sao và lưỡi liềm ủ thả nàng rời đi, ngươi ta ở giữa sự tình, làm từ ngươi ta giải quyết. Mục Bạch dừng bước, không có nhìn Ngô Hinh Nhi, mà là gấp nhìn chằm chằm Cung Hạo. Thả nàng rời đi. Ngươi cho ta ngốc sao? Cung Hạo cuồng loạn, dắt lấy Mô Hinh Nhi lui lại mấy bước, lộ ra một vẻ giữ tận nụ cười, nói: "Mục Bạch a, Mục Bạch, ngươi tuyệt đối không nghĩ tới sao? Hao tổn tâm cơ muốn cứu người, cuối cùng nhưng phải bản thân hướng tử lộ đục lên." Mục Bạch không nói, xác thực, Mô Hinh Nhi thực là mình đem chính mình đưa đến Cung Hạo trong tay, nếu không, hắn sớm liền một thương đem Cung Hạo sợ, hắn căn bản không có lại kêu dầm gì khả năng. "Không bằng ngươi ta làm khoản giao dịch." Cung Hạo nhếch môi, dày đặc cười nói: "Chính ngươi đánh gãy gân tay gân chân, chấn động nát đan điền, ta liền thả nàng rời đi." "Không, Mục huynh, ngươi không thể làm như vậy." Mô Hinh Nhi lắc đầu, nói, ngươi ra tay đi, cùng lắm thì ta và hắn cùng chết. Mục Bạch khoát tay áo, đột nhiên cười yếu ớt nói, ngươi đảm lượng liền chỉ có điểm ấy, ta chỉ là vũ luyện tiền kỳ tu vi, cũng đáng được ngươi sợ hãi như vậy. Vũ luyện tiền kỳ. Cung Hạo cười nạo, nói, Mục Bạch, ngươi cho ta dễ bị lừa hay sao? Vũ luyện tiền kỳ có thể đánh giết 6 tên thần thông cảnh tu sĩ, những người kia không phải ta giết. Mục Bạch nhàn nhạt lắc đầu, giơ hai tay lên, nói, ta có thể là vũ luyện cảnh tu vi, ngươi dùng thần niệm tìm tòi liền biết. Không bằng dạng này, ngươi buông nàng ra, ta tùy ý ngươi xử trí, như thế nào? Cung Hạo gấp nhìn chằm chằm Mục Bạch, thần niệm đột nhiên tuôn ra, một vòng liếc nhìn xuống tới, sắc mặt biến đến sáng tối chập chờn, tầm mắt cũng không tiếng rủ xuống. Làm sao, ta vũ luyện cảnh tu vi, cũng đáng được ngươi cùng sư huynh sợ hãi? Mục Bạch đạm nhiên cười cười, chậm rãi hướng về phía trước phóng ra bước chân. Ngươi đứng lại đó cho ta. Cung Hạo thần sắc bất ngờ biến, ngang ngược đem Nô Hinh Nhi kéo đến trước người, nói, thiếu cho ta dở trò gian, nhanh tự phế kinh mạch, nếu không ta lập tức giết tiện nhân kia. Mục Bạch khẽ nhếch bắt đầu khóe môi, cũng không dừng bước, chậm rãi lại bước mấy bước. Cung Hạo không dám giết Nô Hinh Nhi, không đến cuối cùng quan khẩu. Nô Hinh Nhi cũng là hắn duy nhất thủ đoạn bảo mệnh, nếu là đem nó giết, cái kia sau một khắc chính là hắn tự kỷ. Ngươi,
Cung Hạo cắn chặt răng xương, nói, thật sự cho rằng ta không dám giết nàng.
Ngươi cứ nói đi.
Mục Bạch nước mắt. Gần như tại cùng một giây lát, Cung Hạo thần sắc đống nhiên biến đổi, thân thể đột ngột cong lên, ngay cả chộp vào Ngô Hinh Nhi phần cổ cái tay kia, cũng không tự chủ bung ra.
Đồng.
Đang tại lúc này, Mục Bạch đống nhiên xuất thủ, thân như thiểm điện, một tay kéo qua thần sắc chưa định Ngô Hinh Nhi, chân phải trực tiếp bay lên, đá vào Cung Hạo ngực. Mà sau một khắc, thân hình hắn đột nhiên lóe lên, Đại La Tán đồng mở ra, ngăn khuất hai người trước người. Tại Đại La Tán mở ra đồng thời, một đạo hắc quang từ Mục Bạch tay bên trong bay ra, rơi vào Cung Hạo bên người.
Oeng!
Đất đá tung tóe, Đại La Tán trực tiếp bị đột nhiên này bạo tạc đâm đến liền lắc mấy cái, mà Mục Bạch cũng nắm cả Ngô Hinh Nhi, bị cái này lực trùng kích đụng bay rất ra ngoài, may mà hắn cuối cùng định trụ thân, cũng không thực bị thương. Một lúc lâu sau, đùi đất kết thúc, hắn thu hồi Đại La Tán, nhìn về phía cái kia phiến khói đen bốc lên chi địa. Sơ qua, hắn đối thân đưa tay, bốn năm ngón tay lớn nhỏ hình người máy nhảy vào trong lòng bàn tay hắn, ngược lại co lại làm nguyên một đám viên đạn, bị hắn lật tay thu hồi. Trước đây chính là những cái này chút như kế khí người xuất kỳ bất ý, ngồi Cung Hạo thất thần thời khắc, tiến vào hắn quần áo, xây đến kỳ công. Dần dần, khói cháy tản ra, lộ ra một cái đường kính mấy trượng hố to, cùng một bộ cũng không hoàn chỉnh sát chết cháy. Mục Bạch nghiêng đầu mắt nhìn mắt không thần thái Ngô Hinh Nhi, nói, hắn chết.
Đa tạ.
Ngô Hinh Nhi gục đầu xuống. Không có gì, Cung Hạo ta tất nhiên sẽ giết, hôm nay đem hắn diệt trừ, cũng chỉ là đem nó tử kỳ sớm mà thôi. Mục Bạch lắc đầu, nhìn xem sắc mặt trắng bệch Ngô Hinh Nhi, nói, ngươi trúng đầu.
Ngô Hinh Nhi gật đầu, thấp giọng nói, cổ độc, cổ trùng đã bắt đầu sinh trưởng.
Mục Bạch nhíu mày, quay người hướng phía lúc đầu đi đến.
Ngươi muốn đi đâu?
Đi xem một chút sáu người kia trên người, có thể có giải dược.
Mục Bạch dừng bước, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, lộ ra một vòng nụ cười ấm áp.
Ngô Hinh Nhi ngửa đầu, khoe miệng nhẹ cười, khổ sở nói, ta cùng đi với ngươi a.
Nàng minh bạch, rất rõ ràng, cứ việc Mục Bạch nhìn xem hay là cái kia cái Mục Bạch, nàng cũng vẫn là cái kia Ngô Hinh Nhi, nhưng giữa hai người lại càng chạy càng xa, bọn họ sinh mệnh quy tích, vĩnh viễn không có khả năng lại có giao nhau.
Mục Bạch nhẹ gật đầu, rất bình tĩnh.
Hai người sáu người kia bỏ mình chi địa, một phen tìm kiếm, cuối cùng tìm tới giải dược. Ngô Hinh Nhi ăn vào về sau, trạng thái dần dần có khôi phục.
Ngươi vì sao sẽ lại tới đây?
Dòng suối trước, Ngô Hinh Nhi rửa đi trên mặt vết máu, quay đầu nhìn về phía Mục Bạch.
Đi ngang qua,
là phải chuẩn bị đi nơi nào sao?
Mục Bạch gật đầu, nói, dự định đi Thượng Thanh Nguyên Môn.
Thượng Thanh Nguyên Môn.
Ngô Hinh Nhi hơi có vẻ thất thần, lẩm bẩm nói, có chút xa đâu.
Mục Bạch trầm mặc một chút, nói, ngươi đây.
Ngô Hinh Nhi lắc đầu, nhìn xem cái bóng trong nước, thất thần cười khổ, nói, không biết, Cung Hạo chết rồi, Thanh Hà Môn nhất định là không thể trở về nữa, tương lai sẽ ở đâu, hiện tại còn không biết.
Nàng thấp giọng nỉ non, nói, có lẽ, ta tựa như cái này trong nước bèo thấm, trong gió tơ liều à.
Mục Bạch lặng tiếng đi đến bên dòng suối, hắn không có nhìn suối nước, nhìn là bờ bên kia.
Đã từng, hai người là bạn tri kỷ, Ngô Hinh Nhi đối với hắn có thụ nghiệp tri ân, được cho nửa người sư phụ, nhưng bây giờ, trong lúc vô hình, hai người đi càng ngày càng xa.
Nếu nói Ngô Hinh Nhi là nước kia bên trong bèo tấm, vậy hắn thì là đi ngang qua bên bờ du khách.
Có lẽ có một ngày, du khách sẽ dừng bước bên dòng suối, nhìn chăm chú trong nước bèo tấm, thế nhưng cũng chỉ là ngắn ngủi bỏ neo, du khách cuối cùng cũng phải đi xa, mà ngày mùa thu tiền đến, bèo tấm cũng phải khô héo, hoặc là tại trong sông lớn, hắn cũng sẽ bị bọt nước đánh vào đáy nước. Đối với du khách mà nói, cái này cuối cùng chỉ là đang đi đường một cái chớp mắt, trong nháy mắt, tức thì.
Theo ta đi Thượng Thanh Nguyên môn đi, hắn dù sao cũng là một đường cổ lão truyền thừa, có lẽ tại đó, ngươi có thể tìm được cơ duyên mới.
Mục Bạch nghiêng đầu nhìn xem Ngô Hinh Nhi, nói, thụ, cuối cùng cũng có báo xong một khắc, đến lúc, tổng còn có chuyện khác muốn làm.
Ngô Hinh Nhi suy nghĩ xuất thần, trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ kinh dị, hồi lâu, nhẹ khẽ gật đầu, nói, đa tạ.
Không sao, người ta dù sao cũng là bằng hữu.
Mục Bạch lắc đầu quay người, chậm rãi hướng đi nơi xa.
Bằng hữu sao?
Ngô Hinh Nhi im lặng tự nói, nhẹ nhàng siết chặt trong tay áo bình ngọc.
Cái kia trong bình ngọc, trang bị một viên thuốc, tên là Thanh Hồng.
Đã từng, viên đan dược kia chính là nàng tự tay tặng cho người nào đó, để cho chữa thương.
Còn tại đã từng, nàng từ trong một cái sơn động tìm tới cái này cái bình ngọc, trong bình đan dược không từng có nửa phần động đậy dấu vết.
Còn tại đã từng, trong nội tâm nàng đau xót, muốn hỏi một chút người nào đó, vì sao muốn đem đan dược này đều ở trong sơn động kia.
Như trước đang đã từng, nàng lòng tràn đầy lo lắng, không có viên này Thanh Hồng đan, người nào đó sở thụ tổn thương, có thể hoàn toàn khôi phục.
Giật mình, nàng giơ tay đem cái kia bình ngọc ném vào suối trong nước, phù phù một tiếng, cái kia bình ngọc mấy cái xoay chuyển, không có tung tích gì nữa.
Ngươi hướng trong nước ném cái gì?
Mục Bạch quay đầu.
Không có gì, một hòn đá.
Chương 120, đi hướng tây người đằng, sao và lưỡi liềm ủ gió nhàn nhạt tuổi, từ đông đến tây.
Mà xa, núi cao, vân đạm, xanh thẫm, rừng rậm liên miên, cổ một kết quần, vạn sơn ở giữa, có sương mù quanh quần, ông trời phía trên, có thiên nga bay cao.
Mục Bạch giương tay, tiếp được một mảnh từ hư thiên bên trên chậm chậm rơi xuống lông tơ, này lông, đến từ trên bầu trời bay qua ngông trời, bị gió cuốn lên, từ ngoài mấy chục dặm đung đưa ung dung mà tới.
Hô,
gió nổi lên, cái kia nhung lông từ hắn giữa ngón tay phiêu khởi, xoay tròn hướng phương xa, hắn hơi có xuất thần, xếp bằng ở dãy núi chi đỉnh, nhắm lại hai con mắt.
Ở tại trong miệng chứa một đoạn dài nửa tấc dưỡng thần mục, này mục chính là Đinh Vũ Hiên tặng cho, rất là bất phàm, chẳng những có thể ôn dưỡng thụ thương thần hồn, thậm chí thường ngậm này mục tại trong miệng, có thể tăng trưởng thần hồn.
Ngay tại lúc này, Mục Bạch mới vũ luyện sơ kỳ, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm thấy, hắn cảm giác càng ngày càng nhạy cảm.
bế dưới mắt, giống như có thể mơ hồ trông thấy ngoài thân phát sinh một chút, có thể trông thấy gió thổi cỏ lay, có thể trông thấy lẳng lặng nằm rạp trên mặt đất sâu kiến. Vừa mới, hắn nghe nói trên hư thiên có nhạn minh thanh âm, chưa mở mắt liền có thể biết hàng nhạn này trong đội cùng sở hữu ngông trời 49 con. Ngay sau đó, hắn cảm thấy đầu kia nhạn trên người bay xuống một mảnh nhung lông, từ ngoài mấy chục dặm bay tới, chợt hắn vô ý thức đưa tay, thật có hào lông vũ rơi tại giữa ngón tay. Cái này tuyệt không đơn giản, cho dù là thần thông tu sĩ, tế luyện ra thần niệm, hắn cũng chưa chắc có thể cảm ứng được bên ngoài mấy chục dặm, nhưng hắn lại giống như mơ hồ có loại cảm ứng này, nhất là đem dưỡng thần mục ngậm tại trong miệng, loại cảm giác này càng ngày càng rõ ràng. Bất quá, hắn cũng nhất định phải tại tuyệt đối bất động phía dưới, mới có thể có cường đại như thế cảm giác lực, đây cũng không phải là thần niệm dò xét, càng giống là một loại thiên nhân hợp nhất. Thân dung thiên địa, cho nên có thể cảm ứng được giữa thiên địa một chút khẽ nhúc đích. Cứ việc, hắn bây giờ còn chưa có thực đạt tới mức này, nhưng đã hướng về phía trước phóng ra bước thứ nhất, việc này bên trong lộ ra không giống bình thường. Một lúc lâu sau, Mục Bạch chậm rãi mở mắt, như có điều suy nghĩ. Hắn có thể có này cổ quái cảm giác lực, trừ bỏ bản thân đối với nguy hiểm liền đặc biệt mẫn cảm bên ngoài, chỉ sợ còn cùng hắn tu luyện Hóa Long Thiên Công có quan hệ. Công pháp này, vị Đinh Vũ Hiên gọi Đế Kinh, cực kỳ bất phàm, ứng không chỉ có là cải biến tư chất đơn giản như vậy, tại trong quá trình tu luyện, giống như hắn cũng đang yên lặng lớn mạnh hắn thần hồn. Ngoài ra, chi cho nên sẽ có này chủng loại tựa như thiên nhân hợp nhất cảm giác, hẳn là cũng cùng bổn nguyên hỏa chủng có quan hệ. Nay hỏa, tự mang bản nguyên khí tức, mà thiên địa không ngoài bản nguyên hai chữ, cả hai ở giữa nếu có liên hệ, cũng có thể phóng đại hắn cảm giác. Hắn có loại cảm giác, nếu tiếp tục như vậy tu luyện, có lẽ không cần phải thần thông cảnh, hắn liền có thể đem thần niệm tế đến bên ngoài cơ thể. Xoẹt. Một đường hồng quang từ nơi xa chạy tới, rơi trên đỉnh núi, cái này hồng quang chi chủ chính là Ngô Hinh Nhi, hai người kết bạn từ đông sang tây, gần một tháng đến, đã nhanh đuổi tới đại tề biên cương, tiếp giáp đại yến chi địa. Lần này không giống với Mục Bạch một mình đi về phía nam thời điểm. Ngô Hinh Nhi thực lực mạnh mẽ, cơ hồ muốn đột phá thần thông cảnh, có thể không sợ rất nhiều hung hiểm, còn có hồng quang tiện, cho dù ngàn dặm xa, cũng bất quá trong chốc lát. Xa xa 7-8 vạn dặm đường, tiến tới không ngừng phía dưới, cho dù vì che hung hiểm mà đường vòng, cách đại yến cũng càng ngày càng gần. Hai người đón gió mà ngồi, dâng lên lửa trại, nướng lên Ngô Hinh Nhi mới bắt đến mới mẹ thịt thú vật, thản nhiên đàm tiếu, giống như trở lại ngày xưa. Mục Bạch dốc lòng thỉnh giáo, trong tu luyện cho phép nhiều chỗ nghi nan, đều giải quyết dễ dàng. Đến qua một chút thịt ăn, hồng quang lại nổi lên. Ngô Hinh Nhi tại phía trước ngự giá, Mục Bạch đứng sau người, quan sát dưới chân xuống núi. Hai người lâm phong mà đứng, tay áo bồng bềnh, tóc dài giật múa, thực như một đôi đi tiên. Vài ngày sau, hai người hành vượt qua một đầu sông núi, núi này kéo dài 500 dặm, ngọn núi dốc đứng cao ngất, trèo núi thời điểm, trực tiếp từ trong mây mù xuyên qua, qua núi này, cũng liền đi ra đại tể, tiến vào đại yến cảnh nội. Từ đó núi phía tây 3 vạn dặm, có một tên miền ẩn, tại ẩn vực bên trong, có một tông tên Thượng Thanh Nguyên Môn, tại Thượng Thanh Nguyên Môn bên trong, có gần vạn sơn phong, trong đó chủ phong 81 tòa, tổng cộng chia làm 81 mạch, mỗi mạch các có một loại truyền thừa, tổng cộng 81 đạo truyền thừa. Là một cái truyền thừa mấy ngàn năm cổ lão tông môn, này tông 81 phòng, 81 đạo truyền thừa dưới, tổng cộng có đệ tử mấy vạn. Cả đám người toàn bộ tăng theo cấp số cộng, cũng có gần 10 vạn chi chúng. Ở nơi này Huyền Châu Di Đông, khổng lồ như thế truyền thừa, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Sau 8-9 ngày, hai người tiến vào ẩn vực địa giới. Từ Đông Lục rừng rậm đến ẩn vực, trong thời gian đó khoảng cách thẳng tắp dễ nói cũng có hơn 10 vạn dặm, nếu không có Ngô Hinh Nhi hồng quang tiện, nhưng bằng Mục Bạch một người đi đường, không nói trên đường hung hiểm, chính là cái này hơn 10 vạn dặm đường, cũng muốn đi lên 4-5 tháng thời gian. Thời gian đã gần đến mùa thu, mưa rầm tầm tã, sương mù tối tăm, vạn vật nhiều hơn mấy phần khô héo cảm giác. Cái kia hơn bạn ngọn núi loan hoặc thẳng tắp bình cao, hoặc bình phục kéo dài, nhìn từ xa xem gần, tự có một phen nguy nga cảm giác. Nhiều núi, rừng rậm, sương mù mỏng, thêm nữa mưa rầm rả rích, để cho cái này hơn bạn ngọn núi lộ ra mông lung mờ mịt, ẩn ẩn có tiến vào tiên cảnh cảm giác. Bất quá, tuy có liên miên mưa rầm, nhưng trong núi này đường nhưng lại không lộ vẻ bùn bùn. Hai người theo sơn cốc mà đi, trong cốc có đầu đường đá tiểu đạo, một thức rộng, nếu là từng chút đục khắc mà ra, rất nhiều nơi đường đi không hiện, còn được dựa vào nhân lực lật gọn. Đi thôi mấy ngày, tiểu đạo tiếp cận cuối cùng, phía trước thụy thải mỏng trong sương mù. Mơ hồ xuất hiện một chút kiến trúc cổ xưa vật, ngói lưu ly, đỏ cột nhà, điêu mai cong, núi càng cao hiểm, đủ loại dị cầm ở trong núi xuyên toa. Hai người tiếp tục tiến lên, trèo lên từng đầu bạch ngọc đài dai, tại một đạo cửa đá thật to trước dừng bước, cửa này cao hơn trăm trượng, đầu trên cắm vào sương mù, mơ hồ khó thấy. Cổ lao truyền thừa nội tình khó có thể tưởng tượng, chỉ là một đường sân môn, liền không phải tiên môn có khả năng so sánh. Đây chính là Thượng Thanh Nguyên môn sân môn. Nô Hinh Nhi dừng bước ở đầu, nhìn qua cửa đá thật to, không có tùy tiện đi vào trong đó. Lệ, trong sương mù, một đường hạc rẽ truyền đến. Vang vọng không gốc, giây lát, một cái dài hơn một trượng đan đỉnh tiên hạc từ trên trời giáng xuống, rơi vào núi trước cửa, tại chỗ tiên hạc trên lưng, khoanh chân ngồi một cái thanh niên áo trắng. Hạc rơi thời khắc, người này ung dung mở mắt, hướng Mục Bạch hai người nhìn tới, nói: "Hai vị tham ta sơn môn, có gì muốn làm?" "Ta hai người muốn bái nhập Quý Tông tu hành, mong rằng sư huynh được cái thuận tiện, thầy dẫn tiến." Nô Hinh Nhi đi lên trước một bước, ôn quyền nói: "Cái kia nhẹ nhàng nhàn nhạt nhìn lướt qua, lắc đầu nói: "Vào ngay hôm nay nhập mùa thu, vẫn chưa tới ta tông khai sơn thu đồ đệ thời khắc, hai vị mời nên rời đi trước, đợi cho năm sau đầu xuân, có thể theo tìm kiếm hỏi thăm tiên duyên người đồng thời vào cửa." "Thì ra là thế, là ta đường đột." Nô Hinh Nhi ôm quyền, mang theo thất vọng nói. Người kia nhẹ gật đầu, dưới thân tiên hạc đột nhiên dương cánh, nhấc lên một cơn gió màu xanh lá, Mục Bạch bận bịu đi lên trước một bước, ôm quyền nói: đạo hữu xin dừng bước, ta chỗ này có một vật, chính là ngày xưa Quý Tông một vị đạo hữu tặng cho, hắn từng nói cùng nếu mang theo vật này, có thể trực tiếp tiến vào Quý Tông.
Úc, vật gì? Người kia dừng thân, quay đầu nhìn về phía Mục Bạch, ánh mắt bình thản. Mục Bạch lấy ra khai dương quận chúa lưu ngọc bài, hai tay giơ lên. Tu sĩ kia mắt sáng lên, cách không nhẹ bắt, đem cái kia ngọc bài cầm trong tay, trong mắt hiện lên một đường tinh mang, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn về phía Mục Bạch, mang theo xem kỹ chi sắc, nói: "Nguyên lai là Khai Dương sư tỷ người muốn tìm, đã như vậy, hai người các ngươi liền đi theo ta a." Chương 121, Khai Dương tăng thêm một người đăng, sao và lưỡi liềm vũ tiên hạc vỗ cánh, chờ ba người chui vào mây mù, bay qua không thể gặp đáy thâm nguyên, rơi vào một đường ngọn núi bên trên. Núi rất cao, đỉnh núi ẩn vào mây mù, cho dù là ba người chỗ rơi chi địa, cũng chỉ là tại giữa sườn núi. Ba người đi bộ leo núi, trèo lên hơn ngàn tòa bậc thang, xuyên qua nhíu lại cung điện đỉnh lâu, cuối cùng đi đến một tòa điện trước lầu. Thanh niên kia dừng bước, ôn quyền nói: "Khởi bẩm Khai Dương sư tỷ, có đại tề tán tu Mục Bạch mang theo ngài lệnh bài từ đông mà đến." Dừng lại một chút, cái kia trong điện lâu đi ra một cái lục y thiếu nữ, hiếu kỳ mắt nhìn Mục Bạch, trong đôi mắt đẹp lóe ra kỳ dị quang hoa, nói: "Ngươi chính là Mục Bạch?" "Không sai." Mục Bạch ôm quyền gật đầu. "Sư tỷ đang lúc bế quan, buổi chiều mới ra đến, ngươi trước tạm đi theo ta a." Trong khi nói chuyện, thiếu nữ kia quay người đi vào điện lâu, Mục Bạch hai người tạ ơn cái kia dẫn đường thanh niên, theo sát tại lục y nữ tử sau lưng, đi vào điện lâu, xuyên qua một tòa hoa viên, đi tới một loạt cung điện trước. "Hai người các ngươi liền trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi, đợi cho sư tỷ xuất quan, ta tự nhiên sẽ thông báo nàng." Lục y nữ tử lấy đi Khai Dương quận chúa cho tấm lệnh bài kia, an bài hai người tại trong cung điện ở lại, liền chưa lại xuất hiện. Thời gian chậm rãi qua đi, trong lúc đó có phổ thông đệ tử đưa tới nước trà rau quả, về sau liền lại không người đến phản ứng hai người. Sắp tới trạng vạng tối, sắc trời tối xuống, tất cả cung điện đều dâng lên một tầng mờ mịt phát sáng, nơi xa cung cắt như là đời sao, thường chuỗi, mông lung mơ hồ. Một trận gió mát phất phơ thổi, mái hiên trúc linh tí tách nhẹ vang lên. Mục Bạch mở mắt, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái bạch y nữ tử xuyên qua trước điện hoa hành lang, từ trong bóng đêm đi tới. Nàng này đại mi nhạt nhẽo, đôi mắt đẹp rõ liếc, dáng người hiểu điệu, tóc trắng như thác nước, cũng cực kỳ nhọn lớn lên, tính rủ xuống đến bên hông, sắc mặt không thể nói băng lãnh, lại cũng không tính là nhu hòa, giống như là thiên sinh không màng danh lợi tính tình, không gần ngoại vật. Dường như phát giác được Mục Bạch ánh mắt, nữ tử kia bỗng nhiên ngước mắt nhìn tới, Mục Bạch đột cảm giác trong đầu ông chấn động, ngay sau đó, đồng bên trong truyền đến một trận đau nhói. Cứ việc đau nhói này thoáng qua tức thì, cũng không có bất kỳ cái gì nguy hại, nhưng trong chớp nhoáng này về sau, hắn lại nhìn về phía nữ tử kia, lại phát hiện bất kể như thế nào cũng không thể lại thấy rõ. Hắn chấn động trong lòng, cảm thấy một cỗ nghiêm nghị cảm giác, vừa mới cái nhìn kia, nghĩ đến chỉ là nàng này vô ý mà làm, nhưng mặc dù là như thế tùy ý liếc một cái, lại cũng để cho hắn sinh ra một loại cảm giác vô lực. Bất quá, mặc dù chỉ một cái liếc mắt, nhưng hắn cũng mơ hồ phân biệt ra được, nàng này ứng chính là Khai Dương quận chúa không thể nghi ngờ, chỉ là, hắn lại cho hắn một loại cảm giác xa lạ, giống như lúc này thấy người, cũng không phải ngày xưa thấy cái kia Khai Dương quận chúa, mà là một người khác giống như. Không chần chờ, hắn quay người dưới điện lâu, cùng Ngô Hinh Nhi đi tới cửa trước, bạch y nữ tử kia đã chậm rãi mà đến, nhìn xem Mục Bạch, vừa đi vừa nói: "Ngươi chính là ta cái kia phân thân người muốn tìm." "Phân thân?" Mục Bạch nghi kỹ nghi. "Hẹn một năm trước, ta tấn thăng câu thần cảnh, tế ra một đường thần linh phân thân, hắn Khai Dương thành lúc, từng đưa ra một khối lệnh bài thân phận, liền là cho ngươi." Nữ tử kia nói. Mục Bạch tỉnh ngộ, khó trách cái kia Khai Dương quận chúa tu vi cổ quái, bắt đầu thấy lúc bất quá siêu phàm đỉnh phong, gặp lại lúc không ngờ có thể tế ra hồng quang phi hành, nguyên lai hắn đúng là cô gái trước mắt này một đường thần linh phân thân, nếu là phân thân, có thể có kinh khủng như vậy tốc độ phát triển, liền không có gì lạ. Tu sĩ tại câu thần cảnh lúc, cũng có thể tế ra một đường thần linh phân thân, này phân thân nếu là trưởng thành đến đỉnh phong, nhiều nhất có thể có được bản tôn chín thành thực lực. Chỉ cần bản tôn không chết, cái kia phân thân cho dù bị thương nặng, cũng có thể vĩnh viễn bất diệt. Bất quá, phân thân rất khó bồi dưỡng, rất nhiều tu sĩ tại tế ra phân thân về sau, đều sẽ mặc cho trưởng thành một đoạn thời gian, lại dung nhập thể nội, dùng cái này gia tăng bản tôn thực lực, nhưng như thế về sau, cái kia cỗ phân thân liền lại không cách nào tế ra. Tất nhiên ta cái kia phân thân trước đây đã làm ra hứa hẹn, cái kia thượng thanh nguyên môn 81 phòng, ngươi có thể tùy ý tuyển nhất phòng gia nhập. Bạch y nữ tử nói. Đa tạ. Mục Bạch ôn quyền nói. Hắn có thể cảm thấy bạch y nữ tử này đối với hắn cũng không nhiệt tình, bất quá cái này rất bình thường, dù sao hắn là hắn phân thân mời mà đến, hai người cũng không quen biết, cũng không giao tình, đối phương không đáng đối với hắn quá phận thân mật. Huống chi, hắn cũng có thể nhìn ra nàng này thân phận cũng không đơn giản, lấy thân phận, có thể tự mình đến gặp hắn, đã biểu hiện ra to lớn nhất tôn trọng, cho nên hắn cũng rất thẳng thắn, dù sao đến thượng thanh nguyên môn vẹn vẹn là vì tu hành, chỉ cần có thể bái nhập này tông liền có thể. Vị này là? Bạch y nữ tử kia chuyển mắt nhìn về phía Ngô Hinh Nhi. Nàng là tại hạ một vị bằng hữu, cũng muốn bái nhập thượng thanh nguyên môn, mong rằng quận chúa được cái thuận tiện. Mục Bạch nói. Bạch y nữ tử kia gật đầu, nói: "Ta tên Khai Dương, đã ngươi nguyện bái nhập ta tông, vậy sau này liền cứ gọi ta là sư tỷ, không cần lại kêu ta thế tục thân phận." Trong khi nói chuyện, hắn bàn tay trắng non khẽ giương lên, năm cái như ngọc ngón tay rơi vào Ngô Hinh Nhi đỉnh đầu. Qua một chút, nàng trong mắt hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc, nói: "Cực phẩm tiên căn, đáng tiếc công pháp tu hành quá mức thấp kém. Như thế, ngươi nếu nguyện hủy bỏ lúc này công pháp tu hành, cũng có thể lựa chọn và bổ nhiệm tuyển nhất phong bái nhập ta tông." Ngô Hinh Nhi mặt lộ vẻ chần chờ, hủy bỏ công pháp, liền đại biểu muốn từ đầu bắt đầu, nàng bây giờ đã tu luyện tới thần thông cảnh đỉnh phong, nếu từ đầu bắt đầu, không thể nghi ngờ sẽ lãng phí thời gian quý báu. Hơn nữa,
Nếu thật phải phế bỏ tập từ động huyền môn công pháp, liền đại biểu nàng đem triệt để chặt đứt cùng động huyền môn quan hệ. Không cần lo lắng, lấy tư chất ngươi, cho dù là 10 vị trí đầu đạo chủ phong truyền thừa công pháp, cũng có thể giúp cho ngươi tu hành. Trầm thi 1 năm, ngươi liền có thể đỉnh phong, thậm chí đột phá gông cùng xiển xích, tấn thăng đan hải. Khai Dương nhìn về phía Ngô Hinh Nhi, bình thản trong mắt hiện lên một vòng vẻ chờ mong. Ngô Hinh Nhi thần sắc giật mình, nói: "Như thế liền tạ ơn Khai Dương sư tỷ." Khai Dương gật đầu, nói: "Lấy tư chất ngươi, thích hợp nhất tu luyện ta vụ phong công pháp, nếu ngươi nguyện bái nhập vụ phong, ta có thể đem ngươi dẫn tiến cho sư tôn, bất quá, ngươi nếu nguyện bái nhập cái khác 80 phong, ta cũng không ngăn trở." Ngô Hinh Nhi nhìn Mục Bạch một chút, suy tư một chút, trong mắt nói: "Ta nguyện bái nhập vụ phong." Khai Dương gật đầu, lại nhìn về phía Mục Bạch. Mục Bạch nói: "Ta nguyện tìm đạo càng thêm yên tĩnh sơn phong bái nhập." Như thế, ngươi ngày mai có thể đi tức phong, thử nghiệm bái nhập huyền dịch tử sư thúc môn hạ, bất quá sư thúc gần 100 năm chưa thu đồ đệ, có thể hay không bái nhập hắn môn hạ, chính là ngươi tạo hóa. Huyền dịch tử. Mục Bạch liền giật mình, hắn nhớ kỹ lúc trước thần tàng mở ra đêm trước, Thượng Thanh Nguyên môn liền có một vị trưởng lão một mình chạy tới, người này tựa hồ liền gọi huyền dịch tử, nghe nói hắn cực không đơn giản. Lúc trước, hắn tuy chỉ là đứng ở đằng xa nhìn người này một chút, nhưng là có thể cảm thấy trên người loại kia yên tĩnh đạm bạc khí tức, nếu thật có thể bái nhập người này môn hạ, chưa chắc không phải một loại cơ duyên, cho dù không thể bái nhập nó môn hạ, có thể thụ hắn chỉ điểm 2-3 câu, cũng là một trận cự vận may lớn. Đúng rồi, Tức Phong có một môn cổ thuật, tu luyện thuật này, tại vũ luyện cảnh lúc liền có thể tế luyện ra thần niệm, bất quá muốn lấy được thuật này toàn bằng duyên phận, ngươi nếu có thể có này cực duyên, có thể làm thử nghiệm. Khai Dương nói. Đa tạ sư tỷ chỉ điểm. Mục Bạch ôm quyền xá giải, nhìn Khai Dương mang đi Ngô Hinh Nhi, quay người đi trở về điện lâu. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn vẫn còn đang tu hành bên trong, Lục Y nữ tử kia liền tới đến điện lâu bên ngoài, nói: "Mục sư đệ, Khai Dương sư tỷ phân phó ta dẫn ngươi đi Tức Phong." Chương 112, Tức Phong tăng thêm hai người đằng, sao và lưỡi liềm ủ tối hôm qua một đêm mưa nhỏ, đến sáng sớm mới ngừng, cho nên tại cái này quần sơn ở giữa, sương mù sắc rất đậm. Mục Bạch hai người chậm rãi từ tiên hạc trên lưng đi xuống, Lục Y nữ tử kia giương tay truyền đạt một con ngọc giản, nói: "Đến Tức Phong, đây là Khai Dương sư tỷ thư đề cử, ngươi có thể đem hắn giao cho Huyền Dịch tử sư thúc, về phần hắn có thể hay không đưa ngươi thu làm môn hạ, liền toàn bằng ngươi tạo hóa." Đa tạ sư tỷ. Mục Bạch hai tay tiếp nhận ngọc giản, nhìn Lục Y nữ tử kia ngồi hạ sau khi rời đi, quay người leo sơn phong. Tức Phong tại Thượng Thanh Nguyên môn 81 phong bên trong, cũng không tính là cao lớn, cùng vụ phong so sánh, ngọn núi này diện tích càng rộng lớn hơn, cho nên nhìn xem không phải rất dốc yếu, hiểm trở. Dưới chân là phủ kín đá xanh rừng rậm tiểu đạo, cổ hai bên đường là cự mục trúc xanh, dã dây leo kỳ thảo, trong rừng có hiếm thú chân cầm, linh căn tiên thực, sương mù tối tăm, cả tòa núi đều lộ ra cực kỳ nhã tĩnh. Mục Bạch một mình đăng phong, đi thôi hồi lâu, hắn từ đầu đến cuối không có trông thấy một bóng người, cũng chưa từng trông thấy kiến trúc, hắn đi cũng không nổi, tại loại này yên tĩnh hoàn cảnh bên trong, giống như tâm hắn cũng yên tĩnh lại, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Cuối cùng, hắn rốt cục đi đến cổ đạo cuối cùng, đi tới một đầu cự sườn núi trước, bờ sườn núi trước lẻ tẻ phân bố vài tòa phòng trúc, cũng không cao lớn, rất lịch sự tao nhã, trên vách núi cổ mục đại thụ rất nhiều, rã dây leo từng đầu. Ở nơi này đầu thu mùa, cái khác tất cả đỉnh núi thụ mục vẫn như cũ xanh ngắt thời khắc, trên ngọn núi này mục diệp cũng đã có mấy phần khô héo cảm giác, đó căn bản không giống như là một đường có được cổ lao truyền thừa sơn phong, càng giống là một tòa phổ thông sơn mạch, không tận lực đi cải tạo, mọi thứ đều rất tự nhiên. Tại Mục Bạch đi ra cổ lâm thời khắc, cái kia xếp bằng ở trên vách núi lao giả tóc trắng đột nhiên mở mắt, xa xa trông lại, lao nhân tướng mạo rất giản dị, an mặc đạo bào màu xám, tóc bạc mặt hường hào. "Tiền bối." Mục Bạch không người xá giải, cất cao giọng nói: "Vạn bối Mục Bạch, trải qua Khai Dương sư tỷ dẫn tiến, mạo muội độc bên trên Tức Phong, khẩn xin tiền bối có thể thu làm môn hạ, chuyển ta thần thông." Lao nhân kia chưa từng nói, đứng dậy chậm rãi đi tới, hắn lúc đi lại nhìn xem cực kỳ thoải mái, bộ pháp không lớn, nhưng mấy bước ở giữa, lại đã đi tới Mục Bạch trước người. Hắn giương tay tiếp nhận Mục Bạch ngọc giản trong tay, giáng tại cái trán một chút, nhìn về phía Mục Bạch, nói: "Ngươi tới ý ta Di Thanh Sở, nhưng ngươi đạo cùng lão phu không hợp, ta không cách nào đưa ngươi thu làm môn hạ, ngươi chính là đến mấy đỉnh khác đi thôi. Có Khai Dương sư chất dẫn tiến, nghĩ đến mấy đỉnh khác chắc chắn có trưởng lão đưa ngươi thu làm môn hạ." "Tiền bối." Lão nhân khoát tay, hòa ái nói: "Cũng không phải là ta muốn tận lực cự ngươi tại ngoài cửa, mà là lão phu sở tu chi đạo, ở chỗ tâm chi yên tĩnh, ý chi không thấu, ngươi cũng không phải là có thể tĩnh tâm tuyệt dụng người, ta nếu đem ngươi buộc tại môn hạ, ngược lại là ngộ ngươi tiền đồ." Mục Bạch trầm mặc, hắn có thể cảm giác được, trước mặt lão nhân không có lửa hắn, chỉ sợ lão nhân trăm năm qua từ không tu đồ đệ, cũng không phải là tính tình của quái, mà là bởi vì vừa mới nói cùng lý do. Một đường đi tới, hắn có thể cảm thấy Tức Phong loại này yên tĩnh, hắn tựa như bị lão nhân trước mắt này rất đạm bạc, như một vũng thanh tuyển, bình tĩnh như gương, không có gợn sóng. Tức Phong bên trên, trừ bỏ vị lão nhân này bên ngoài, lại không có dấu người, ngay cả phổ thông đệ tử đều không có. Người bình thường rất khó tiếp nhận loại này thanh tâm quản dục sinh hoạt, cái này cả toàn núi đều cho người ta một loại không có bất kỳ cái gì truy cầu, dục vọng cảm giác, nếu thời gian dài ở chỗ này dạm trên một ngọn núi, tất nhiên sẽ nghẹn nổi điên, cái này cũng vì là không có những người khác chủ yếu duyên cớ. Có lẽ, như lão nhân như vậy tu hành, mới thật sự là cầu tiên vấn đạo. Trầm mặc thật lâu, Mục Bạch ngẩng đầu nhìn lão nhân, khẩn thiết nói: "Mong rằng tiền bối có thể đáp ứng vãn bối xây nhà Tức Phong, phụ dưỡng khoảng chừng." Huyền Dịch Tử lắc đầu, nói: "Ngươi nếu nguyện lưu lại, vậy liền lưu lại đi, bất quá lão phu sẽ không thu ngươi làm đồ, nếu ngươi tâm ý quay lại, tùy thời có thể rời đi, bái nhập những chủ phong khác." "Đa tạ tiền bối."
Mục Bạch hơi vui, hắn sở dĩ lưu tại tức phòng, chủ yếu là nhìn chúng nơi này thanh tịnh hoàn cảnh, không có người quấy rầy. Hắn có được một ít bí mật, tuyệt không thể bộc lộ ra đi, trên ngọn núi này chỉ có hắn cùng với Huyền Dịch Tử hai người, đối phương lại là đạm bạc tính tình, chưa hẳn liền sẽ đối với hắn quá mức để ý, như thế càng tốt hơn, lộ ra tự do. Huyền Dịch Tử quay người, nói, ngươi đi theo ta a. Mục Bạch cất bước cùng lên lão nhân, đi tới một tòa phòng trúc trước, lão nhân nói, về sau ngươi liền ở chỗ này. Vừa nói, hắn giơ tay chỉ hướng khác mấy gian phòng trúc, nói, tức phong tất cả điện tịch truyền thừa đều ở đây mới ở giữa trong phòng, ngươi nếu muốn đọc duyệt, trực tiếp tiến vào liền có thể, nhưng phải nhớ, những cái này điện tịch không thể mang rời khỏi tức phong. Mục Bạch cũng hỉ, đối với lão nhân vái một cái thật sâu, đây tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn, hắn lưu tại tức phong, chủ yếu là nhìn chúng nơi này hoàn cảnh, căn bản không nghĩ tới còn có loại này phúc lợi. Trên núi có đủ loại bảo dược, ngươi nếu cần, có thể để hái, nhưng muốn nhớ kỹ phàm là thiên tài địa bảo, ngắt lấy lúc đều phải để lại đến một đường. Là, tức phong không có quá nhiều quy củ cần tuân thủ, ngươi nếu nguyện rời đi, tùy thời cũng có thể rời đi. Trong khi nói chuyện, Huyền Dịch Tử quay người hướng đi bờ sườn núi, mấy bước bước ra, lão nhân đã xếp bằng ở sườn núi đỉnh trên cự thạch, sườn núi trước có thanh tùng một khỏa, thanh phong một trận. Mục Bạch hướng về phía lão nhân phương hướng lần thứ hai bay qua, quay người leo lên trúc lâu, đẩy cửa tiến vào, trong phòng thu thập rất sạch sẽ, tất cả đồ vật đều đủ, cũng không cần hắn lại chuẩn bị. Nhìn một chút, hắn cũng không có nóng lòng tiến vào cất giữ điện tịch mấy gian phòng trúc, cũng không tiến vào trong núi ngắt lấy bảo dược, mà là đốt hương tắm rửa, nghiêm túc rửa mặt một phen, sau đó mở cửa cửa sổ, gần cửa sổ ngồi xếp bằng, mặc niệm vương pháp thủ nạp, bình định nỗi lòng. Trước đây, hắn bị Huyền Dịch Tử cho ra một hệ liệt phúc lợi mà quá độ hưng phấn, loại tình huống này, bất lợi cho làm một chuyện gì, tu luyện tối kỵ đại hỉ đại bi. Cho nên, hắn trước đốt hương tĩnh tâm, tắm rửa khử bụi, mở cửa sổ lấy hơi, đợi đến triệt để ổn định lại tâm thần, mới đi xuống trúc lâu, hướng đi cái kia cất giữ điện tịch trúc lâu. Trên vách núi, lão nhân chậm chậm mở mắt, nghiêng đầu hướng Mục Bạch nhìn thoáng qua, nhẹ khẽ gật đầu, chợt nhắm lại hai con mắt, không nhúc nhích, nếu là một khỏa cổ tùng, một cái cổ trung. Tàng Kinh lâu. Mục Bạch ngẩng đầu nhìn phòng trúc môn biển bên trên ba cái chữ cổ, chữ viết rất cổ lão, môn biển cũng có chút ảm đạm, hiển nhiên, nó lịch sử đã rất đã lâu. Đẩy cửa tiến vào, trong phòng không hề giống ngoài phòng nhìn đơn giản như vậy, cái này trong nhà trúc có động thiên khác, giống như tại khác một vùng không gian giống như, 10 điểm to lớn, lâm xếp hàng đủ loại cổ tịch, cũng là tức phong truyền thừa, có chút cực kỳ cổ lão, có thể truy tố đến thượng thanh nguyên môn thành lập mới bắt đầu. Mục Bạch cũng không đi ra quá xa, đi xem những cái kia cực kỳ cao thâm thần thông diệu pháp, mà là tại cửa ra vào đi thôi vài vòng về sau, lựa chọn sử dụng mấy bản cổ tịch mang ra tàng kinh các, tiến vào trong phòng mạch đọc. Hắn có là thời gian, có thể nghiêm túc đọc đủ loại điện tịch, ngắt lấy cả tòa tức phong bảo dược, yên lặng tiềm tu, không cần để ý tới đủ loại ngoại vật, lo lắng khả năng tồn tại nguy hiểm. Có thể nói, lần này tới thượng thanh nguyên môn, là hắn làm ra nhất lựa chọn chính xác, cũng là hắn hiện tại giai đoạn gặp được nhất đại cơ duyên, so vào thần tàng lúc được cơ duyên còn lớn hơn. Chương 123, gieo xuống một hạt giống tăng thêm ba người đăng. Sao và lưỡi liềm vũ tức phong tương đối cổ lão, tại thượng thanh nguyên môn thành lập mới bắt đầu, liền mở ra ngọn núi này, lưu lại một loại cổ lão truyền thừa. Từ thành lập tới nay, mạch này truyền nhân vẫn rất ít, có thật nhiều thay mặt cũng là nhất mạch đơn truyền, nhưng bất luận truyền đến cái nào một thay mặt, mạch này người đều cực kỳ cường đại. Trong lịch sử, từ mạch này đi ra rất nhiều tiếng tăm lừng lẫy cường giả, có ít người rất là danh chấn huyền châu. Phong như kỳ danh, núi bên trên mỗi một chỗ đều rất tiên tính thanh nhã, núi tĩnh, lâm ù, có một loại như ẩn như hiện đạm bạc khí tức, vô dục vô cầu, không có sắc bén khí thế, không hề bận tâm. Mục Bạch khép lại cổ tịch, rời đi phòng trúc, đi vào trong núi rừng. Phòng trúc về sau, đầu tiên là một vùng biển trúc, trúc xanh theo gió chập chờn, giống như quay cuồng lục sát sóng lớn, biển trúc trở xuống, là ngàn vạn của mục, cùng cái kia mặc dù không nguy nga, lại cũng có mấy phần bệnh cao ngọn núi, dưới núi thâm uyên, uyên bên trong có quay cuồng mây mù, không thể gặp đáy. Trong rừng bảo dược từng mảnh đều rất thanh thúy tươi tốt, rất nhiều dược thảo nhiều năm qua cũng không đã bị hái, mọc rồi rào, có chút bảo dược lịch sử, đã mấy trăm năm, thậm chí gần ngàn năm. Mục Bạch quả thực kinh sợ. Tự tu luyện đến nay, hắn chưa bao giờ thấy qua nhiều như vậy chân quý bảo dược, rất nhiều hắn đều không gọi nổi danh hào, nhưng lại có thể rất rõ ràng phân biệt ra được, những cái này bảo dược đều không đơn giản, bất luận cái gì một gốc, cũng có thể dùng giá trị liên thành hình dung. Có cho dù là ở đại tông môn bên trong, cũng thuộc về kỳ chân, nhưng ở tức phòng, những cái này bảo dược tùy ý sinh trưởng ở sơn dạ ở giữa, không người hỏi thăm. Dạo qua một vòng, hắn bình định nỗi lòng, bàn ngồi tại trên một tảng đá lớn, mặt hướng vân hải, hô hấp thổ nạp, có thể rõ ràng trông thấy, có hai đầu mơ hồ khí long theo hắn hô hấp, tiến vào hắn trong lỗ mũi. Nguyên khí thực sự quá dồi dào, cho dù không thả ra cảm giác, cũng có thể cảm giác được không thanh luật động. Hô. Sau một hồi, hắn đứng người lên, cảm thấy toàn thân thư thái, hồi lâu chưa có động tĩnh huyền quan, tựa như cũng có buông lòng dấu vết. Từ hắn tu luyện đến nay, còn chưa bao giờ có lần nào như lần này giống như, không dùng đại lượng bảo dược, không uống dị thú chi huyết, liền rõ ràng như thế cảm thấy huyền quan buông lòng. Mục Bạch nâng lên bước, tiếp tục hành động, tiến vào sơn cốc khe nước bên trong. Dần dần, 3-4 ngày trôi qua, hắn dấu chân đạp biến tức phong đỉnh núi, cuối cùng, hắn lần thứ 2 trở lại phòng trúc, tắm rửa đốt hương. Đêm đó cảnh giới hàng rào liền triệt để có bung lòng cảm giác, vô thanh vô tức, huyền quan mở ra, trực tiếp bước vào vũ luyện trung kỳ. Lần này, hắn tư chất không có thay đổi, nhưng tu vi lại có nhảy vọt tiến bộ, đây là hắn tu luyện đến nay, thoải mái nhất một lần đột phá, mọi thứ đều nước chảy thành sông. Ngày thứ 2, hắn lại vào núi rừng, ngắt lấy đồ thiết yếu cho tu luyện bảo dược, hắn nhớ kỹ lao nhân khuyên bảo, cũng không tát ao bắt cá, không tham lam,
chỉ ngắt lấy bản thân hiện tại giai đoạn cần có nhất dược thảo. Đỉnh núi cổ tùng dưới, lão nhân mở mắt, nhẹ khẽ gật đầu. Hái qua bảo dược, Mục Bạch đào đến một đống màu đen bùn đất, đưa đến phòng trúc bên ngoài, những cái này bùn đất cũng là từ sinh trưởng bảo dược chi địa đào đến, đều là 10 điểm hiếm thấy linh thổ. Sau đó, hắn lấy ra cái kia viên được từ thần tàng hạt giống, đem nó trồng vào màu đen trong đất bùn. Loại này kinh lịch vạn năm mà không khô vòng, toàn thân đen kỳ sung mãn, như một quả tròn trịa bảo châu giống như, rất cứng rắn, còn là kim thạch, lại tràn ngập rồi rào sinh cơ, cực kỳ bất phàm. Trong mầm ngóng xuống về sau, hắn dẫn tới núi bên trên cam tuyển tưới nước, dốc lòng chăm sóc. Hạt giống này lai lịch phi phàm, có lẽ tại mọc rễ nảy mầm về sau, thực có thể mọc ra một gốc thánh dược. Dưới núi có người tìm ngươi. Trên vách núi, lão nhân đột nhiên mở mắt, hướng Mục Bạch nhìn tới. Tìm ta? Mục Bạch hơi sinh nghi ngờ. Hắn đi tới Tức Phong đã 5-6 ngày, chưa bao giờ có người tới bái kiến hắn. Tại Thượng Thanh Nguyên môn bên trong, hắn chỗ nhận biết người có thể đếm được trên đầu ngón tay, không biết lần này tới sẽ là người phương nào, chẳng lẽ là Lục Y nữ tử kia, hoặc là Khai Dương. Nghi hoặc bên trong, hắn xuôi theo cổ đạo xuống núi. Khai Dương phân thân, tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ đem cái này tiến vào Thượng Thanh Nguyên môn cơ duyên cho hắn, nhất định là có chỗ nhu cầu, cho nên mới có thể để cho hắn tại trong 3 năm mang lệnh bài kia tiến vào Thượng Thanh Nguyên môn. Tại đến Thượng Thanh Nguyên môn trước đó, hắn đã sớm làm tốt phần này chuẩn bị, thế nhưng ngày một do Khai Dương lúc, đối phương cũng không nói đến đây sự tình, hắn cũng không chỉ ra, có lẽ thực sự là Khai Dương người tới tìm hắn. Dưới núi, tới là một cái lạ lâm thanh niên, 20 tuổi, áo mũ chỉnh tề, gương mặt tuấn dật, bên hông treo lơ lửng một thanh trường kiếm, lưng đối với đường núi, mặt hướng vách núi mà đứng. Mục Bạch đi xuống núi thời khắc, thanh niên kia đột nhiên ngoái nhìn tới, trong mắt tràn đầy xem kỹ chi sắc, nhìn chỉ chốc lát, hắn khẽ gật đầu một cái, nói: "Ngươi chính là Mục Bạch, Khai Dương sư tỷ tìm tới một người khác." Mục Bạch nhíu mày chưa từng nói, đối phương loại này bênh báo tự đắc thái độ, làm hắn có chút phản cảm, hơn nữa hắn cùng với người này cũng không có biết, đối phương gặp mặt liền khí thế như vậy khinh người, cũng làm cho hắn lười nhác đáp lời. Gặp Mục Bạch cũng không trả lời, thanh niên kia trong mắt hiện lên một vòng âm u chi sắc, quay người chậm rãi hướng hắn đi đến, nói: "Tất nhiên không nói lời nào, đó chính là chấp nhận." Lúc hành động, trên người người này đột ngột ngưng ra một cỗ to lớn uy áp, giống như một tòa núi cao giống như, đột nhiên ép hướng Mục Bạch đỉnh đầu. Mục Bạch thân thể hơi rung, chợt ngẩng đầu nhìn về phía thanh niên kia, hổ trong mắt hiện lên một vòng lãnh ý. Thanh niên kia dừng bước, hơi hất cằm lên, nhưng nghe Mục Bạch nói: "Ngươi quá yếu, liền ngươi dạng này thực lực, căn bản không xứng vì Khai Dương sư tỷ làm việc, nếu ngươi thực thức thời, vẫn là sớm làm lăn ra Thượng Thanh Nguyên môn, miễn cho ngộ tính mạng mình." Mục Bạch mày kiếm nhào càng chặt, dưới cô áp lực này, hắn lại như sa vào đầm lầy, liên hành động đều trở nên khó khăn, chỉ có thể miễn cưỡng đứng vững thân, nếu như vận động, rất có thể sẽ bị cỗ này áp lực ép nằm rạp trên mặt đất. Trước mắt thanh niên này, hắn thực lực chí ít đều ở thần thông cảnh. Ta cùng với đạo hữu cũng không quen biết ta. Mục Bạch cắn chặt răng, nói: "Huống chi là đi hay ở, chính là chính ta sự tình, đạo hữu không cho rằng có chút xen vào việc của người khác." Người kia lắc đầu, vân đạm phong khinh, nói: "Ta là ý tốt nhắc nhở, lấy ngươi dạng này thấp thực lực, có tư cách gì cho Khai Dương sư tỷ làm việc? Ngươi không những không thể trợ giúp nàng, ngược lại sẽ còn rơi xuống nàng bộ pháp, cũng chỉ có ta mới xứng với là sư tỷ làm việc." "Không hiểu đâu." Mục Bạch hừ lạnh, chìm khí ở đan điền, thân thể bỗng nhiên chấn động, đem cô uy áp tách ra ra, mà lui về phía sau mấy bước, quay người hướng đi cổ đạo, chuẩn bị lên núi. Thanh niên kia nhìn xem Mục Bạch bóng lưng, ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị, bất quá chợt, cái kia bôi kinh ngạc toàn bộ hóa thành âm lãnh, trêu tức, không biết tốt xấu. "Đã ngươi không chủ động rời khỏi, cái kia đến lúc thì đừng trách ta không lưu tình." "Không cần đến." Mục Bạch dừng bước, không quay đầu lại, nói: "Tức Phong không chào đón ngươi, mời ngươi rời đi." Thanh niên kia ánh mắt lóe lên, cười lạnh nói: "Tự giải quyết cho tốt đi, đã ngươi không chủ động rời đi Thượng Thanh Nguyên môn, cái kia cũng chưa được mấy ngày sống khỏe, Tức Phong mảnh này chỗ ngồi thật không tệ, ngươi liền hảo hảo hưởng thụ a." Dứt lời, thanh niên kia thả người nhảy lên, dẫm lên một đường hồng quang bay đi. Mục Bạch quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người này chỗ đi chính là Thượng Thanh Nguyên môn chỗ sâu nhất mấy ngọn núi, cái này mấy ngọn núi cũng là Thượng Thanh Nguyên môn hạch tâm chủ phong, so với Tức Phong hương hỏa bự hơn, cũng càng thêm cường đại. Hắn ngày đó đến bộ phong, liền ở nơi này mấy phong bên trong. Chương 124, lịch chân bí cảnh người đăng, sao và lưỡi liềm ủ đi đến núi, lão nhân nhìn tới, nói: "Ngươi đã trở về." Mục Bạch gật đầu, đi đến bên vách núi, tại lão nhân dưới tay khoanh chân ngồi xuống, hắn có thể nhìn ra, lão nhân có lời muốn đối với hắn nói. Người này tên là Trác Thiên Nhất, chính là đệ Tam Phong đại trưởng lão cháu. Lão nhân thản nhiên nói: "Tu vi tại thần thông cảnh trung kỳ, có được nửa cái cực phẩm tiên căn, tu luyện đệ Tam Phong thiên mạch nhất kiếm nửa năm có thừa, đã tới tiểu thành." "Đệ Tam Phong?" Mục Bạch liền giật mình. Ngọn núi này mới đầu cũng không gọi đệ Tam Phong, mà gọi là Thiên Kiếm Phong, nó chủ phong người thiện nuôi phi kiếm, tàng một kiếm ở thể nội, vận sức chờ phát động, luyện đến đại thành, đột nhiên tế ra phi kiếm, có thể ở ngoài trăm dặm lấy đầu người. Bất quá về sau, mạch này truyền thừa có chỗ thiếu thốn, ném trọng yếu nhất tế kiếm chi thuật, cho nên đổi tên đệ Tam Phong. Sở dĩ đổi làm tên này, đó là bởi vì ngọn núi này tại Thượng Thanh Nguyên môn 81 phong bên trong tổng hợp bài danh thứ 3, cái bài danh này đã có gần ngàn năm không có đổi càng qua, cái này cũng đủ thấy ngọn núi này thực lực mạnh. Như Vũ Phong, cường giả vô số, cũng chỉ là bài danh thứ 4, cùng cái này nhất phong so sánh, Vũ Phong mặc dù truyền thừa hoàn chỉnh, nhưng đệ tử số lượng ít quá nhiều, cho nên tổng hợp bài danh thấp một vị. Về phần Tức Phong, bởi vì chỉnh tòa chủ phong, mạch này toàn bộ truyền thừa đều chỉ có huyền dịch từ một người. Lão nhân thực lực tuy mạnh, nhưng chỉ bằng một mình hắn cũng rất khó mang theo chỉnh tòa chủ phong tổng hợp bài danh,
cho nên tại Thượng Thanh Nguyên môn 81 phong bên trong, tức phong bài danh đã ở 70 tên có hơn, tiếp cận mặt lưu. Hắn vì sao muốn đến tìm kiếm văn bối? Mục Bạch nhíu mày. Mặc dù hắn có suy đoán, nhưng cái suy đoán này cũng chỉ là lập lờ nước đôi, bởi vì đối với chỉnh sự kiện, hắn còn không có nửa điểm biết rồi, bất quá có thể khẳng định, hắn định cùng Khai Dương phân thân mời hắn tiến vào Thượng Thanh Nguyên môn có quan hệ. Bản tông tông chủ lâu 5000 năm, tuổi tác đã cao, mà 81 phong trong các đệ tử, lấy bộ phong Khai Dương, mà Trạch phong Dạ Lăng Vân hai người thiên tư, thực lực cao nhất, cho nên kế thừa vị trí tông chủ người, tất tại cái này trong hai người. Huyền Dịch Tử nghiêng đầu nhìn xem Mục Bạch, nói: "Ngươi có thể hiểu rồi." Tha thứ vãn bối ngu dốt. Lão nhân lắc đầu, nói: "Tuyển nhất tông chi chủ, không thể chỉ dựa vào thực lực thiên tư, còn cần ủy thác biết người, làm rõ sai trái." Dừng một chút, lão nhân lại nói: "Một năm sau ta tông lịch Trần Bí cảnh đem sẽ mở ra, đến lúc tất cả ngươi tự nhiên có thể biết được." Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Mục Bạch đứng dậy ôn quyền nói: "Công danh lợi lộc bất quá thế tục danh lợi, ngươi nếu không muốn cuốn vào trong đó, lưu tại Tức Phong có thể bảo vệ an bình." Lão nhân nhắm đôi mắt lại, đón gió mà ngồi nói: "Vãn bối tạ ơn tiền bối hảo ý, nhưng tất nhiên ta hiện lên Khai Dương sư tỷ ân tình, mới tiến đến Thượng Thanh Nguyên môn tu hành, vậy liền có nghĩa vụ nghe hắn phân công, làm trao đổi." Mục Bạch bình tĩnh nói. Lão nhân không nói. Mục Bạch ngừng lại một chút, gặp lão nhân không cần phải nhiều lời nữa, liền chậm rãi lui ra, đi trở về phòng trúc bên trong. Một năm, hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ, thấp giọng nỉ non: "Quả nhiên, Khai Dương phân thân mời hắn tiến vào Thượng Thanh Nguyên môn có mang cái khác mục tiêu." Căn cứ Huyền Dịch Tử đôi câu vài lời, hắn cũng có thể suy đoán ra, tất nhiên người nhậm chức môn chủ kế tiếp muốn tại Khai Dương cùng cái kia Dạ Lăng Vân ở giữa sinh ra, cái kia cái này giữa hai người nhất định phải tiến hành nhiều trận đánh cờ, mới có thể phân ra thắng bại. Mà bọn họ tuyển định người, cùng cái kia lịch Trần Bí cảnh, chỉ sợ chính là hai người này đánh cờ nội dung một trong. Vừa mới thanh niên kia chắc thiên nhất, ứng chính là Khai Dương chân thân tuyển định người, mà xem như Khai Dương phân thân tuyển định hắn, không thể nghi ngờ chạm đến đối phương một ít ẩn hình lợi ích, hắn mới sẽ đặc biệt chạy đến uy hiếp với hắn. Suy tư chốc lát, Mục Bạch đứng dậy đi vào tàng kinh lâu, tìm kiếm có quan hệ Thượng Thanh Nguyên môn từ trước tông chủ đổi đảm nhiệm, cùng lịch Trần Bí cảnh tin tức, nhưng tìm một vòng về sau, hắn cũng không được có quan hệ hai phương diện này tin tức. Không bao lâu, dưới núi lại có một người tìm hắn, lần này tới người là Vũ Phong Lục Y nữ tử kia, nàng này tên là Lục Lăng, cùng Khai Dương đi rất gần. "Chắc thiên nhất đi tìm ngươi." Lục Lăng nhìn xem Mục Bạch nói. Mục Bạch nhẹ khẽ gật đầu. "Khai Dương sư tỷ để cho ta chuyển cáo ngươi, ngươi dù sao cũng không phải là nàng tự mình kiếm tìm người, nếu không muốn tham dự việc này, bây giờ có thể lựa chọn rời khỏi, vẫn như cũ có thể lưu tại Tức Phong." Lục Lăng nói. Mục Bạch liền giật mình, đáy lòng trào lên một vòng dị lưu, nói: "Tất nhiên hiện lên Khai Dương sư tỷ ân tình, mới tiến đến Thượng Thanh Nguyên môn, tự nhiên muốn hiệu quyển mã chi lực." Lục Lăng nhìn chằm chằm Mục Bạch một chút, nói: "Lúc đến giờ phút này, sư tỷ chưa tuyển định chân chính tiến vào lịch Trần Bí cảnh người, cái kia chắc thiên nhất chỉ là đệ Tam Phong đại trưởng lão tự mình dẫn tiến cho sư tỷ, cho nên không tiện cự tuyển, liền mặc kệ trước lưu lại. Ngươi nếu muốn vì sư tỷ làm việc, cái kia rất không cần phải để ý tới hắn. Còn có một năm lịch Trần Bí cảnh mới sẽ mở ra, ngươi làm nhiều cố gắng, về phần có thể hay không tiến vào lịch Trần Bí cảnh thì là ngươi tạo hóa." Nói xong, nàng lấy ra một con ngọc giản đưa cho Mục Bạch, nói: "Ngọc giản này bên trong có quan hệ với lịch Trần Bí cảnh ghi chép, ngươi cầm lấy đi xem đi." "Đa tạ sư tỷ." Mục Bạch ôm quyền, nhìn xem Lục Y nữ tử kia cưới hạc bay đi, mới đưa ngọc giản dán tại mi tâm, một lát sau lộ ra một vòng vẻ mặt nghiêm trọng. "Nguyên lai, cái này lịch Trần Bí cảnh chính là Thượng Thanh Nguyên môn tiên hiển tìm được một phương di tích cổ xưa, trong đó có vô số cơ duyên, tiến vào bên trong tu, chỉ cần thực lực không thể vượt qua vào cửa ba cửa ải liền có thể. Bởi vậy, tiến vào này bí cảnh danh ngạch cũng 10 điểm quý hiếm, trừ bỏ mấy đại chủ phong đều có hạn mấy cái danh ngạch bên ngoài, còn có 6 cái danh ngạch, phân biệt rơi vào Khai Dương cùng Dạ Lăng Vân trong tay, nếu muốn mượn cơ hội tiến vào lịch Trần Bí cảnh, từ cái này trên thân hai người không thể nghi ngờ nhất tiện hạ thủ. Cái kia đệ Tam Phong đại trưởng lão sẽ đem chắc thiên nhất đưa đến Khai Dương thủ hạ, mục tiêu cũng chính là vì có thể được một cái tiến vào lịch Trần Bí cảnh danh ngạch. Nhưng lần này lịch Trần Bí cảnh mở ra, Khai Dương cùng Dạ Lăng Vân mỗi phe nắm giữ 3 cái danh ngạch, có lẽ chính như Huyền Dịch Tử lão nhân nói, là vì khảo nghiệm hai người biết người bị thắc năng lực lấy lão nhân kiến thức, sớm đã thấy rõ tất cả. Nếu thật là như thế, như chắc thiên nhất hàng ngũ, chỉ sợ rất khó thực biết bị hai người này chọn trúng, khiến cho tiến vào lịch Trần Bí cảnh. Bất quá, nếu Khai Dương vì bán cho đệ Tam Phong đại trưởng lão mặt mũi, cũng có thể sẽ phân hắn một chỗ, như thế liền chỉ còn lại có 2 chỗ, muốn từ cái này 2 chỗ bên trong tranh thủ được một cái, cũng không dễ dàng. Trong năm này, Khai Dương định sẽ đích thân sắp xếp tiến vào lịch Trần Bí cảnh nhân tuyển, mà hắn chỉ là hắn phân thân tìm tới người, có thể hay không cầm tới dạng này một chỗ, hay còn tại lập lờ nước đôi ở giữa. Mục Bạch ánh mắt lấp lóe, quay người hướng đi đỉnh núi, nếu có thể, hắn tuyệt sẽ không bỏ qua danh ngạch này, bất kể như thế nào đều sẽ tranh thủ một lần. Bất quá, từ Huyền Dịch Tử lão nhân mịt mờ khuyên bảo, cùng Lục Lăng vừa mới nhắc nhở bên trong, không khó đạt được, lẫn vào Khai Dương cùng Dạ Lăng Vân tông chủ chi tranh bên trong, tuyệt không phải chuyện tốt, rất có thể sẽ nhắm trúng một thân phiền phức. Phong trúc, Mục Bạch đem ngọc giản tùy ý buông xuống, chợt quay người đi vào trong tàng kinh lâu, chuẩn bị tìm kiếm đối với hắn hữu dụng điện tịch. Hắn nhớ kỹ Khai Dương từng nhắc nhở qua, tại Tức Phong phía trên có một môn cổ thuật, tu luyện thuật này, nhưng tại vũ luyện cảnh tế ra thần niệm. Bờ sơn núi, lão nhân mở mắt, nhìn về phía tàng kinh lâu, chậm rãi lắc đầu, cuối cùng hai mắt nhắm lại, như một khỏa như tảng đá, đối ngoại vật mắt điếc tai ngơ. Chương 125, thử nghiệm luyện đan người đăng, sao và lưỡi liềm ủ xương ngủ tối tăm. Dãy núi như ẩn như hiện, cổ thụ từng hỏa, nắng sớm từng chuối, tiên cầm bay múa, linh tuyền len keng,
giống như tiên cảnh. Đệ Tam Phong, chỉnh thể vẹn cao thẳng tắp, liền giống một thanh đứng đấy thần kiếm, nếu như nên phong trọng yếu nhất thần thông chưa từng mất đi, lấy đuôi kiếm tại thể thần thông, luyện tới hóa cảnh, có thể chạm nhật nguyệt tinh thần, cho dù đại thành, cũng có thể phi kiếm bạn giảm, lấy đầu người. Bất quá, cho dù hắn ném chính yếu nhất truyền thừa, nhưng thực lực tổng hợp cường đại như trước, đủ loại tế kiếm thần thông, nếu tu luyện có thành tựu, phi kiếm trăm giảm, giết người vô hình tuyệt không nói chơi. Cao ngất như dựng thẳng kiếm bàn trong cung điện, một vị lao nhân tóc trắng gần cửa sổ ngồi xếp bằng, hắn nhắm chặt hai mắt, râu tóc bạc trắng mà không hiện dàn mua, cả người đều có một loại lăng lệ cảm giác, giống như ra khỏi vỏ thần kiếm, phong mang song hiện. Ngồi xếp bằng ở giữa, lao nhân kia đột nhiên mở mắt ra, hai thanh hình kiếm hư ảnh từ hắn con ngươi xoay tròn bay ra, lượn vòng ở giữa, trực tiếp phá không hóa thành vô hình. Đúng vào lúc này, một cái hai mươi mấy tuổi thanh niên đi vào trong điện, tại phía sau lão nhân đứng vững. Đi Tức Phong. Lão nhân mở miệng, giống như kim thạch giống như. Là, ta đi gặp Mục Bạch. Thanh niên gật đầu nói. Lão nhân nhìn ra ngoài cửa sổ mây mù, lắc đầu nói, ngươi quá không nén được tức giận, một cái từ Khai Dương phân thân tìm đến vũ luyện cảnh tu sĩ mà thôi, có thể hay không lưu lại đều còn tại hai chuyện, căn bản không đáng ngươi tự mình đi chuyến này. Khai Dương trong tay, tiến vào nghịch trần bí cảnh danh ngạch chỉ có ba cái, có bất kỳ biến số, đều muốn sớm mất chết, hắn dù sao cũng là Khai Dương phân thân kiếm đến từ người, có lẽ cũng sẽ bị hắn chọn chúng đâu. Trác Thiên Nhất ánh mắt hơi trầm xuống nói. Lão nhân lắc đầu, quay đầu nhìn muốn hướng Trác Thiên Nhất, nói, cho dù ngươi không chiếm được Khai Dương trong tay danh ngạch, ta đệ Tam Phong cũng nhất định có thể cho ngươi một cái, cùng vì loại chuyện nhỏ nhặt này phí sức, chẳng bằng tĩnh tâm tu luyện, sớm ngày luyện thành thiên mạch nhất kiếm. Không, tổ phụ, chính ta được đến danh ngạch, cùng ngài cho không giống nhau. Trác Thiên Nhất lắc đầu, nghiêng đầu nhìn xem ngoài điện phiêu miểu mây mù, nói, chim non cũng nên bay cao, ngài có thể cho ta tạm thời vinh quang, lại không cho được ta một đời. Đối với ta mà nói, đây là một lần kỳ ngộ, ta phải muốn đem hắn nắm chắc, có bất kỳ chướng ngại vật đều muốn triệt để nghiền nát. Mục Bạch nhẹ nhàng cầm trong tay cổ tịch thả lại chỗ cũ, mày kiếm hơi nhíu lên. Hắn tại trong tàng kinh lâu tìm nửa ngày, cũng không có tìm được loại kia cổ thuật. Khai Dương từng nhắc nhở hắn, nghĩ ra được loại này cổ thuật, toàn bằng cơ duyên. Chẳng lẽ là ta cơ duyên không đủ? Hắn quay đầu nhìn về phía toàn bộ tàng kinh lâu. Từ ngoại bộ nhìn, cái này trúc lâu bất quá chiếm diện tích mấy trường mới, nhưng trong lầu lại là có động thiên khác, trong trúc lâu bộ không gian 10 điểm to lớn, chất đống cổ tịch vô số, hắn nếu muốn toàn bộ đọc xong, không có mấy chục năm rất khó làm đến. Muốn từ nhiều như vậy trong cổ tịch, tìm tới loại kia cổ thuật, thật muốn dựa vào vật khí. Trong tàng kinh lâu không có loại kia cổ thuật. Đang tại hắn xuất thần thời khắc, một thanh âm đột nhiên vang ở hắn trong óc, hắn hơi hơi ngơ ngẩn, quay người đi nhanh ra tàng kinh lâu, nhìn về phía đứng ở bờ sườn núi lao nhân, nói, mong rằng tiền bối chỉ rõ. Loại kia cổ thuật có lẽ đã thất truyền. Huyền Dịch Tử nói, truyền thuyết thuật này liền tại Tức Phong bên trong, nhưng lại đã có 700 năm chưa từng xuất hiện. Thất truyền. Mục Bạch hơi rung, sinh lòng thất vọng. Có thể ở vũ luyện cảnh liền tu ra thần niệm cổ thuật, cho dù là các đại thánh địa, chỉ sợ cũng sẽ tiêu chuẩn, nhưng dạng này cổ thuật lại hư hư thực thực thất truyền, xác thực quá mức đáng tiếc. Lão nhân lắc đầu, nói, khả năng còn tại Tức Phong bên trong, bất quá có thể hay không tìm tới, lại toàn bằng cơ duyên. Dừng một chút, hắn nhìn về phía Mục Bạch, nói, mấy ngày nay lão phu muốn ra ngoài, ngươi như vô sự liền chớ có đi xuống Tức Phong, như thế có thể về tránh một chút phiền toái. Nói xong, hắn chậm rãi hướng đi bờ sườn núi, mấy bước bước ra, nhất định trực tiếp đi vào trong mây mù, giây lát ở giữa, đã không gặp tung tích. Mục Bạch đưa mắt nhìn lão nhân rời đi, quay người đi trở về phòng trúc. Nếu như loại kia cổ thuật thực thất truyền, vậy hắn liền đừng nghĩ ra được, cho dù thuật này chưa từng mất đi, chỉ là dấu kín tại Tức Phong bên trong, muốn tìm cũng không khác mò kim đáy biển, hắn căn bản không có tinh lực như vậy cùng thời gian đi tìm. Tu luyện thật lâu, hắn rời đi phòng trúc, đi vào sau phòng sơn lâm, hái tới một chút dược thảo, mang về phòng trúc, sau đó khoanh chân ngồi bước bảng, lấy ra huyền minh lô, giữa lông mày dần dần lộ ra một vòng vẻ mặt nghiêm trọng. Mục Bạch chuẩn bị thử nghiệm luyện chế đan dược. Cứ việc, hắn có dược sử chuyển đổi đan dược, nhưng dược sử chuyển đổi đan dược lúc, nhất định phải có chỗ cần đan dược làm dẫn, hơn nữa phẩm giai càng cao đan dược, tiêu hao năng lượng cũng càng lớn, cho dù là có dược sử, cũng khẳng định không thỏa mãn được hắn nhu cầu. Nắm vững thuật luyện đan xu thế tất thành, chỉ có trong tay mình nắm luyện đan, lại có dược sử phụ trợ, mới có thể thỏa mãn đối với tài nguyên tu luyện ngày càng tăng lớn nhu cầu. Mục Bạch không có khả năng vĩnh viễn lưu tại Tức Phong, luôn có rời đi một ngày, hơn nữa theo lấy thực lực đề cao, cho dù là Tức Phong ngàn năm bảo dược, cũng chỉ có mất đi tác dụng một ngày. Như thế, ngược lại chẳng bằng thừa dịp hoàn cảnh yên ổn, nắm vững luyện đan càng là thực dụng. Bất quá, Đinh Vũ Hiên từng nói qua, cũng không phải là mỗi người đều có thể luyện đan, có thể trở thành luyện đan sư người luôn luôn đồ vật quý hiếm, thể nội chẳng những phải có đan khí, còn muốn có thể cảm ứng được đan động, ngoài ra còn muốn có thể ngưng tụ thành đan hỏa. Mục Bạch có bổn nguyên hỏa chủng, có thể không cần cân nhắc ngưng tụ đan hỏa, như thế liền còn lại đan khí cùng đan động, nếu trong cơ thể hắn không có đan khí, hoặc là không thể cảm thấy đan động, cái kia chuyện luyện đan cũng chỉ có thể tưởng tượng thôi. Tiếp cận trong tay Huyền Minh Lô nhìn một chút, Mục Bạch trong mắt hiện lên một vòng tinh quang. Hô một tiếng, trong tay hắn dâng lên một đoàn bạch sắc hỏa diễm, chính là bổn nguyên hỏa chủng. Ngay sau đó, hắn ấn quyết trong tay biến đổi, Huyền Minh Lô bay thẳng rời tay tâm, treo ngừng giữa không trung, đồng thời, bổn nguyên hỏa chủng cũng chia ra năm đấm lớn một đoàn, tiến vào Huyền Minh trong lò. Theo đoàn kia bạch sắc hỏa diễm tiến vào Huyền Minh Lô, lô này mặt ngoài đột nhiên sáng lên từng đầu sáng tỏ đường vân, như cùng người kinh lạc đồng dạng, cực kỳ bất phàm, mà cái kia đan lô cũng đột nhiên lớn lên, hóa thành to bằng cái tớt. Mục Bạch mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng, giơ tay đem một phần dược thảo ném vào Huyền Minh Lô, chợt đắp lên nắp lò, chắp tay trước ngực, đánh ra liên tiếp thủ ấn.
Hắn chuẩn bị luyện chế đan dược là ích cốc đan, đủ loại đan dược bên trong, đan này dễ nhất luyện chế, lại luyện chế viên thuốc này thảo tìm khắp thường dễ thấy, cũng không hiếm lạ, cho dù thất bại, cũng sẽ không cảm thấy đau lòng. Lúc trước, hắn từng nhìn qua một chút liên quan tới phương diện luyện đan thư tịch, cho nên tuy không sư phó chỉ điểm, cũng không phải hoàn toàn không biết, còn nữa, lấy hắn hiện tại ở tu vi, vũ luyện chu kỳ, cái đó sợ thất bại, cũng có thể chịu đựng lấy loại kia phản vệ. Dần dần, Mục Bạch đánh võ ấn càng ngày càng nhiều, cũng càng lúc càng nhanh, cái kia huyền minh lô cũng trở nên trong suốt đứng lên, tản mát ra màu xanh sẫm phát sáng, cũng không chói mắt, rất lưu hòa. Ông, huyền minh lô xoay tròn, tốc độ cũng không nhanh, nhưng đang xoay tròn quá trình bên trong, nắp lò lại phát ra từng chuỗi bang bang thanh âm. Mục Bạch thần sắc càng ngưng trọng, trên trán lăn xuống mấy giọt mồ hôi nóng, ấn quyết trong tay cũng biến thành chậm lại. Trong lúc đó, cái kia xoay tròn bên trong huyền minh lô chanh chanh bù bù, hắn nắp lò đồng đánh bay lên, một mùi tanh hôi khói cháy trực tiếp từ trong lò đan toát ra. Chương 126, Ngưng Dịch tăng thêm một người đăng, sao và lưỡi liềm ủ Mục Bạch nhíu mày, bước ra rút lui, không thể nghi ngờ, lần thứ nhất thử nghiệm, hắn thất bại. Cái này vẹn vẹn mới là bắt đầu, còn tại phần lớn người, chỉ cần là có thể ngưng ra đan hỏa, liền có thể thử nghiệm giai đoạn, còn chưa tới đem đan khí đưa vào đan lông ngưng dịch thành đan, lại cảm ứng đan động, phán đoán đan dược có thể thành thục giai đoạn, hắn liền thất bại. Ho nhẹ một tiếng, đè xuống trong lòng quay cuồng huyết khí, hắn giương tay áo cuốn lên huyền minh lô, cầm trong tay, giờ phút này lò kia bên trong, nguyên bản thịnh phóng dược thảo, toàn bộ hóa thành cháy đen đổ vỡ. Dược thảo hủy hết, bảo đan chưa thành. Nhìn một chút, Mục Bạch nhẹ nhàng đem huyền minh lô để dưới đất, cẩn thận hồi ức vừa mới quá trình. Từ đầu đến cuối, hắn đều theo chiếu trên điện tịch ghi chép phương thức đến luyện đan, chỉ là đang dược thảo sắp hóa dịch ngàn cân treo sợi tóc, trong tay hắn bắt ấn tốc độ chậm nửa hào tức, cái này không đến chớp mắt lập tức, lại dẫn đến chỉnh lô dược thảo hủy hết. Cẩn thận hồi ức chốc lát, tìm kiếm được vừa mới tồn đang vấn đề, Mục Bạch lấy thêm bắt đầu một phần dược thảo, đầu nhập huyền minh trong lò, đánh ra một chuỗi thủ ấn. Theo tay hắn ấn đánh ra, cái kia đan lô cũng bay vào không trung, quay mồng mồng đứng lên. Rất nhanh, liền đến hắn lần thứ nhất thất bại chỗ, lần này hắn trở nên cực độ nghiêm trọng, bính khí ngưng thần, đem toàn bộ chú ý lực đều đặt ở huyền minh lô bên trên, thế ra thủ ấn cũng càng ngày càng nhiều, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng phức tạp. Đan lô càng trong suốt, sáng long lanh như xanh sẫm sắc lưu ly, xoay tròn bên trong, từng vòng màu xanh sẫm phát sáng, cũng như sóng gợn tản ra. Có thể mơ hồ trông thấy, tại cái này trong lò đan, không một phần dược thảo đều dần dần hòa tan, hóa thành từng hạt trong suốt dịch tích, lơ lửng tại trong lò đan. Đây là dược tinh hoa, bị luyện đi tạp chất về sau, hóa thành tinh khiết dịch tích. Đương nhiên, không có tuyệt đối tinh khiết, cho dù là luyện đan đại sư cũng không khả năng loại bỏ tận dược thảo bên trong tất cả tạp chất, cho nên đồng dạng một loại đan dược luyện ra về sau mới có chia cao thấp. Nương theo tất cả dược thảo đều hóa thành dịch tích, Mục Bạch thần sắc càng thêm nghiêm trọng, trong tay hắn đánh võ ấn đột nhiên biến đổi. Ngưng dịch, đây là ngưng dịch thủ ấn, trước đây này chuỗi thủ ấn chính là khống hỏa hóa dịch, khống chế hỏa to lớn nhỏ, đem dược thảo toàn bộ luyện hóa làm dịch tích, mà cái này ngưng dịch liền đem tất cả dược thảo hóa thành dịch tích ngưng tụ. Cái này cũng không đơn giản, vạn vật tương sinh tương khắc, cho dù là dược thảo cũng tồn tại sinh khắc quan hệ, muốn đem dạng này dược dịch ngưng cùng một chỗ cũng không dễ dàng, rất nhiều luyện đan sư tại mới học luyện đan thời điểm đều ở đây một cửa chết kích trầm xa. Hơn nữa, cho dù là rất nhiều thể nội có đan khí, có thể cảm thấy đan độc tu, cũng chưa chắc liền có thể ngưng dịch thành công, nhất định phải đi qua không ngừng thử nghiệm, không ngừng thực tiễn, cuối cùng mới có thể nắm vững ngưng dịch chi pháp. Mục Bạch tế ra thủ ấn tốc độ thay đổi dần đến chậm chạp, xuyên thấu qua huyền minh lô sáng long lanh vết lò, có thể mơ hồ trông thấy những cái kia lơ lửng tại trong lò đan dịch tích bắt đầu chậm rãi tới gần. Hắn nhìn không chuyển mắt, ngưng thần tinh khí, gấp nhìn chằm chằm huyền minh trong lò dịch tích. Xoẹt. Trong lúc đó, lò kia bên trong hai giọt vẫn còn cách xa nhau rất xa dược dịch đột nhiên hướng lẫn nhau dựa vào, đụng vào nhau, mà mặt khác mấy giọt nguyên bản cách xa nhau rất cận dược dịch cũng đột nhiên bài xích lẫn nhau, lượn vòng ra ngoài. Tức khắc, toàn bộ đan lô trở nên phi thường hỗn loạn, tất cả dược dịch cũng sẽ không tiếp tục thụ khống chế, tại huyền minh lô lung tung chạy tán loạn. Đùng. Nắp lò bay lên, huyền minh lô nổ bay ra ngoài, bang lang rơi xuống đất. Mục Bạch đè lại ngực, sắc mặt trắng bệch, không thể nghi ngờ, hắn thất bại lần nữa. Khống hỏa, hóa dịch, ngưng dịch, khảo cứu tất cả đều là kết ấn kỹ thuật, chỉ cần rất quen, nắm vững trong đó mấu chốt, liền có thể thành công. Về phần sau đó ngưng đan, thì phải dùng đến thể nội đan khí, đan thành, thì phải có thể nghe đan động, cuối cùng tu đan, khảo cứu cũng là kỹ thuật. Rất nhiều luyện đan sư năm vị trí đầu cái phân đoạn đều thành công, luyện đến một lò tốt đan, nhưng tu đan thời điểm, bởi vì sơ sẩy sai lầm, vẫn như cũ sẽ dẫn đến đan dược hủy hết. Ngưng lại hồi lâu, Mục Bạch rốt cục ngăn chặn nghịch hướng mà lên huyết khí, liền giương tay thu hồi huyền minh lô, đứng dậy đi đến ngoài phòng. Hắn đã liền thất bại hai lần, đến cực hạn, nếu như lại cưỡng ép nếm thử một chút đi, rất có thể sẽ thương tới bản thân. Đi đến trước vách núi, hắn khoanh chân ngồi xuống, cẩn thận suy tư vừa mới tồn đang vấn đề. Không thể nghi ngờ, hắn tế ra thủ ấn tuyệt đối không có vấn đề, lấy hắn vũ luyện trùng kỳ tu vi, không đến nổi ngay cả những cái này ấn pháp đều không khống chế được, đây cũng là tại khống hỏa, hóa dịch hai cái này phân đoạn lúc, hắn chỉ thử nghiệm hai lần liền thành công nguyên nhân. Đương nhiên, hắn luyện chế chỉ là đơn giản nhất ích cốc đan, nếu như đổi lại cái khác hơi phức tạp đan dược, tỉ như tẩy huyết đan các loại, cái kia tại khống hỏa, hóa dịch quá trình bên trong, độ khó không thể nghi ngờ sẽ còn tăng gấp bội, hắn cũng chưa chắc liền có thể điều khiển thuận buồm xuôi gió. Nếu không, luyện đan sư cũng sẽ không có chia cao thấp. Đẳng cấp khác nhau luyện đan sư, trừ bỏ vì nắm vững ấn pháp có cao thấp bên ngoài, còn có chính là đối với ấn pháp năng lực khống chế, ngoài ra trong cơ thể đan khí giàu có trình độ, có thể nghe được đan động cực hạn, nắm vững hỏa diễm các loại, cũng là ngăn được luyện đan sư thành tựu cuối cùng nhân tố.
cho dù thể nội có đan khí, có thể nghe được đan động, cũng chưa chắc liền có thể trở thành một hợp cách luyện đan sư. Nhất định phải thời khắc luyện tập, rất quen nắm vững mỗi loại kỹ xảo, mới có thể tại luyện đan nhất đạo bên trên có lập nên. Cho dù là đã lệ sư phó, hắn tối đa cũng chỉ là tại luyện đan trên kỹ xảo làm ra chỉ đạo, còn nữa truyền thụ một bộ luyện đan ấn pháp. Bất quá, những cái này ấn pháp, dù là chỉ là cơ sở nhất ấn pháp, phần lớn là bí mật bất truyền. Như Mục Bạch, hắn nếu không có đánh chết đại lượng thanh tùng nhai Lý Gia Tu, cũng không khả năng được luyện đan ấn pháp. Tính toán thật lâu, đợi đến thể nội quay cuồng huyết khí triệt để bình tĩnh trở lại, Mục Bạch lần thứ hai phòng trúc, thử nghiệm luyện chế Hắc Cốc đan, hắn cũng không sợ thất bại, chỉ có kinh lịch đủ loại thất bại mới có thể hướng đi thành công. Lúc chạm vào tối, hắn thu hồi Huyền Minh Lô, kết thúc một ngày luyện đan hành trình. Ngày hôm đó bên trong, hắn tất cả thử nghiệm đều thất bại, thủy chung kẹt tại ngưng dịch phân đoạn, có khi cũng sẽ ở khống hỏa, hóa dịch hai cái này phân đoạn sinh ra sai lầm. Mục Bạch ngưng tụ lại lông mày, hắn biết rõ, không thể còn như vậy lung tung nếm thử một chút đi, như thế sẽ chỉ lãng phí thời gian, hắn nhất định phải trước kiểm tra trong cơ thể mình có thể có đan khí, cùng có thể hay không cảm ứng được đan động, như thế mới có thể tiếp tục nữa. Nếu không, cho dù thuần thục nắm vững khống hỏa, hóa dịch, ngưng dịch, nếu thể nội không có đan khí, không thể cảm ứng được đan động, cũng chỉ là đáng làm một công. Nghĩ chỉ chốc lát, Mục Bạch quyết định đi tìm Khai Dương. Toàn bộ thượng thanh nguyên môn, hắn nhận biết người lác đác không có mấy, mà hắn cũng nhớ kỹ, ban đầu ở Khai Dương thành lúc, nàng này phân thân từng luyện chế qua đan dược, vậy liền chứng minh hắn là một gã luyện đan sư. Như thế, có lẽ có thể thụ hắn chỉ đạo, trước kiểm chắc bản thân có thể có đan khí, có thể hay không nghe được đan động, làm tiếp luyện đan không mượn. Chỉ là, Huyền Dịch từ trước khi rời đi, từng khuyên bảo hắn không nên tùy tiện đi xuống tức phòng, như thế có thể lẩn tránh một chút phiền toái. Mục Bạch nhíu nhíu mày lại, cái kia Trác Thiên nhất hẳn là sẽ không từ bỏ ý đồ, hắn nếu đợi tại tức phòng, người này còn có kiêng kỵ, không dám cưỡng ép đăng phòng, nhưng nếu đi xuống tức phòng, có thể sẽ rất khó nói. Suy tư một chút, hắn mắt lộ ra kiên quyết chi sắc, chuẩn bị ngày mai đi vụ phòng đi tới một lần, hắn cũng không phải là loại người sợ phiền phức, mà cơ duyên cũng chỉ có bản thân tranh thủ mới có thể được. Chương 127, đăng ký tăng thêm hai người đăng, sao và lưỡi liềm ủ hôm sau, Mục Bạch độc bộ đi xuống tức phòng, gọi đến một con tiên hạc, ngồi hắn bay về phía vụ phòng. Tại thượng thanh nguyên môn, tất cả đỉnh núi đều có tất cả đỉnh núi quý củ, không thể tự tiện xông vào, nhưng nếu thiện ý bái phòng, nhưng lại không có vấn đề. Lần trước đã leo qua vụ phòng, cái này lần thứ hai tự nhiên có thể nhận ra đường xá, cũng không cần người chỉ dẫn. Mục Bạch từ cái kia tiên hạc trên lưng đi xuống, liền dọc theo hơn ngàn ngọc bậc thang bằng đá, chậm rãi hướng đi đỉnh núi. Đệ Tam Phong, cái kia từng danh xưng nuôi một kiếm tại thể, thế ra liền có thể chạm nhật nguyện tinh thần cổ trên đỉnh, một tòa hồ sen bên trong, trong nước mấy đầu nhàn nhã mực, đột nhiên đem cái kia vây đôi bãi xuống, chui vào lá sen phía dưới. Ở đây thế, cái kia xếp bằng ở trong ao sen tiểu đỉnh bên trong thanh niên, đột nhiên mở hai mắt ra, một chuôi dài nửa tấc xích hồng tiểu kiếm, bị hắn há mồm phun ra, thế ra trong mây mù. Một chút về sau, vài dặm bên ngoài một cây cổ thụ vang tiếng ngã xuống, mà thanh niên kia trong mắt là hiện lên vẻ ác liệt chi sắc, chưng tay ở giữa, phi kiếm kia chành một tiếng, nhảy vào trong lòng bàn tay hắn, bị hắn lật tay thu hồi. Thiên mạch nhất kiếm, chỉ này một kiếm, nhanh như thiểm điện, được không vài dặm, chẳng người thủ cấp ở vô hình. Trác sư minh, cái kia Mục Bạch đi xuống tức phong. Tại Trác Thiên nhất thu hồi phi kiếm về sau, sau người đứng thẳng thanh niên cung kính mở miệng, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ cung nhiệt, nói, nhìn tới, sư minh thiên mạch nhất kiếm sắp có mới đột phá, sư đệ ở đây trước sớm cung hạ sư minh. Trác Thiên nhất mặt vô thần tình, nghiêng nghe thanh niên kia một chút, thu hồi ánh mắt, nói, nghi đột phá nói nghe thì dễ, ta đệ Tam Phong gần trăm năm nay, đem thiên mạch nhất kiếm luyện tới đỉnh phong, cũng bèn bèn ba người, ta cùng với ba người kia so sánh, trên lệch hay còn rất xa. Tuy là khiêm tốn chi ngữ, nhưng từ trong giọng nói, vẫn như cũ có thể nghe ra hắn cái kia ẩn ẩn tự đắc. Đệ Tam Phong gần trăm năm nay, đem thiên mạch nhất kiếm tu luyện đến đỉnh phong tu chỉ có ba người, nhưng có khả năng đem đạo thần thông luyện tới tiểu thành, cũng bất quá hơn trăm người, trong vòng một năm có thể luyện tới tiểu thành người, cũng có thể vị có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đối với cái này trăm năm qua, đệ Tam Phong nô nước tấp nập ra mấy vạn tu sĩ, số lượng này, thật có thể nói là đồ vật quý hiếm. Có thể nói, hắn chắc tiên nhất có thể đem thiên mạch nhất kiếm luyện đến loại trình độ này, xác thực đáng giá tự đắc. Sư minh thành tựu chúng ta có mục tiêu tổng cộng xem, liền là lại toàn bộ thượng thanh nguyên môn, trừ bỏ Khai Dương, Dạ Lăng Vân hàng người, có thể cùng sư minh so sánh người, cũng bất quá mấy trăm người mà thôi. Thanh niên kia lưỡn lấy nụ cười nói. Chắc tiên nhất từ chối cho ý kiến lắc đầu, nói, ngươi nói thế nào Mục Bạch đi xuống tức phong, đi nơi nào? Vũ Phong. Vũ Phong. Chắc tiên nhất hai con mắt nhắm lại, hiện lên một đường vẻ ác liệt, nói, phân phó, tất nhiên hắn đi xuống tức phong, cái kia cũng không cần phải lại leo đi lên. Tổng cộng hơn 1000 đạo đại giai, Mục Bạch từng bước một leo lên, không dám làm cản, đây là tại Vũ Phong, đối mặt một đường cổ lão truyền thừa, bất kỳ cử động nào đều phải cẩn thận. Rốt cục, hắn đi lên đỉnh núi, đi tới lần trước đến tòa kia điện lâu bên ngoài, ôn quyền cất cao giọng nói, Khai Dương sư tỷ nhưng tại, tức phong Mục Bạch cầu kiến. Ngươi không nên đi xuống tức phong. Lục Lăng đi ra điện lâu, nhìn xem Mục Bạch, khẽ gật đầu một cái, nói, đi theo ta, sư tỷ đang tại sau sườn núi. Mục Bạch ôn quyền, lặng tiếng đi theo Lục Lăng sau lưng, hướng về phía sau sườn núi đi đến. Đây là một đầu thẳng tắp sườn núi phong, nhìn xuống dưới, sương mù mông lung, hào quang quen quẩn, nếu là cái này cả đỉnh núi đều lơ lửng tại trong mây giống như. Vách núi rất yên tĩnh, bạch y nữ tử ngồi xếp bằng sườn núi trước, mặt hướng vân hải, trang điểm mông lung, như thế nhìn lại, nàng cả người đều có mấy phần mơ hồ hư huyễn, mang theo một loại không ăn yên hòa khí tức. Hắn dưới thân cái kia đoạn hành sườn núi, ý mắng nô ra sơn phòng, tại cái kia mở mịt trong mây mù, nếu là lăng không mà sống phù đạo, cho người ta một loại mộng ảo cảm giác.
Sư tỷ, Mục Bạch đến rồi.
Lục Lăng dừng bước lại nói.
Chuyện gì?
Mạo muội hướng sư tỷ thỉnh giáo luyện đan nhất đạo, nhìn sư tỷ có thể giúp cho chỉ đạo.
Mục Bạch ngưng tiếng nói.
Người nghĩ luyện đan?
Khai Dương ngoái nhìn Mục Bạch một chút, thân thể đột nhiên chấn động, một cái cùng nàng bộ dáng không khác nhau chút nào nữ tử, trống rông xuất hiện ở sau lưng hắn, chậm rãi hướng Mục Bạch đi tới.
Đây là ta thần linh phân thân, ngươi trước đây đã gặp, liền cùng nàng học tập.
Đa tạ sư tỷ.
Mục Bạch thần sắc vui vẻ.
Cái kia phân thân gật đầu, nói, ngươi trước tạm đi theo ta, kiểm tra thể nội nhưng có đăng ký, có thể hay không cảm ứng được đan động, phải chăng có thể ngưng tụ thành đan hỏa?
Là.
Mục Bạch cất bước cùng lên cái kia phân thân.
Đây cũng là hắn chuyến này đến mục tiêu, sớm đo lường một chút thể nội có thể có đăng ký, có thể hay không cảm ứng được đan động. Nếu hai người này có khiếm khuyết, vậy liền không có tiếp tục học tập luyện đan cần thiết.
Một gian sáng tỏ trong phòng, Khai Dương phân thân khoanh chân ngồi bước vàng, đưa tay tế ra một cái lục sắc đan lô, nói, ngươi trước tạm nhìn xem, đợi cho ngưng dịch thành công, ta sẽ chỉ đạo ngươi đem đan khí tế nhập đan lô.
Mục Bạch gật đầu, lặng lặng tiếp cận lò luyện đan. Cái kia phân thân không chút hoang mang, giơ tay hướng trong lò luyện đan ném một phần dược thảo, sau đó đánh ra liên tiếp thủ ấn.
Những cái này thủ ấn muốn so Mục Bạch tế ra ấn pháp phức tạp rất nhiều, hiển nhiên cùng Mục Bạch nắm bước ấn pháp so sánh, cái này bộ thủ ấn càng thâm ảo hơn, cường đại.
Không bao lâu, những dược thảo kia liền toàn bộ hóa thành dịch tích, bị cái kia phân thân ngưng cùng một chỗ, toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, rất cảnh đẹp ý vui, căn bản không có sai lầm.
Đi theo ta động tác.
Đột nhiên, cái kia phân thân mở miệng, thủ ấn biến đổi, hóa thành một bộ cực làm căn bản ấn pháp. Mục Bạch không dám chần chờ, theo sát lấy phân thân, tế ra đồng dạng thủ ấn.
Này ấn tế ra thời khắc, trong lòng của hắn này sinh ra một loại cảm giác cổ quái, khó mà nói rõ, mà trong cơ thể cũng dâng lên một loại quay cuồng cảm giác, hình như có vật gì đó sắp phá thể mà ra.
Nhưng trong lúc đó, loại kia cảm giác cổ quái biến mất không còn tâm tích, như muốn tuôn ra thân thể đồ vật, cũng đình chỉ quay cuồng, lại không động tĩnh.
Khai Dương phân thân ngoái nhìn, chân mày cao lại, nói: Ta ổn định đang dịch, ngươi nếm thử một lần nữa, nếu lần này vẫn như cũ không thể thành, vậy liền chứng minh trong cơ thể ngươi cũng không có cách nào đạt khí.
Mục Bạch thần sắc nghiêm lại, nhẹ khẽ gật đầu. Lần này, hắn đợi triệt để bình định nỗi lòng về sau, mới đưa tay đánh ra này chuỗi thủ ấn. Rất nhanh, cái loại cảm giác này lần thứ hai xông lên đầu, cái kia như muốn phá thể mà ra đồ vật, cũng lần thứ hai dục dịch.
Thần sắc hắn càng ngưng trọng, tế ấn hai tay càng ngày càng trầm ổn.
3.
Đang tại lúc này, hắn trong đan điền, dược sử kia thốt nhiên chấn động, tuôn ra một tầng nhìn không thấy khí thể. Những khí thể này nháy mắt chui vào Mục Bạch kinh mạch, theo hắn tế ra thủ ấn phân tán bốn phía, tràn vào trong lò đan.
Khai Dương phân thân đôi mắt đẹp hơi nhấp nháy, hiện lên một đường không nên phát giác quang hoa. Ở nơi này vô hình khí thể tiến vào đan lô lúc, trong tay chi ấn cũng đống nhiên cải biến.
Cái kia nguyên bản trong suốt hình cầu dược dịch, tại tiếp xúc này khí thời khắc, nhất định chậm rãi trở nên ngưng thực, từ trong đến ngoài bắt đầu ngưng kết.
Không bao lâu, cái kia cả viên trong suốt đan dịch toàn bộ cố hóa, biến thành một quả tròn lưu lưu viên đan dược.
Khai Dương phân thân trầm giọng mở miệng, nói: Ta xem ngươi cũng trong tay nắm giữ một bộ luyện đan ấn pháp, cái kia ta liền trước thúc đan thành quen, ngươi tế luyện ngươi ấn pháp, ổn định lại tâm thần, cẩn thận cảm ứng trong lò chi đan, nhìn có thể hay không nghe thấy đan động.
Chương 128, quái tài ác ma quả tăng thêm người đăng, sao và lưỡi liềm ủ Mục Bạch gật đầu, bính khí ngưng thần, gấp nhìn chằm chằm cái kia lục sắc đan lô.
Thể nội có đan khí, cũng không có nghĩa là liền có thể luyện đan, còn muốn có thể nghe đan động, nếu không luyện đan thời điểm, căn bản là không có cách phán đoán đan dược có thể thành thủ, như thế, tự nhiên không cách nào luyện ra chân chính bảo đan.
Cứ việc, hắn hiện tại dưới đáy lòng hơi nghi hoặc một chút.
Lần thứ nhất tế ra thủ ấn kia thời khắc, hắn sắc thực sinh ra một loại cảm giác cổ quái, nhưng lại không thể dẫn xuất đan khí, mà lần thứ hai vẫn là cái loại cảm giác này, vẫn như cũng không gặp đan khí. Chỉ là đang hắn ngưng khí tinh thần thời khắc, đột nhiên liền tế ra một cỗ vô hình chi khí.
Cái này cỗ vô hình chi khí không hề giống đến với hắn bản thân, ngược lại giống như không thuộc về hắn đồ vật.
Bất quá, hắn rất nhanh liền đè xuống trong lòng cái này bôi nghi độc, toàn thân tâm nhìn về phía cái kia viên sắp thành thục đan dược.
Theo hắn triệt để ổn định lại tâm thần, trong tay chi ấn cũng chậm rãi cải biến, chung quanh tựa như đột nhiên yên tĩnh lại, hắn giống như tiến vào một phiến hư không thế giới giống như, toàn bộ thế giới chỉ có hắn cùng với cái kia đan lô.
Dần dần, cái này trong lò đan truyền đến một đường ngột ngạt thanh âm, tiếng này như cùng người nhịp tim giống như, mang theo một loại hữu lực gánh nặng cảm giác.
Thùng thùng,
thùng thùng.
Mục Bạch thần sắc không thay đổi, dự đứng bắt đầu hai lỗ thai.
Cái tiếng ngột ngạt thanh âm càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng hữu lực, rất có quy luật. Theo thanh âm này nảy lên, hắn giống như cảm thấy mình nhịp tim cũng cùng cái này hắn ở vào cùng một cái tiết tấu bên trong.
Trong lò luyện đan, viên đan dược kia giống như là một quả nhảy lên trái tim giống như, mặt ngoài rung động nhẹ nhẹ, mỗi một lần rung động đều có thể mang theo một đường ngột ngạt thanh âm.
Mục Bạch dần vào giai cảnh, hai tay kết ấn pháp, không cần tận lực khống chế, liền có thể tự động cải biến. Giống như đối với sâu này ấn pháp, hắn đã nhớ kỹ trong lòng, nhưng trên thực tế, sâu này ấn pháp hắn xác thực là lần đầu tiên đánh ra.
Trong mơ hồ, hắn giống như trông thấy, trong đan điền dược sử cũng đang rung động nhẹ nhẹ, loại này rung động nhịp, hoàn toàn cùng cái kia trong lò đan đan dược trùng hợp.
Đan động, dược sử động, trong lòng ý niệm tùy theo cũng động.
Ngay tại lúc này, đan thành, thu đan.
Trong lúc đó, Mục Bạch mở hai mắt ra, hai đạo tinh mang từ trong con ngươi bắn nhanh ra như điện, rơi vào lục sắc đan lô bên trên.
Khai Dương phân thân trong đôi mắt đẹp xẹt qua một vẻ kinh dị, thần sắc không thay đổi, bàn tay trắng non tung bay, bóp ra một chuỗi thủ ấn, cuối cùng hóa thành thu lấy chi ấn.
Trong phút chốc, cái kia đan lô nắp lọ đồng mở ra, một quả ánh vàng rực rỡ viên đan dược tựa như tia chớp bay ra, bị nàng nhấc tay vồ một cái, rơi vào sớm liền chuẩn bị kỹ càng trong bình ngọc. Mục Bạch động tác trong tay cũng theo đó kết thúc, nghiêm mặt nhìn về phía Khai Dương phân thân, nói: "Sư tỷ, như thế nào?" Cái kia phân thân gật đầu, nói: "Trong cơ thể ngươi thật có đăng khí, lại cực kỳ tinh khiết, như trong cơ thể ngươi như vậy tinh khiết đăng khí, ta cũng là lần đầu tiên gặp phải, cho dù là sư tôn đã đạt tới tông sư luyện đan tiền kỳ, thể nội chi đăng khí cũng vô pháp cùng ngươi so sánh." Đồng thời, nàng dừng một chút, tiếp tục nói: "Ngươi đối với đan dược thành thục thời cơ, phán đoán cũng hết sức chính xác, cái này cho dù là ta bản tôn cũng rất khó làm đến. Bình thường mà nói, thần niệm càng cường đại, đối với đan sống động ứng liền càng mãnh liệt, đối với đan dược thành thục thời cơ nắm chắc tự nhiên càng chuẩn xác, nhưng ta xem ngươi chưa tu luyện ra thần niệm, nếu không có trùng hợp, chỉ có thể chứng minh một chuyện." Sư tỷ cứ nói đừng ngại. "Ngươi là một thiên tài, không, quái tài, luyện đan quái tài." Khai Dương phân thân thật sâu nhìn xem Mục Bạch, cho dù như nàng như vậy bình thản tính tình, giờ phút này cũng lộ ra mấy phần cực nóng chi sắc. Thân mang tinh khiết đan khí vốn đã cực kỳ hiếm lạ, đối với đan động hay còn cảm giác nhạy cảm, nhân vật như vậy, dùng thiên tài hình dung đều có chút bất lực, cũng không thích hợp, càng hẳn là quỷ tài, quái tài. Phải biết, luyện đan không giống với tu sĩ tu luyện, không phải thân mang một loại thể chất đặc thù, liền có thể đi ra một đầu tiền đồ tươi sáng. Rất nhiều luyện đan sư, chưa hẳn liền sẽ trên người có đặc thù thể chất, khả năng chỉ là một cái thân hoài loại kém tiên căn tu, mà trên người có đặc thù thể chất người, cũng chưa chắc liền có thể trở thành luyện đan sư. Đây hết thảy, toàn bộ cậy vào ở thể nội đan khí bao nhiêu, cùng sự tinh khiết trình độ, còn có chính là đối với đan dược thành thục thời cơ nắm chắc, cái này liền toàn bộ nhờ đối với đan động năng lực nhận biết. Khai Dương đang tu hành một đường bên trên xác thực là thiên tài, nhưng đối với luyện đan cũng vẹn vẹn được cho ở vào lướt qua liền thôi giai đoạn. Nàng sở dĩ luyện đan chỉ là vì bản thân đúng có đan khí, cũng có thể nghe đan động, còn có thể ngưng tụ thành đan hỏa, không muốn lãng phí phần cơ duyên này mới sẽ liên quan đến luyện đan nhất đạo. Về phần chỗ luyện đan dược cũng bất quá chỉ cung cấp ứng từ cần, thậm chí nàng cần rất nhiều đan dược đều cũng không phải là tự mình luyện chế, bởi vì lấy nàng năng lực vẫn còn không cách nào luyện ra những đan dược này. Cái kia phân thân thu hồi ánh mắt, ngưng trọng nói: "Hiện tại liền nhìn ngươi có thể hay không ngưng tụ thành đan hỏa, bất quá, cho dù không cách nào ngưng tụ thành đan hỏa, về sau cũng có thể hàng phục một loại đặc thù hỏa diễm, lấy thay thế đan hỏa. Ngươi lại luyện đan nhất đạo bên trên rất có thiên phú, không ngại liền ở đây trên đường đi xuống, có lẽ tương lai có thể trở thành một vị luyện đan huyền sư, thậm chí linh sư." Mục Bạch thần sắc chấn động, hắn không nghĩ tới, Khai Dương đối với hắn đánh giá sẽ cao như vậy. Phải biết, hắn chỉ là phàm thai, cho tới nay, lúc tu luyện đều phải đối mặt đủ loại chế ước, nếu không có một đường đi tới vận khí coi như không tệ, kỳ thật rất khó đi đến hôm nay loại tình trạng này. Nhưng hiện tại, Khai Dương nhất định nói cho hắn biết, hắn là một thiên tài, luyện đan quái tài, tương lai thành liền có thể đạt tới luyện đan huyền sư, thậm chí linh sư cấp độ, cái này liền quả thực làm hắn cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Luyện đan sư cũng như tu sĩ giống như, bởi vì luyện chế đan dược đẳng cấp khác biệt, cũng phân ra đủ loại cảnh giới, mỗi loại cảnh giới lại phân tiền, trung, hậu, đỉnh phong bốn cái thời kỳ. Hắn nguyên thủy nhất cảnh giới là luyện đan thuật sư, nay cảnh giới tại luyện đan sư bên trong cơ số to lớn nhất, như Thanh Tùng Nhai Lý gia loại này nhà luyện đan trong tộc luyện đan sư, phần lớn ở vào cảnh giới này. Sau đó là luyện đan đại sư, cảnh giới này luyện đan sư, số lượng tương đối liền ít đi rất nhiều, hắn luyện chế đan dược, cho dù là đang đường ngũ cảnh trước hai cái cảnh giới tu sĩ, cũng có thể như thường lệ sử dụng, như Khai Dương, Lý gia cá biệt luyện đan sư, liền chốt tại cảnh giới này. Lại sau chính là tông sư luyện đan, cảnh giới này luyện đan sư, số lượng liền càng ít đòi, cho dù là ở đại tông môn bên trong, đều muốn bị liệt vào cung phụng, thưởng thụ khác biệt gặp, như Khai Dương sư tôn, liền tại cảnh giới này. Về phần càng đằng sau luyện đan huyền sư, vậy cho dù là các đại tông môn, cũng nhất định phải lễ ngộ, người như vậy, thực sự quá hiếm hoi, cơ bản tập trung ở các đại thánh địa bên trong. Mà tới được luyện đan linh sư, mấy trăm năm đều chưa hẳn có thể ra một cái, các đại thánh địa gặp phải, đều phải lấy lễ để tiếp đón, liệt vào cung phụng. Về phần luyện đan linh sư về sau cảnh giới, loại kia luyện đan sư liền càng hiếm thấy hơn, hơn nghìn năm đều khó tìm một cái. Khai Dương nhất định khẳng định hắn thành tựu cuối cùng sẽ đạt tới luyện đan huyền sư, thậm chí là linh sư, cái này liền lệnh Mục Bạch cảm thấy sợ hãi. Bởi vì từ đầu đến cuối, hắn đều không nghĩ tới, bản thân lại là một thiên tài, hơn nữa còn là luyện đan thiên tài. Tốt rồi, hiện tại liền đi thử một chút, ngươi là có hay không có thể ngưng tụ thành đan hỏa. Khai Dương phân thân mở miệng, trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ chờ mong. Chương 129, không có chỗ dựa người đăng, sao và lưỡi liềm vụ không cần. Mục Bạch lắc đầu. Úc. Khai Dương phân thân không hiểu nhìn tới. Mục Bạch cười nhạt, nói, trong tay của ta có một khỏa hỏa trùng, này hỏa có thể dùng ở luyện đan. Thì ra là thế. Cái kia phân thân trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ kinh dị. Mục Bạch gặp mặt lộ vẻ tò mò, liền chủ động nói, sư tỷ có biết thần tàng? Cái kia phân thân gật đầu. Mục Bạch lại nói, cái này hỏa trùng liền là đến từ thần tàng bên trong. Ngươi nhưng lại có đại cơ duyên. Khai Dương phân thân trong mắt dị sắc càng sâu, lại có mấy phần thâm thúy chi quang, nói, nhìn tới, ngươi sắp thực ứng đi đến luyện đan nhất đạo, nếu không vào đạo này, thực sự là đáng tiếc ngươi cái này thiên sinh cơ duyên. Sư tỷ quá khen. Như thế, ta liền trước truyền cho ngươi cơ bản nhất luyện đan kỹ xảo, lại truyền cho ngươi một bộ luyện đan ấn pháp, ngươi bộ kia ấn pháp, đối với ngươi thiên phú mà nói, thực sự quá thấp kém. Vũ Phong, mây mù phiêu miểu, hào quang mông lung mà mờ mịt, cảnh trí mỹ lệ, tràn ngập khí tức thần bí. Hắn dưới ngọn núi, cái kia giữa sườn núi ở giữa cự đại bình đài bên trên, bốn cái hồng y đệ tử thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn về phía sườn núi cổ đạo, giữa lông mày đều là phun lên mấy bôi không kiên nhẫn thần sắc. Thượng Thanh Nguyên môn hồng y liễu, đại biểu nội môn đệ tử, mà ở trên tay áo thêu có một con màu vàng kim hẹp dài phi kiếm, cũng chỉ có đệ tam phong, cái kia nguyên danh thiên kiếm phong đệ tử. tiểu tử này sẽ không phải đợi tại Vũ Phong bên trên, không dám xuống a. Một cái hồng ý đệ tử nhíu mày. Mấy người đã tại này chỗ chờ 3 canh giờ, từ sáng sớm đợi đến mặt trời lên cao bên trong cán, cũng không thấy Tức Phong cái kia bạch y tu sĩ đi xuống dưới núi. Kẻ này bất quá nhất giới vũ luyện trung kỳ tán tu mà thôi, chắc sư huynh khó tránh khỏi có chút quá mức đại để tiểu tố. Một người khác lắc đầu. Không sai, chúng ta bất kỳ người nào, thực lực đều ở vũ luyện hậu kỳ, đều có thể trong nháy mắt đem hắn tiêu diệt. Chắc sư huynh tất nhiên phái ta bọn 4 người đến đây, tự nhiên là vì cam đoan để cho tiểu tử kia có đi mà không có về. Người này dù sao cũng là từ Khai Dương sư tỷ phân thân tìm tới, chưa hẳn liền chưa từng có nhân thủ đoạn, chúng ta còn cần lưu tưởng tượng. Một cái khác hồng ý đệ tử mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Người này chính là trước đó tại đệ Tam Phong trong ao sen, đứng ở Trác Thiên Nhất người sau lưng, cũng là hắn một trong tâm phúc. Trương sư minh, ngươi cũng có chút cẩn thận quá mức, chờ tiểu tử kia đi xuống dưới núi, chỉ ta một người, liền có thể để cho hắn lại không quay đầu con đường. Lên tiếng trước nhất hồng ý tu sĩ tự tin cười nói. Cái kia bị gọi là Trương sư minh tu sĩ mày kiếm trao lên, không có trả lời. Hắn xuống núi. Đồng nhiên, một cái tu sĩ mở miệng, còn lại 3 người toàn bộ quay đầu, hướng đầu kia cổ đạo nhìn lại. Chỉ thấy một cái bạch y liễu tu sĩ, chậm rãi từ cái kia trên đường núi đi tới, mặt lộ vẻ trầm ngưng chi sắc, tựa như tại suy nghĩ sâu xa. Hắn rốt cục bỏ xuống đường núi. Họ Trương tu sĩ ánh mắt lóe lên, lộ ra vẻ sắc ý, xem như Trác Thiên Nhất một trong tâm phúc, hắn tự nhiên tỉnh chắc tâm ý sư mình, cái này bạch y liễu tu sĩ, tuyệt đối không thể lưu. Tại 4 người nhìn về phía cái kia bạch y liễu tu sĩ thời điểm, trên đường núi, Mục Bạch cũng ẩn có cảm giác, ngẩng đầu hướng 4 người nhìn tới. Hắn cảm giác rất mẹ cảm. Trông thấy 4 người này thời khắc, liền từ trên người bọn họ cảm thấy một cỗ nồng đậm địch ý, lại đây không chỉ là một loại địch ý, còn là một loại sát ý. Mục Bạch mắt hổ ngưng tụ, như có điều suy nghĩ, nhưng thần sắc hắn cũng không có nửa phần cải biến, nếu là không phát cảm giác 4 người này đồng dạng, hắn ngẩng đầu chỉ nhìn một chút, liền lại thu hồi ánh mắt, tiếp theo chậm rãi đi xuống đường núi, cùng 4 người này gặp thoáng qua. 4 người kia nhìn xem Mục Bạch bóng lưng, dần dần nhếch môi, lộ ra một vòng tàn nhẫn nụ cười. Bọn họ cũng không tính ở chỗ này động thủ, đây là tại bộ phòng, mà bọn họ chỉ là phổ thông nội môn đệ tử, còn không có gan lớn đến dám khiêu khích một tòa chủ phong. Mục Bạch mặt hoàn toàn tỉnh, chậm rãi đi đến sườn núi trước, gọi một con tiên hạc, hướng Tức Phong bay đi. Tại hắn bay lên thời khắc, cái kia 4 cái hồng y đệ tử cũng riêng phần mình gọi một con tiên hạc, chăm chú ở sau lưng hắn cùng ở quả nhiên. Mục Bạch trong mắt hiện lên một đường lanh quang, 4 người này quả nhiên là vì hắn mà đến. Ánh mắt chớp động thời khắc, hắn nhẹ nhàng vô vô dưới thân tiên hạc, khiến cho chuyển đổi phương hướng, không còn hướng Tức Phong phi hành, mà là trực tiếp hướng Thượng Thanh Nguyên môn bên ngoài bay đi. Tiểu tử này, một cái hồng y tu sĩ thần sắc trầm xuống, nói, chẳng lẽ hắn phát hiện chúng ta? Phát hiện thì đã có sao, hắn nếu đi ra Thượng Thanh Nguyên môn, vừa vặn thuận tiện chúng ta độc thủ. Họ Trương tu sĩ mở miệng nói, Thượng Thanh Nguyên môn bên trong cấm chỉ đánh nhau, cho dù là bọn họ là Trác Tiên Nhất người, cũng nhất định phải tuân thủ những quy tắc này. Nguyên bản, bọn họ chính là tính toán đợi Mục Bạch trở lại Tức Phong, cưỡng ép rời Thượng Thanh Nguyên môn nội tông mới sẽ hạ thủ, hiện nay Mục Bạch chủ động rời đi, chính theo mấy tâm ý người. Vào đầu tiên hạc trên lưng, Mục Bạch trong mắt lanh ý càng sâu, hắn đã đoán ra 4 người thân phận, cũng đoán ra bọn họ dụng ý lại vô dưới thân tiên hạc, cái kia hạc dường như tâm hữu linh tê, tốc độ đột nhiên tăng tốc. Như mũi tên bay về phía Thượng Thanh Nguyên môn bên ngoài, rơi vào một cái sơn cốc bên trong. Mục Bạch thả người nhảy xuống, vung tay áo để cho cái kia tiên hạc rời đi, quay người nhìn về phía sau lưng đội vã chạy đến 4 người. Thật không biết nên nói ngươi là tự tìm đường chết, vẫn là tự đại cuồng vọng. Họ Trương kia tu sĩ từ tiên hạc trên lưng đi xuống, tiếp cận Mục Bạch, nói: "Xem ra, ngươi đã đoán được chúng ta dụ ý, đã như vậy, ta liền cho ngươi một cái tự vẫn cơ hội, miễn cho lại thụ đau khổ ra thịt." Mục Bạch thần sắc băng lãnh, nhìn về phía sau lưng mấy người, gặp cũng không người theo tới, nhân tiện nói: "Tổn thương giết đồng môn, ngươi đợi liền không sợ tông quy xử trí." Họ Trương tu sĩ cười to, nói: "Tiểu tử, ngươi thực sự là quá thật, cái gọi là tông quy cũng chỉ là quản phổ thông đệ tử mà thôi, chúng ta vì Trác sư minh hiệu lực, lấy Trác sư minh thân phận, chẳng lẽ còn muốn để ý còn con này tông quy? Cái kia Khai Dương sư tỷ đây, ngươi đợi liền không sợ nàng trừng phạt?" Mục Bạch nhíu mày. 4 người này, cảnh giới mặc dù đều cao hơn hắn, nhưng hắn chưa hẳn không thể một trận chiến, bất quá hắn cũng nóng lòng động thủ. Dù sao, hắn bái nhập Thượng Thanh Nguyên môn thời gian cũng không lâu, đối với rất nhiều thứ đều còn có kiêng kỵ, còn không dám làm quá rõ ràng, chỉ có chờ thực sự hiểu rõ đến một ít quy tắc lỗ thủng, tài năng lại nỗi lo về sau. Nghe vậy, một cái hồng y đệ tử mắt lộ ra khinh miệt, dày đặc cười nói: "Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi bất quá là Khai Dương phân thân tìm tới nhất giới tán tu thôi, thật sự cho rằng nàng sẽ để ở trong lòng? Huống chi ngươi cũng chỉ là ở tại Tức Phong phía trên, cũng không phải là Tức Phong đệ tử, như thế nào được cho ta Thượng Thanh Nguyên môn người? Tại trong môn của ta, ai thế lớn, ai nói chuyện liền coi như số. Tiểu tử, ngươi ngay cả cái chỗ dựa đều không có, còn dám như thế cuồng vọng, thực sự là tự tìm đường chết đường." "Hừ, muốn trách, liền trách ngươi không nên lòng tham, đến Thượng Thanh Nguyên môn cùng Trác sư huynh đối đầu. Không nên cùng hắn nói nhảm, động thủ." Họ Trương tu sĩ nhỏ chẳng nói: "Trương sư huynh, không cần làm phiền ngươi, có ta một người là đủ." Trước đây mở miệng tu ngạo tiếu, hướng đi Mục Bạch, nói: "Tiểu tử, nhớ kỹ, giết ngươi người, họ Triệu tên phủ. Còn cần phải nhớ kiếp sau mọc thêm con mắt, có ít người, ngươi đắc tội không nổi." Trong khi nói chuyện, cái kia Triệu phủ đột nhiên há miệng, phun ra một đạo ánh kiếm màu đỏ. Chương 130, tiêu diệt người đăng, sao và lưỡi liềm ủ đó là một chuôi màu đỏ phi kiếm, chỉ lớn bằng bàn tay nhỏ, có ánh trong suốt, phát ra ngọc chất quang huy, rất mỹ lệ. Đệ Tam Phong người thiện nuôi phi kiếm, truyền thừa chính là ngự kiếm. Cho nên, cái kia Triệu phù một kiếm thế ra, cực kỳ tấn mãnh,
đồng dạng một kiếm, hắn đã không biết tế ra bao nhiêu lần, hắn có lòng tin, một kiếm như vậy, nhanh, chuẩn, hung ác, gọi là mục bạch tu, tuyệt đối không cách nào tránh thoát đi. Bởi vì, đã từng chết tại một kiếm như vậy dưới tu sĩ, tuyệt không ít hơn 10 người, cho nên tại hôm nay, cái này dưới kiếm, ổn thỏa thêm nữa một đường vong hồn. Chết đi. Triệu Phú nhếch môi, lộ ra một vòng dày đặc nụ cười. Bang. Đột nhiên, một đường thanh thúy kim loại va chạm thanh âm truyền đến, cái kia màu đỏ phi kiếm, nhất định ken bay rất ra ngoài, mà cái kia Triệu Phú, sắc mặt cũng là dây lát biến, như xương đánh nhau quả cả, ngừng lại hiệu xỉu xuống dưới. Thao túng phi kiếm, toàn bộ nhờ ý niệm cùng toàn thân chi khí đồng thời kết hợp, đạt tới thân, độc hợp nhất cấp độ, loại tình huống này, cả người thần kinh đều ở vào căng thẳng cao độ trạng thái, tựa như một cái căng cứng dây cùng, căn bản chịu không nổi nửa điểm phải nhiễu. Phi kiếm giết người, coi trọng chính là một mạch mà thành, coi trọng liền là một loại nhuệ khí, nếu như loại này nhuệ khí bị ngăn cản, cái kia thao túng phi kiếm tu, ác gặp phản vệ. Đây là pháp bảo gì, nhất định có thể ngăn cản ta phi kiếm. Triệu Phù khuôn mặt thống khổ và mẹo, tiếp cận mục bạch trong tay cái kia càn quái dù, há miệng hút vào, đem phi kiếm kia hút vào trong bụng, chuẩn bị lần thứ hai tế ra. Mục bạch không nói, đồng khép lại đại la tán, thân hình đột nhiên nổ bắn mà ra, đồng thời, hắn một tay nhấc lên đại la tán, đem này dù xem như một cây trường thương, vòng tròn rất ra. Này dù phía trước, còn có một đạo gần dài hai thước lưỡi dao sắc bén, giống như mũi thương giống như, khiến cho cái này toàn bộ quái dù tựa như một cây trường thương, hắn bị mục bạch như thế vòng ra, khí thế như hồng, sát ý dày đặc. Này dù bản liền là một kiện sát khí, thai nghén vô ngần sát khí, tăng thêm mục bạch giờ phút này bao hàm sát tâm, cái này dù bên trong sát ý, như là bị tỉnh lại giống như, nhất định hóa thành một đầu dài ba thước màu đen tương mang. Kể từ đó, cái này dù chiều dài, liền năng không tăng trưởng ba thước, cái này thêm ra ba thước, đủ để làm cho Triệu Phù không đường tối lui. Giết. Mục bạch gầm thét, hắn là người quyết đoán, nên giết liền giết, bốn người này tất nhiên muốn giết hắn, vậy liền tuyệt không thể giữ lại. Triệu Phù con ngươi thích chặt, mục bạch một thương này quét tới, hắn rõ ràng cảm thấy một cỗ nguy cơ, một cỗ tử vong nguy cơ, cỗ nguy cơ này chỉ có một chút đến từ mục bạch, hắn đại bộ phận đều là đến từ cái kia cản quái dù. Cái này dù, tựa như một cái nhắm người mà vệ hung thú, ở tại nhìn chăm chú phía dưới, hắn nhất định không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, ngay cả hành động cũng nếu nhận khống chế, không kềm chế được. Mau lui lại. Họ Trương tu sĩ mặt lộ vẻ thân sắc, hắn dù chưa tại một thương này bên trong phạm vi công kích, nhưng lại có thể rõ ràng cảm thấy một cỗ khí tức nguy hiểm, đây là một loại để cho hắn cảm thấy tuyệt vọng khí tức. Phúc. Ba thước thương mang từ Triệu Phù trước ngực cắt qua, mục bạch trong mắt lành ý nghiêm nghị, hắn một bước bước ra, cái kia quái dù bị hắn trở tay nhấc lên, lại hướng một tên tu sĩ khác đánh tới. Trải qua này một thương, cái kia Triệu Phù hẳn phải chết không nghi ngờ, ngược lại là loại này quần quần sát ý khó mà ngưng tụ, cho nên mục bạch không muốn lãng phí một chút điểm, giết Triệu Phù, liền hướng một người khác đánh tới. Bốn người này đều là vũ luyện hậu kỳ tu, đối mặt một người, hắn vẫn còn có lực đánh một trận, nhưng nếu là bốn người, chỉ có vận dụng một chút thủ đoạn. Lúc đầu, hắn là dự định vận dụng bản nguyên chi hỏa, đem bốn người này toàn bộ đốt giết, nhưng tế ra đại la tán thời điểm, thương này bên trong quần quần sát ý bị hắn ý quyết giết gọi lên, lại làm cho hắn cải biến vận dụng bản nguyên chi hỏa chủ ý. Cái kia Triệu Phù nói không sai, nghĩ tại thượng thanh nguyên môn không nhìn một ít quy tắc, cái kia thì phải có chỗ dựa. Mục bạch chỗ dựa không phải người xa lạ, chính là Khai Dương. Tất nhiên Khai Dương phân thân phát hiện hắn tiên phú luyện đan, cái kia nếu như không tất yếu, hắn liền tuyệt sẽ không đem hắn tùy tiện bỏ qua, ngược lại sẽ cho hắn đặc biệt mở cửa sau. Bởi vậy, hắn mới dám yên tâm lớn mật giết bốn người này, mà khác biệt lo lắng chắc thiên nhất trả thù, không cần lo lắng thượng thanh nguyên môn tông quy chế ước. Thanh như Triệu Phù nói, cái gọi là tông quy cũng chỉ là ước thúc phổ thông đệ tử mà thôi. Đồng dạng, tại mục bạch một thương này giết ra, cái kia hồng y đệ tử cũng như Triệu Phù giống như sinh lòng tuyệt vọng cảm giác, hắn toàn bộ thân thể cũng đứng lặng yên trên mặt đất, giống như bị thi triển định thân chi thuật, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Cái này hồng y tu sĩ trực tiếp bị mục bạch nâng thương quét trúng cổ họng, một khỏa đầu lâu trong nháy mắt bay lên, cột máu dâng trào. Người thật to gan, chúng ta chính là đệ tam phong đệ tử, ngươi cũng dám giết. Họ Trương tu sĩ mặt lộ vẻ thần sắc, phun ra một đạo kiếm quang, thuận thế vội vàng rút lui. Cái kia cán quái rủ để cho hắn cảm thấy chân thực thấu xương hàn ý, cái này là khí tức tử vong. Mục bạch hư lạnh không nói, quay người mở ra đại la tán, ngăn trở này cũng kiếm quang, mà hậu thân hình xoay một cái, hướng một cái khác hồng y đệ tử đánh tới. Hắn có thể cảm giác được, liên sát hai người, đại la tán trùng cái kia đạo sắc bén sắc ý, nếu là được thỏa mãn giống như đang tại tiêu tán, cho nên nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Ta liều mạng với ngươi. Cái kia hồng y đệ tử mặt lộ vẻ dữ tợn, trở tay đập ở trước ngực, phun ra một đạo kiếm quang. Theo kiếm quang này về sau, bay ra còn có một giọt tâm huyết, này huyết rơi thẳng vào lớn cỡ bàn tay trên phi kiếm. Phi kiếm kia, trong nháy mắt điện xạ tận ra, tốc độ nhanh, đã vô pháp dùng mắt thường bắt. Mục bạch đáy lòng phát lạnh, thân hình vội vàng chủ xuống, cả người đều trốn ở đại la tán dưới. Tại hắn túi thân trốn dưới nháy mắt, đạo kiếm quang kia cũng xoẹt từ đỉnh đầu hắn bay qua. Hoàng bét. Dù vậy, mục bạch trong lòng vẫn không có thư giãn, ngược lại là loại kia cảm giác nguy cơ càng sâu. Cái này hồng y tu sĩ trước khi chết phản công, thế ra một kiếm này, chính là lấy tâm huyết đổi lấy một kiếm, cũng tuyệt đối là đỉnh phong một kiếm. Dù sao, cho dù là vũ luyện tu sĩ, cũng không có mấy giọt tâm đầu huyết. Cho nên, một kiếm này uy lực đã vượt qua vũ luyện hậu kỳ tu sĩ cực hạn, một kiếm này đã vượt qua tu sĩ này bản thân đối với kiếm quyết lĩnh ngộ. Đồng thời, một kiếm này từ mục bạch đỉnh đầu bay qua, trong nháy mắt lại điều quay đầu trở lại, hướng phía sau nào đánh tới. Xá. Mục bạch thầm giật mình, há mồm phun ra một đường lôi âm, ở đây thanh âm phía dưới, thế thì chuyển phương hướng bay tới hồng sắc tiểu kiếm,
rốt cục có chút dừng lại, tại dừng lại trong phút chốc, Mục Bạch trở tay chống lên Đại La Tán, cản trước người. Sau một khắc, phi kiếm kia bổng đâm vào Đại La Tán bên trên, hắn kiếm thể run rẩy, nhất định đột nhiên xoay tròn, bộc phát ra một cỗ kinh người chi lực, đẩy Mục Bạch rút lui ra hơn một trượng xa. Tiếp theo, cái kia kiếm mặt ngoài thân thể che kín mảnh vết nứt nhỏ, ầm nổ tan ra. Phi kiếm vỡ nát, cùng Đại La Tán chính diện va chạm, phi kiếm này không chịu nổi, cho nên băng nổ, dù sao nó chỉ là một kiện phổ thông pháp khí, không so được một kiện thông linh của bảo. Phúc. Phi kiếm nổ tung, cái kia Hồng Ý đệ tử cũng ngửa đầu phun ra một đạo huyết tiễn. Lấy tâm huyết tế ra một kiếm, chân chính đạt tới thân, độc hợp nhất, một kiếm như vậy bị ngăn cản, lại phi kiếm vỡ nát, cái này Hồng Ý đệ tử sở thụ phản vệ, còn mạnh hơn Triệu Phủ. Chết. Mục Bạch nhấc lên quái dù giết đến tận trước, rũ ra một đóa thương hoa, trực tiếp lấy đi cái kia Hồng Ý đệ tử tính mệnh, sau đó quay đầu, nhìn về phía họ Trương tu sĩ, lạnh giọng nói, tới phiên ngươi. Chương 131, vô hình chi kiếm người đằng, sao và lưỡi liềm ủ Mục Bạch, ngươi bây giờ thu tay lại còn kịp, ta chính là Trác sư Minh Tâm Phúc, không giống với ba người bọn họ, ngươi nếu giết ta, Trác sư Minh tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Họ Trương tu sĩ kia mặt lộ vẻ thần sắc nói, cho dù không giết ngươi, hắn chắc tiên nhất liền sẽ bỏ qua ta. Mục Bạch nghiêng sách Đại La Tán, dù nhọn ngón tay mà, chậm rãi hướng đi họ Trương tu sĩ kia, nói, huống chi, ta đã giết ba người, cũng không nhiều ngươi một cái. Đã như vậy, vậy ngươi liền chết đi. Họ Trương tu sĩ mắt lộ ra lãnh quang, há miệng đem phi kiếm phun ra, trong tay ấn ký tung bay. Chênh một tiếng, phi kiếm kia đột nhiên hướng Mục Bạch chạy tới, tốc độ nhất định so Hồng Y tu sĩ lấy tâm huyết tế ra nhanh hơn. Cái này đạo thần thông, chính là ta tại Đệ Tam Phong Tàng Kinh lâu đoạt được cổ pháp, tuy chỉ có nửa bộ, lại có thể so với hoàn chỉnh thần thông. Mục Bạch, cho dù ngươi có cái này quái dù bảo mệnh, vốn lấy này thần thông, ta chưa hẳn liền không thể giết ngươi. Họ Trương tu sĩ cắn răng, tiếp cận Mục Bạch, đột nhiên kêu to, Nhật Huy tinh diệu, lợi kiếm vô hình. Giết. Bang. Nương theo người này niệm chú quát chói tai, cái kia phi nhanh phi kiếm, nhất định đột ngột mất đi tung tích. Trước đây, phi kiếm này mặc dù nhanh, nhưng còn không đến mức bỏ chạy hình thể, lúc này hắn nhất định trực tiếp hư không tiêu thất, chẳng những ẩn tàng đi kiếm thể, thậm chí ngay cả kiếm ý, sát cơ đều toàn bộ biến mất. Một kiếm như vậy, căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm, giống như thế gian này, bản không tồn tại dạng này một thanh phi kiếm. Mục Bạch toàn thân lông tơ nổi lên, một loại mãnh liệt cảm giác nguy cơ đột nhiên đánh tới, để cho hắn cảm thấy da đầu run lên, giống như tại hư không một chỗ, ẩn giấu đi một con rắn độc đang theo dõi hắn nhìn lén. Ông. Đột nhiên, cổ nguy cơ này cảm giác gấp đôi gia tăng mãnh liệt, một sợi mồ hôi lạnh từ Mục Bạch trên trán không tự chủ trượt xuống, ở nơi này đổ mồ hôi nhỏ xuống mấy mắt, hắn đột nhiên vứt sạch Đại La Tán, bước ra lui lại. Dùng Đại La Tán phòng ngự dĩ nhiên không còn kịp rồi, hơn nữa, bởi vì cơ thể hình duyên cớ, ngược lại còn lại biến thành vương hữu. Oeng. Tại Mục Bạch lui lại nháy mắt, hắn nguyên bản nơi sống yên ổn, oeng tạm mở, đất đá tung tóe, chợt, một chuôi trong suốt tiểu kiếm từ dưới đất cự trong hầm bay ra, lần thứ hai biến mất hình thể. Trên thực tế, dù là kiếm nhỏ kia lấy trong suốt hình thái xuất hiện, Mục Bạch cũng không có thể đem phát hiện, chỉ riêng có thể biết được phi kiếm kia hành tung, cũng chỉ có họ Trương tu sĩ. Tránh thoát. Họ Trương tu sĩ kia sắc mặt tái nhợt, trong mắt bộc lộ vẻ kinh ngạc. Hắn biết rõ, tại hắn bỏ ra cực giá thật lớn về sau, thế ra một kiếm như vậy, rốt cuộc có bao nhiêu khó tránh. Trừ phi có cực mạnh tân niệm, sớm đem phi kiếm khóa chặt, nếu không, cho dù là thần thông cảnh tu sĩ, đều chưa hẳn có thể ngay đầu tiên tránh thoát kiếm này đánh lén. Nhưng một kiếm như vậy, lại bị cái kia Bạch Y tu sĩ tránh thoát. Cái này chẳng lẽ chỉ là trùng hợp? Ý niệm lấp lóe thời khắc, họ Trương tu sĩ kia trong mắt lánh quang càng sâu, dày đặc cười nói, tránh thoát lại như thế nào, dạng này kiếm chiêu, ta tổng cộng có thể tế ra 3 lần, ngươi có thể trốn qua 1 lần, còn có thể tránh thoát còn lại 2 lần hay sao? Mục Bạch không nói, cảnh giác nhìn chăm chú lên bốn phía, nương theo phi kiếm kia lần thứ 2 biến mất, loại kia cảm giác nguy hiểm, vậy mà toàn bộ biến mất. Không có loại nguy cơ này cảm giác dự cảnh, liền tương đương với hắn hoàn toàn mù mục tiêu thông thai đồng dạng. Họ Trương tu sĩ kia khẽ miệng khẽ nhếch, lộ ra một vòng tự đắc, cái này bộ thần thông một khi tế ra, điều khiển phi kiếm hành tung một lần so một lần khó tìm, một lần so một lần ẩn nấp, cái này lần thứ hai, hắn không tin Mục Bạch còn có thể tránh ra. Chen. Thốt nhiên ở giữa, Mục Bạch đáy lòng chấn động, sinh ra một loại cảm giác nguy cơ, rất nhạt. Tại cảm giác nguy cơ này sinh ra thời khắc, hắn không chần chờ chút nào, lập tức trốn tránh. Nhưng mà, lần này, dĩ nhiên muộn. Phi kiếm đã đi tới bên cạnh hắn lúc, hắn mới sinh ra loại kia cảm giác nguy cơ, cho nên, một kiếm này, trực tiếp từ hắn ngực trái sâu ra. Sắt trái tim bay qua. Đụng. Mục Bạch dưới chân lảo đảo, nghiêng chân đạp ra một bước, một kiếm này mặc dù né qua trái tim, nhưng trong kiếm sắc cơ, nhưng vẫn là gián tiếp đem hắn sát thương. Lại tránh thoát. Họ Trương tu sĩ mí mắt run rẩy, sắc mặt trong phút chốc biến thành xám trắng, cái này bộ thần thông, đối với hắn hao tổn quá lớn, hai lần tế ra, đã nhanh đạt tới hắn tiêu hao danh giới cuối cùng. Tốt rất, ta không tin, cái này lần thứ ba, ngươi còn có thể tránh thoát được. Họ Trương tu sĩ mắt lộ ra vẻ hung ác, chuẩn bị lại tế ra một lần, hắn tin tưởng, lần này là tất sát. Mục Bạch nhấc ngón tay tại ngược mấy điểm, tạm thời khóa lại cô bốn phía phát tiết kiếm khí, mà hậu thân hình lóe lên, thẳng hướng họ Trương tu sĩ. Hắn không có năng lực lại tránh thoát lần thứ ba, cho nên hắn dự định đánh cược một lần. Hống. Hắn há mồm phun ra một chuỗi tiếng nổ đùng đoàng, thiên lý lôi âm. Cái này liên tiếp âm bạo nổ vang, trực tiếp hóa thành một đầu sóng âm thẳng tắp, phóng tới họ Trương tu sĩ kia, lại Mục Bạch động tác cũng không ngừng tiết, theo sát ở nơi này xuyên sóng âm về sau, để quyền hướng về phía trước dễ ra. Người điên. Họ Trương tu sĩ biến sắc, hắn tự nhiên có thể nhìn ra, Mục Bạch đây là muốn cùng hắn đồng quy vu tận, nếu hắn không buông bỏ tế gia kiếm thứ ba, làm ra trốn tránh, vậy hắn tất nhiên sẽ bị cái này sóng âm kích thương, thậm chí đánh giết. Đáng hận. Hắn hàm răng khẽ cắn, thông đội rút thân nhanh chóng thối lui, trốn qua thiên lý lôi âm. Tìm tới ngươi. Tại tu sĩ này nhanh chóng thối lui thời khắc, mục bạch ánh mắt sáng lên, để quyền quay người, ở vang giết ra. Bang. Một đường thanh thúy thanh âm, ngay sau đó chuyển đến, ngay sau đó, cái kia trong suốt tiểu kiếm, hướng nơi xa tóe bay ra ngoài, đang bay ra quá trình bên trong, hắn, hình thể dần dần từ trong suốt, chuyển thành xích hồng. Phúc. Phi kiếm bị đánh trúng, họ Trương tu sĩ một hơi nghịch hành chi huyết, cũng hoàn toàn không nhận áp chế, trực tiếp phun tới. Đối với kiếm tu mà nói, phi kiếm không thể nghi ngờ là đệ nhị thân thể, phi kiếm bị thương, không thua gì bản thân bị thương. Bang. Một quyền oanh giết sau khi ra ngoài, mục bạch bàn tay một khúc, cách không chụp vào nằm trên mặt đất quái dù, đem nó bắt vào trong tay, sau đó trực tiếp đem nó xem như một cây tiêu thương, hướng họ Trương tu sĩ kia ném ra ngoài. Ông. Đại La Tán tốc độ phi hành quá nhanh, sinh ra tiếng nổ đùng đoảng, sau một khắc, trực tiếp từ họ Trương tu sĩ kia ngược sâu ra, mang theo hắn bay ngược ra mấy trượng, đinh tại một tảng đá lớn phía trên. Khục. Thản nhiên nhìn mắt tu sĩ kia, mục bạch đè lại ngực, ho nhẹ một tiếng, nhấc tay vồ một cái, đem Đại La Tán nhiếp trở về. Lấy Đại La Tán bên trong sát khí, họ Trương tu sĩ kia bị đinh trung tâm bẩn, tuyệt đối chết đến không thể lại chết. Thu hồi Đại La Tán, mục bạch thổi một tiếng huýt sáo, đem trước đây ngồi cưới con tiên hạc kia gọi, sau đó bay về phía thượng thanh nguyên môn, trực tiếp chạy về tức phong. Họ Trương tu sĩ kia kiếm thứ hai, tuy bị hắn tránh thoát chỗ yếu, nhưng cái này trong kiếm khí vẫn như cũ đối với hắn tạo thành cực lớn tổn thương. Lại hắn cũng chỉ là phong bế những cái này giải rắc kiếm khí, khiến cho không tại thể nội tán loạn, lại còn không thể triệt để đem những kiếm khí này bởi tới bên ngoài cơ thể. Đến tức phong, mục bạch thả người nhảy xuống lưng hạc, nhanh chóng chạy về đỉnh núi, tiến vào phòng trúc về sau, hắn lấy ra mấy quả hoàn chân đan đan bảo, vận dụng phương pháp thổ nạp, hồi lâu mới đưa cô tán loạn kiếm khí triệt để phong bế, khóa tại ngực. Lại dùng đi hồi lâu, hắn sắp đạo kiếm khí này từ trong vết thương bước ra. Kiếm khí này ly thể thời khắc, nhất định lượn vòng mà ra, đem mục bạch bên người trúc bàn ghế trúc, toàn bộ rào vỡ nát. Phải biết, những cái bàn này đều vật phi phàm, lại không chịu nổi tia kiếm khí như vậy. Tại mục bạch đem kiếm khí này bước ra thể lập tức, đệ tam phong, một cái xếp bằng ở ao sen bên trên thanh niên, đột nhiên mở mắt ra, trong mắt điện xạ ra một đường lệnh ý, chết rồi. Chương 132, một bước cuối cùng tăng thêm người đăng, sao và lưỡi liềm ủ nhìn tới, ta còn thực sự là coi thường ngươi. Thanh niên kia chậm rãi đứng người lên, đi ra ao sen, đưa tay hướng về phía trước một chảo, hút tới một đạo kiếm quang đồng thời, trong mắt hiện lên một sợi lệnh ý, dám giết ta chắc thiên nhất người, là ai, cho đi ngươi can đảm này. Mục bạch hai tay đè xuống đất, cả người cũng như cùng hư thoát đồng dạng, quần quần mồ hôi, không ngừng từ đỉnh đầu nhỏ giọt xuống, qua hồi lâu, loại kia hư thoát cảm giác mới có hóa giải. Đạo kiếm khí kia, dĩ nhiên thương tới phúc tạng, quan trọng hơn là tổn thương tại trên trái tim. Trái tim chính là nhân thể trọng yếu nhất khí quan một trong, nếu nhận tổn thương, thống khổ có thể nghĩ. Thật lâu, mục bạch đưa tay từ trước người lấy xuống, ngăn chặn trong lồng ngực bay cuồn huyết khí, sau đó đứng lên đi ra phòng trúc, sau khi vào nhà sơn lâm, ngắt lấy vài quặng bảo dược căn bảo, quay người trở về phòng, trong mắt lộ ra vẻ trầm tư. Chắc thiên nhất định sẽ như thế tâm ngoan thủ lạn, sát thực vượt quá hắn dự liệu. Bất quá chuyện hôm nay cũng làm cho hắn minh bạch một chuyện, ở nơi này trong giới tu hành hành đầu, bản thân chẳng những phải có thực lực cường đại, lại còn muốn có cường ngạnh chỗ dựa. Cái kia bốn cái tu sĩ vì sao dám ở vụ phong phía dưới chờ hắn, chỉ là bởi vì có chỗ dựa, bốn người này vậy bảo chính là chắc thiên nhất. Mà cái kia chắc thiên nhất biết rõ hắn là khai dương phân thân tìm tới người, vì sao còn dám ra tay với hắn, nguyên nhân cũng rất đơn giản, sau người cũng có chỗ dựa, đó chính là đệ tam phong đại trưởng lão. Mục bạch ánh mắt chớp lên, vô luận là lúc trước vẫn là hiện tại, hắn đều càng giống một cái độc hành khách, bằng hữu rất ít, không muốn dung vào thế tục, cũng không muốn cùng quá nhiều người sinh ra liên quan, nhìn tới, dạng này xác thực không được. Nghĩ ở cái này tu hành giới sống sót, trừ bỏ bản thân phải có thực lực cường đại, có thể nghịch lưu dung tiến bên ngoài, còn phải hiểu được dựa thế, tiểu là mượn người khác chi thế, lớn thì mượn thiên hạ chi thế. Lần này, nếu không có hắn đem Khai Dương coi như cậy bảo, liệu định nếu chỉ là giết mấy cái phổ thông nội môn đệ tử, lấy hắn thiên phú luyện đan, Khai Dương chắc chắn đem hắn bảo vệ. Có lẽ, tại giết mấy người kia về sau, hắn liền chỉ có lựa chọn đào mệnh một đường, cũng không dám lại tức phong. Nhân tình lão luyện, mục bạch giãn ra lông mày, không thể nghi ngờ, đây chính là hắn thiếu sót nhất đồ vật. Lấy hắn năng lực, có thể làm ra rất nhiều ngụy trang, dung như đại bộ phận đoàn thể, nhưng dạng này dung nhập, nhưng chỉ là thân dung, tâm hắn vẫn như cũ cùng cái quần thể này thoát ra đến, cũng không tan vào đi. Đổi cái thuyết pháp, hắn một mực là lấy một loại siêu thân sự tình bên ngoài ánh mắt, đến đối đại hắn tiếp xúc người, đồ vật, sự tình. Suy tư chốc lát, hắn lật tay lấy ra huyền minh lô, xuất ra lô này về sau, tâm hắn dần dần yên tĩnh lại. Tại vụ phong lúc, Khai Dương phân thân truyền thụ hắn rất nhiều luyện đan kỹ xảo, còn có một bộ hoàn chỉnh luyện đan ấn pháp, cái này bộ ấn pháp muốn so bản thân hắn nắm vững bộ kia thâm ảo rất nhiều, luyện đan lúc hắn mang đến hiệu suất cũng càng cao. Vung tay áo cuốn lên một phần dược thảo, đầu nhập trong huyền minh lô, mục bạch cả người đều giống như trở nên sâu không lường được đứng lên, một cô vô hình khí chất rực rỡ mà sống. Trong lúc đó, hắn lật tay treo lên một chuỗi ấn ký, này chính là Khai Dương phân thân truyền thụ cái kia bộ ấn pháp. Lúc đầu hắn còn có chút chúc chắc, dù sao này ấn pháp so sánh với trước hắn nắm giữ bộ kia mà nói thâm ảo quá nhiều. Không bao lâu, trong huyền minh lô dược thảo ẩm vang giấy lên, hóa thành một bối than cho. Mục bạch mặt vô thần sắc, vô hỉ vô bi, lật tay đem trong lò than cho rửa qua, lại vung tay áo để vào một phần dược thảo. Lần thứ nhất thất bại, sớm tại hắn trong dự liệu, dù sao cái này bộ ấn pháp hắn cũng là mới tiếp xúc mà thôi. Huống chi hắn mặc dù từ Khai Dương phân thân nơi đó học được rất nhiều luyện đan kỹ xảo, nhưng những kỹ xảo này chung quy là người khác đồ vật, hắn nghĩ thuần thục ứng dụng còn cần không ngừng thử nghiệm tổng kết. Phần thứ hai dược thảo đầu nhập trong Huyền Minh lô về sau, Mục Bạch cũng không nóng lòng tế ra luyện đan ấn pháp dùng dược thảo hóa dịch, mà là cẩn thận suy tư tổng kết lần trước nguyên nhân thất bại. Sau đó không lâu, hắn lần thứ hai tế ra ấn pháp đánh vào trong Huyền Minh lô, lần này hắn tại sắp hóa dịch thời khắc thất bại. Sau một lúc lâu, hắn lại lấy ra một phần dược thảo đầu nhập trong lò đan. Thời gian ngày ngày đi qua, trong nháy mắt mấy ngày nay, Mục Bạch trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, cả ngày trừ bỏ tu luyện chính là luyện đan. Rốt cục hắn có thể đem Khai Dương giảng một chút luyện đan kỹ xảo ứng dụng đến luyện đan bên trong. Cứ việc mỗi lần thử nghiệm hắn cuối cùng đều là thất bại, nhưng lần lượt sau khi thất bại, hắn sở được đến tăng lên cũng là phi thường rõ rệt. Hiện nay hắn đã có 3 thành nắm chắc có thể đem hóa dịch sau giọt thuốc ngưng dịch thành công, lại có 1/10 niềm tin đem đan khi đánh vào ngưng dịch sau trong nước thuốc khiến cho ngưng kết thành đan. Bất quá mấy lần thử nghiệm hắn đều thủy chung kẹt tại bước thứ 5, đan thành phía trên hắn không cách nào phán đoán chính xác đan dược khi nào thành thủ, như thế liền đừng nói là thu đan. Mặc dù hắn tại Khai Dương dưới sự dẫn đường lấy đan động thanh âm thành công đánh giá ra đan dược khi nào thành thủ, nhưng khi thực phối hợp thêm ấn pháp bản thân thực tiễn lúc, hắn trình độ khó khăn lại là tăng lên gấp bội, cho nên cho tới bây giờ hắn đều chưa thành công đánh giá ra một khỏa thành thủ đan dược. Lại tại mấy ngày nay trong luyện tập, Mục Bạch cũng ẩn có cảm giác tựa hồ hắn mỗi lần tế ra đan khí nghe thấy đan động thời điểm, dược sử kia đều sẽ có ẩn ẩn dị động, kết hợp với lúc trước lần thứ nhất dẫn xuất đan khí lúc cảm giác, Mục Bạch gần có suy đoán, chẳng lẽ ta có thể điều động đan khí nghe thấy đan động cũng không phải là bản thân bản sự, mà là bởi vì dược sử. Suy tư lúc này, hắn lại vung tay áo cuốn lên một phần dược thảo đầu nhập trong Huyền Minh lô. Như thế lại là mấy ngày trôi qua, chỉ riêng luyện chế ích cốc đan mà nói, Mục Bạch ngưng dịch sát xuất thành công đã đạt tới 7 thành, mà ngưng đan sát xuất thành công cũng tăng lên đến 4 thành, phán đoán đan dược thành thủ cũng chính là đan thành sát xuất thành công cũng có 1 thành, duy chỉ có thu đan sát xuất thành công vẫn như cũng là 0. Thu đan cứ việc chỉ là đơn giản mấy cái ấn pháp, nhìn như tương đối đơn giản, nhưng thực tế thao tác khó khăn kia không thua gì ngưng dịch. Có thể nói dạng này một bước có đại đạo đơn giản nhất vật bị, nhìn như đơn giản kỳ thực bao hàm toàn diện, có bất kỳ chỗ sơ suất đều có thể dẫn đến luyện chế thành công đan dược lập tức hủy đi. Trong nhà trúc, Mục Bạch tiếp cận trước mắt hóa thành màu xanh sống đan lô, trong tay ấn ký nhanh chóng cải biến, đi ngược chiều Dương phân thân truyền thụ cái kia bộ ấn pháp, hắn đã có thể thuần thục ứng dụng. Có thể rõ ràng trông thấy tại trong lò đan có một khỏa tròn trịa như châu đan dược dĩ nhiên thành hình. Đan này chỉ có lớn chừng ngón cái, toàn thân phím hắc, nhưng ở cái này màu đen bên trong lại ẩn ẩn có mấy phần kim mang, đây là người khác luyện chế đan dược có rất ít tình huống. Trong nội đan sinh kim văn, đan thành sinh dị tượng, cái này dị tượng chính là đan dược bên trên kim văn. Cứ việc đan dược dị tượng có rất nhiều loại, nhưng loại này trong nội đan sinh kim văn dị tượng lại là cực kỳ hiếm thấy, có thể ngưng ra cảnh tượng kỳ dị như vậy, yêu cầu duy nhất chính là ngưng đan thời điểm phải có tinh khiết đan khí. Mục Bạch giữa lông mày lộ ra một sợi ngưng trọng, rốt cục lại đến một bước cuối cùng, thu đan. Trước đây mấy lần thử nghiệm hắn đều bị ngăn khuất một bước này trước đó, đến mức vô duyên thu lấy đến một khỏa thành công đan dược. Trên thực tế tại 2 ngày trước hắn liền bị ngăn khuất một bước này trước. Hô, trong tay hắn ấn ký cải biến hóa thành thu đan chi ấn, chỉ là bỗng nhiên cái kia yên tĩnh lơ lửng tại trong lò đan đích cốc đan đồng nổ tung, tiếp theo giấy lên hóa thành một sợi khói đen. Chương 133, viên thứ nhất đan người đằng sao và lưỡi liềm ủ lại thất bại. Mục Bạch thu hồi ấn pháp, lật tay rửa qua trong Huyền Minh lô than cho, nhẹ nhàng luốt luốt mi tâm. Vừa mới này chuỗi thu đan thủ ấn, vô luận là thời cơ hay là tốc độ, hắn đều nắm chắc 10 điểm thỏa đáng, lẽ ra thành công mới đúng, nhưng kết quả là hắn vẫn như cũ thất bại. Vấn đề đến cùng ra ở nơi nào? Mục Bạch đứng người lên, chậm rãi đi đến ngoài phòng, đi tới trước vách núi, khoanh chân ngồi vững vàng, nghiêm túc hồi ức suy tư. Hắn luyện đan trô áp dụng ấn pháp chính là Khai Dương phân thân chuyển thụ bộ kia, tế ra thời điểm cũng không có nửa phần xuất nhập, lại hắn thu đan lúc kỹ xảo cũng cùng cái kia phân thân chuyển thụ cũng không có chút nào khác biệt. Nhưng vì sao kiểu gì cũng sẽ tại cuối cùng thu đan thời khắc thất bại? Lật tay lấy ra Huyền Minh lô, Mục Bạch rủ xuống tầm mắt nhìn kỹ, lò luyện đan này đến từ cái kia Lý Trường không tay, xác thực không cách nào cùng Khai Dương lục sắc đan lô so sánh, nhưng cũng vật phi phàm. Đồng dạng loại lò luyện đan này thích hợp nhất luyện đan thuật sư sử dụng. Nhìn lúc này, hắn triển khai bàn tay, phất một tiếng, cái kia bản nguyên hỏa trùng nhảy đến trong tay hắn, thuần bạch sắc, sạch sẽ hoàn mỹ, im ắng nhảy rát. Luyện đan sử dụng hỏa là bản nguyên chi hỏa, này hỏa so với đan hỏa, muốn thắng được mấy bậc, dùng cái này hỏa luyện đan, không nên sẽ tổn đan vấn đề mới đúng. Hắn nhắm mắt lại, cẩn thận suy tư hơn 10 ngày này, luyện đan lúc từng ly từng tí, suy tư thật lâu, hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, thì ra là thế. Khai Dương phân thân truyền thụ kỹ xảo không có vấn đề, cái kia ấn pháp cũng không có vấn đề, sử dụng lò luyện đan, hỏa diễm cũng không vấn đề, có vấn đề là hắn bản thân. Khai Dương phân thân truyền thụ luyện đan kỹ xảo chính là ở trong quá trình luyện đan tìm tòi đoạt được, vừa nhất ứng cũng là bản thân, dạng này kỹ xảo chỉ có thể mượn dùng mà không thể máy móc. Sở dĩ sẽ nhiều lần thất bại là bởi vì Khai Dương sử dụng luyện đan kỹ xảo thích hợp với hắn sử dụng đan lô, đan hỏa, mà hắn dùng lại là Huyền Minh lô, bản nguyên chi hỏa. Cái này nhìn như không tính khác biệt, kỳ thực là to lớn nhất khác biệt, sai một ly, sai chi ngàn dặm. Nghĩ tới đây, Mục Bạch đưa tay đem bản nguyên hỏa chủng đưa vào trong Huyền Minh lô,
sau đó vung tay áo hướng trong lò đan đầu nhập một phần dược thảo, chợt hai tay tung bay, đánh ra một chuỗi ân ký. Lần này, hắn không còn tận lực sử dụng khai dương truyền thụ kỹ xảo, sử dụng chính là hơn 10 ngày nay, bản thân luyện đan lúc tổng kết, vừa nhất ứng với bản thân kỹ xảo. Hô, hỏa diễm tiêu đốt, cái kia trong lò đan dược thảo, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hóa thành từng hạt dịch tích, sáng long lanh mà trong suốt. Dần dần, những cái này dịch tích bắt đầu thu nhỏ, đó là tạp chất bị luyện đi duyên cớ, theo thời gian trôi qua, những cái này dịch tích rốt cục nhỏ đến không thể nhỏ nữa, lúc này, hắn toàn thân nhất định tràn ra phát mở mịt mông lung phát sáng. Loại này phát sáng, là mục bạch trước đây luyện đan lúc chưa bao giờ xuất hiện qua, chi cho nên sẽ có loại này phát sáng, là bởi vì dịch tích được cực lớn chiết xuất duyên cớ. Không có chân chính tinh khiết, đồng dạng dược dịch bị chiết xuất đến chín thành, cũng chính là kỳ nội bộ tạp chất bị luyện đi chín thành, liền sẽ sinh ra loại hiện tượng này. Nhưng loại nước thuốc này sinh huy dị tượng, cho dù là luyện đan đại sư, tại luyện đan lúc cũng chưa chắc có thể sinh ra, hắn muốn làm đến, còn nhất định phải tinh luyện cơ bản nhất dược thảo. Mục bạch mặc dù có thể làm đến loại trình độ này, trừ bỏ ngẫu nhiên nhân tố bên ngoài, nguyên nhân lớn nhất vẫn là bản nguyên hỏa trùng. Hắn vô hỉ vô bi, trong đôi mắt ngưng trọng càng ngày càng nhiều, thủy chung nhìn chăm chú ở huyền minh lô bên trên. Đột nhiên, trong tay ấn ký biến đổi, những cái kia phân tán dược thuốc nhất định giữa lẫn nhau chậm rãi dựa vào, dung hợp thành một cái lớn bằng ngón cái màu sắc rực rỡ dịch tích. Ngưng dịch, không tì vết chút nào. Cái này trình tự, mục bạch đã thực tiễn qua rất nhiều lần, cơ bản có thể bảo chứng bảy thành xác suất thành công, mà lần này càng là đạt tới không tì vết chút nào trình độ. Chậm chậm bên trong, cái kia viên dịch tích bên trong sắc thái dần dần giao hòa, hóa thành một loại màu sắc màu đen. Ngưng dịch thành. Cái này nháy mắt lúc, mục bạch trong tay ấn ký đổi nữa, một cỗ vô hình chi khí bị hắn từ thể nội điều ra, đánh vào trong huyền minh lô. Ngưng đan. Theo vô hình kia chi khí tiến vào đan lô, màu đen dịch tích bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ ngưng kết, trước hết nhất ngưng kết là mặt ngoài. Ngay sau đó, từ bên ngoài đến bên trong, lần lượt ngưng kết. Ngưng đan chính là một cái quá trình, chính là đan dược thành thục quá trình. Đan khí tiến vào đan dịch, hắn liền có thể bắt đầu ngưng kết, mà quá trình này to lớn nhất độ khó, liền ở chỗ phán đoán đan dược này tại khi nào có thể ngưng kết hoàn toàn. Dù sao, đan dược là từ ngoài vào trong ngưng kết, ngoại bộ ngưng kết hoàn toàn, không có nghĩa là nội bộ liền cũng đọc lại, như thế cũng chỉ có thể dựa vào nghe nói đan động thanh âm để phán đoán đan dược phải chăng ngưng kết thành công. Thùng thùng, thùng thùng. Tại mục bạch trong ý thức có từng đạo ngột ngạt thanh âm, như là nhịp tim giống như băng động, lúc đầu còn rất yếu đuối, nhưng theo thời gian trôi qua, thanh âm này lại càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng trực tiếp như sấm rền. Mà trong chớp mắt này, mục bạch trong mắt hiện lên một sợi tinh mang, cái này tinh mang bên trong còn có thật sâu ngưng trọng. Đan thành. Không giống với ngưng đan là một cái quá trình khá dài, đan thành chỉ trong nháy mắt. Cái này lập tức chính là thu đan thời cơ tốt nhất, bỏ lỡ thời cơ này, đã ngưng kết đan dược có thể sẽ bị luyện đan chi hỏa đốt cháy khét, mà nếu vượt lên trước thu đan, lại sẽ dẫn đến đan dược không thể ngưng kết hoàn toàn. Cho nên, một cái thành công luyện đan sư, nhất định phải có thể phán đoán chính xác suất đan dược tại khi nào có thể ngưng kết hoàn toàn. Cái này khá khó khăn, cho dù là tông sư luyện đan, đang phán đoán đan thành chi lập tức, đều có thể sẽ coi chênh lệch, phổ thông luyện đan sư từ khỏi cần nói. Bất quá, đối với mục bạch mà nói, hắn có thể đem đan thành lập tức sai sót xuống đến thấp nhất, bởi vì hắn đối với đan động đặc biệt mẫn cảm, có thể rất rõ ràng nghe thấy đan động thanh âm, cái này, cho dù là tông sư luyện đan, cũng rất khó làm đến. Hoa. Ở nơi này đan thành đồng thời, mục bạch trong tay chi ấn lại biến thu đan. Lần này, hắn cũng không dùng khai dương phân thân truyền thụ thu đan kỹ xảo, dùng chính là mấy ngày nay đến, hắn mấy lần sau khi thất bại, chỗ tổng kết tâm đắc, đây là một đầu, hoàn toàn do hắn tự mình tìm tòi đi ra đường. Mục bạch trong mắt vẻ mặt ngưng trọng càng ngày càng sâu, nhưng trong tay hắn ấn ký lại càng trầm ổn. Hô. Ấn thành, trong tay hắn chi ấn, đến cuối cùng một chi tiết, hắn chính là thu đan chi ấn. Này ấn kết thành trước mắt, cái kia huyền minh lô nắp lò nhất định đồng tự hành mở ra, một quả đen bên trong hiện ra nhàn nhạt kim văn viên đang lượn, tức khắc từ trong lò ông bay ra, chuẩn xác không sai rơi vào sớm liền chuẩn bị kỹ càng trong bình ngọc. Mục bạch lật tay đắp lên nắp bình, thu hồi huyền minh lô cùng bản nguyên hỏa trùng. Lúc này, hắn trên trán mồ hôi mới như suối phun giống như tuôn ra, trong khoảnh khắc, hắn quần áo đều bị mồ hôi thấm ướt, giống như từ trong nước vớt ra đồng dạng. Mà cả người hắn cũng hoàn toàn hư khởi ra, trong đầu chuyển đến từng đợt đau nhói. Lần thứ nhất luyện đan thành công. Bất quá, bởi vì tinh thần thủy trung độ cao tập trung, dẫn đến hắn hiện tại cũng không tốt đẹp gì, cả người đều triệt để hư thoát. Đi qua hồi lâu, hắn rốt cục lấy lại tinh thần, đem thuốc kia bình cầm trong tay, cách bình vết tưởng, nhìn về phía cái kia viên hắc kim sắc viên đan dược. Chỉ là, mục bạch hào không hay biết cảm giác, tại hắn trong đan điền, cây kia bạch ngọc dược sử bên trên, chín cái đan lô giống như đồ án, tại hắn luyện thành viên thứ nhất đan dược thời điểm, trong đó một cái đã ngưng thật một chút. Chương 134, thiên sinh chênh lệch người đăng, sao và lưỡi liềm ủ trong bình ngọc, màu đen đan dược tròn trịa như châu, mặt ngoài rất bóng loáng, chán phóng nhàn nhạt bằng dược. Theo thời gian trôi qua, tầng kia vàng dược dần dần thu liễm, bất quá nếu là thay cái phương hướng nhìn lại, vẫn như cũ có thể phát hiện, ở nơi này đèn kịt viên đan dược mặt ngoài, thủy chung có một tầng nhạt màu vàng kim nhạt. Nhìn một chút, mục bạch trở tay đem bình ngọc thu hồi. Đây là hắn luyện chế ra viên thứ nhất đan dược, tuy chỉ là đơn giản nhất thích cốc đan, nhưng đan này chất lượng, cho dù là cùng luyện đan đại sư luyện chế so sánh, cũng không qua trên lệch lớn, thậm chí bởi vì đan sinh dị tượng, hắn giá trị sẽ còn cao hơn. Chỉ là, hắn cứ việc luyện chế thành công ra viên thứ nhất đan dược, lại vẫn còn không tính là một cái chân chính luyện đan sư, muốn đạt tới luyện đan thuật sư tiền kỳ, nhất tiêu chuẩn cơ bản chính là luyện chế ít cốc đan lúc, nếu có thể có 4 thành công tỷ lệ. Bất quá, có thứ một lần thành công, như vậy cách lần thứ hai thành công, lần thứ ba thành công, thì sẽ không quá xa. Mục Bạch cũng không tính tiếp tục luyện chế đan dược, một là hắn hiện tại trạng thái cũng không cho phép, hai là hắn dốc lòng luyện đan đã có hơn 10 ngày, cũng nên làm sơ nghỉ tạm. Huống hồ tại mười mấy ngày trước, hắn tại Thượng Thanh Nguyên môn bên ngoài chém giết cái kia 4 tên hồng y đệ tử, cái này hơn 10 ngày đi qua, đệ tam phong người khẳng định sớm liền phát giác, thậm chí biết là hắn gây nên cũng không phải là không có khả năng. Mà mười mấy ngày nay đến lại khá là bình tĩnh, ngược lại có điểm giống là trước bao táp yên tĩnh. Mục Bạch mặc dù chẳng qua là cho cái kia Chắc Thiên Nhất đánh nhau 2 lần quan hệ, nhưng đối với tính cách, hắn cũng đã lấy ra 7-8 phần đến. Người này không giống như là xem thường từ bỏ hạng người, cũng không phải thiện nam tín nữ, so với đã từng Cung Hạo, có lẽ tu vi của người này vẫn còn không bị kịp, nhưng nếu nói tâm cơ tầm tính, hắn nhưng còn xa thắng Cung Hạo. Người này càng giống là một con rắn độc, một đầu có mang mục tiêu rõ ràng, lại không đạt mục tiêu tuyệt không bỏ qua độc xà. Như thế, cái này hơn 10 ngày yên tĩnh, ngược lại càng giống là phong bạo nổi lên điểm báo. Mục Bạch đứng người lên, chuẩn bị đi xuống tức phòng, hiểu rõ một chút gần đây tin tức. Chỉ là, tại hắn đứng dậy muốn được thời khắc, tâm niệm đột nhiên khẽ động, chợt khoanh chân lần thứ 2 ngồi bước vàng, quay lưng vách núi, mặt hướng đầu kia lên núi rừng rậm cổ đạo. Tức phòng, ưu tính đá xanh trên đường nhỏ, một thanh niên chậm rãi đến. Bây giờ chính trị trời giữa thu, không giống với cái khác 80 phòng, tức phòng lên cây diệp đã khô héo hơn phân nửa. Nhưng ở cái này khô héo bên trong, nhưng cũng không có nửa phần tiêu điều cảm giác, càng nhiều là một loại tự nhiên. Giống như cái này diệp lá khô rụng, cũng chỉ là 4 mùa thái độ bình thường, không cần tận lực đi cải biến, cũng không đáng đến tâm tình ưu tư, nhưng lại nếu đem cái này xuân hạ thu đông luân hồi giao thế xem như một loại hưởng thụ, ngược lại càng lộ vẻ chuẩn xác chút. Tức phong, thanh niên kia ngừng lại bước trầm ngâm, một chút sau lắc đầu nói, không hổ là liền tổ phụ cũng lớn vì tán dương nhất phong, Thượng Thanh Nguyên môn 81 phòng, nếu bản về đến nội tình, tại phía trên ngọn núi này, đến cùng còn ẩn tàng bao nhiêu. Trong khi nói chuyện, thanh niên này lần thứ 2 cất bước, vừa đi vừa lại nói, dạng này một ngọn núi, thứ không thích hợp chúng ta người tu hành, khó trách 100 năm qua, trên núi này cũng chỉ có Huyền Dịch Tử một người. Chỉ là có thể chịu được lấy 100 năm quặn quẽ cùng cô độc, cái này Huyền Dịch Tử liền người phi thường có thể bằng, khó trách liền tổ phụ cũng phải kiêng kỵ hắn 3 phần. Đáng tiếc, như dạng này một ngọn núi, cuối cùng muốn bị đứt đoạn truyền thừa. Thanh niên đi cũng không đổi, thỉnh thoảng sẽ dừng bước, thưởng thức ven đường phong cảnh, chú lưu một chút, hắn lại tiếp tục hướng phía trước. Đầu này đường núi rất dài, hắn cũng đi thôi thật lâu. Cuối cùng, hắn dừng lại bước, phóng tầm mắt nhìn về phía xếp bằng ở trước vách núi thanh niên áo trắng, khóe miệng dương lên, nói khẽ, "Hoắc, biết rõ ta muốn tới, rất sớm chờ ở chỗ này nhận lấy cái chết sao?" Gần như tại thanh niên này dương mắt nhìn tới thời khắc, Mục Bạch cũng đông nhiên ngẩng đầu, hướng người này nhìn lại, ánh mắt hai người ngắn ngủi va chạm, nếu là cọ sát ra một chuỗi hỏa hoa. "Ta nói qua, Tức Phong không chào đón ngươi." Chắc Thiên Nhất lắc đầu, tiếp tục cất bước đi tới, nói, "Ta thấy ngươi hơn 10 ngày không dưới Tức Phong, cho là ngươi là sợ, liền đến xem, thuận tiện nói cho ngươi, cho dù trốn ở cái này Tức Phong phía trên, cũng không bảo vệ được ngươi tính mệnh." Dừng một chút, hắn lộ ra một nụ cười, nói, "Như thế, ta cho ngươi thêm một cơ hội, chủ động rời đi Thượng Thanh Nguyên môn, ta có thể đối với ngươi giết ta đệ tam phong đệ tử sự tình, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ngươi là cho là ta ngốc, vẫn là cho rằng ngươi bản thân quá thông minh?" Mục Bạch đứng người lên, cất bước, hướng về phía trước. Thanh như hắn nói, Chắc Thiên Nhất nhìn như là khoan hồng độ lượng, nhưng sự thật lại là tầm cơ thâm trầm, nếu là hắn chủ động rời đi Thượng Thanh Nguyên môn, không có khai dương che chở, Chắc Thiên Nhất thực liền sẽ đối với chuyện lúc trước chuyện cũ sẽ bỏ qua. Huống chi, cho dù hắn thật có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, Mục Bạch còn không nghĩ như thế từ bỏ ý đồ đây, phái cái kia 4 cái hồng ý đệ tử giết hắn sự tình, chẳng lẽ liền có thể như thế bỏ qua. Càng chớ nói, Chắc Thiên Nhất tuyệt không phải loại này bất kể hiểm khích lúc trước người. Mười mấy ngày, đầy đủ hắn hiểu được rất nhiều bí ẩn sự tình, nếu không, hắn cũng sẽ không đích thân leo lên Tức Phong. Không thể nghi ngờ, Chắc Thiên Nhất người này, mặc dù nhìn như hung ác nham hiểm, kỳ thực trong lòng giấu giếm đồi núi, hắn nhìn rất rõ ràng, cũng chỉ có hắn đích thân leo lên Tức Phong, mới có thể làm không kiêng nể gì cả, thậm chí triệt để đánh giết Mục Bạch. Nhưng nếu đổi lại những người khác, lại đều không được. Dù sao, đối mặt một tòa chủ phong, không phải bất luận kẻ nào cũng dám làm cản, dù là Tức Phong nhất mạnh từ trước đến nay đều thấp, đạm bạc, mà có can đảm làm cản người, chưa hẳn liền có thể kéo xuống thân phận. Cho nên, Chắc Thiên Nhất cử động lần này nhìn như hồ nháo, nhìn như hoàn cố, kỳ thực, no bụng ngầm tâm ý, giấu giếm huyền cơ. Mục Bạch chính là thấy rõ điểm ấy, tại thời gian ngắn nhất bên trong phân tích ra hắn ẩn chứa cái kia viên dạ tâm, cho nên, trong lòng cảm giác nặng nề. Bất quá hắn cũng không lo lắng, chỉ cần hắn còn tại Tức Phong, còn tại Thượng Thanh Nguyên môn, Chắc Thiên Nhất nghĩ ra tay với hắn, liền phải bị khai dương cản trở. Chắc Thiên Nhất người này là có chút tâm cơ, nhưng ý nghĩ cuối cùng không quá thành thục, hơn nữa cũng khó tránh khỏi có chút quá vội vàng, cho nên, cho dù hắn ý nghĩ rất hay, nhưng nếu thực làm, chưa hẳn liền có thể liền tâm ý của hắn. Không phải ngươi ngốc, mà là ngươi ta tiên sinh chênh lệch quá lớn. Tại vào cửa trước, ngươi là tán tu, cho dù vào cửa, ngươi cũng chỉ là ở tạm Tức Phong, lại không phải Tức Phong đệ tử, mà ta lại là đệ tam phong đại trưởng lão cháu. Cho nên, ngươi nếu ngoan ngoãn phối hợp, ta có thể thả ngươi một con đường sống, nhưng ngươi nếu thật muốn cùng ta chết chiến đấu tới cùng, vậy ngươi chỉ có thể hài cốt không còn. Chắc Thiên Nhất trong mắt lóe lên một sợi lanh ý chênh lệch. Mục Bạch cười yếu ớt, lắc đầu nói, tại 1 năm trước, từng cũng có người cùng ta cường điệu thân phận chênh lệch, nhưng hiện tại, hắn đã trở thành một bồi xương khô, mà ta vẫn còn sống rất tốt. Chắc Thiên Nhất sắc mặt đột ngột lạnh, thanh âm lạnh lẽo, nói, nhìn tới, ngươi là thực không nghị phối hợp. Ngươi liền thật sự cho rằng, Khai Dương sư tỷ chắc chắn bảo ngươi, hay là cho rằng, ở nơi này tức phong phía trên, ta liền không dám giết ngươi. Cười lạnh một tiếng, hắn tiếp tục nói, Huyền Dịch Tử sư thúc cũng không tại tức phong, mà ngươi cũng không phải tức phong đệ tử, cho dù ta đưa ngươi chém giết ở đây, lấy hắn tính cách, có 99% có thể sẽ hào không truy cứu. Cho dù truy cứu, nhiều nhất ta cũng chính là bị phạt diện bích mấy ngày, nhưng ngươi, nhưng phải rơi vào âm phủ. Chương 135, chỗ rửa tăng thêm một người đăng, sao và lưỡi liềm ủ nhìn tới, ta là không có lựa chọn khác. Mục Bạch dừng bước nói, cơ hội cuối cùng đã cho qua ngươi, cho nên ngươi xác thực không có lựa chọn khác. Chắc Thiên Nhất cười nhạt, đương nhiên, hắn mở to miệng, phun ra một đường màu đỏ kiếm quang, quát, Mục Bạch, ta đây Thiên Mạch Nhất Kiếm, từ tiểu thành về sau còn chưa giết qua người, ngươi nên cảm thấy may mắn, thành ta đây kiếm dưới đệ nhất đầu vong hồn. Xá, phun ra kiếm quang, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, đạo kia màu đỏ kiếm mang đống nhiên mất đi hành tung. Mục Bạch toàn thân chợt lạnh, trong nháy mắt hắn cảm thấy một cô bóng ma tử vong ập đến, phong tỏa ngăn cản hắn toàn thân cao thấp. Hắn căn bản không thể nào phán đoán đạo kiếm quang này đến cùng đi nơi nào. Kiếm này ánh sáng tuyệt không giống với lúc trước họ Trương tu sĩ tiết để cho kiếm thể ẩn hình thần thông, chắc Thiên Nhất tế ra cái này Thiên Mạch Nhất Kiếm chính là vì tốc độ quá nhanh, cho nên mới có thể mất đi hành tung. Không chần chờ chút nào, Mục Bạch trực tiếp giẫm bắt đầu tàn vân bộ, nhanh chóng bay ngược. Tế gia đại la tán đã không kịp, đây hết thể nói xong chậm chạp, kỳ thực liền hào tức đều không có. Tại như thế trong khoảng thời gian ngắn ngủi, tất cả thủ đoạn đều không có cơ hội thi triển ra. Người trốn không thoát, Thiên Mạch Nhất Kiếm tiểu thành, tốc độ gấp 5 lần tại thanh âm, cho dù là thần thông tiền kỳ tu sĩ thân nghiệm, cũng là hắn bắt không đến. Chắc Thiên Nhất trong mắt lộ ra một nụ cười nói, "Bang." Hắn tiếng nói vừa dứt dưới, tại Mục Bạch trước mắt, đột truyền đến một đường kim loại va chạm thanh âm, tiếp theo, một chuôi xích hồng tiểu kiếm bỗng nhiên xuất hiện, lơ lửng tại Mục Bạch trước mắt, chỉ kém nửa sợi tóc không gian, phi kiếm kia liền sẽ rơi vào hắn mi tâm phía trên. Chắc Thiên Nhất nhíu mày lại, quay người nhìn về phía sau lưng, chỉ thấy một đạo bóng người màu xanh lục thức tha đi tới, đây là một cái nữ tử, thân mang quần màu lục, tóc dài như mây, cách ăn mặc rất xanh chắc chắc, có một loại tiểu gia bích ngọc giống như khí chất. Lục Lăng, Chắc sư đệ, cái này tức phong, ngươi không nên tới. Lục Y nữ tử dừng bước, nhẹ nhàng hướng Mục Bạch gật đầu, tiếp theo nhìn về phía Chắc Thiên Nhất, nói, Mục sư đệ chính là sư tỷ chọn chúng người, tương lai cho dù không tiến nhập lịch trần bí cảnh, cũng quả quyết không thể có nửa phần tổn thương, ngươi hôm nay cách làm, hơi quá đáng. Làm sao, ngươi muốn ngăn trở ta? Chắc Thiên Nhất vung tay áo một cái, thu hồi treo ở Mục Bạch mi tâm phi kiếm, trong mắt hiện lên một đường lãnh ý, ta chỉ là khuyên ngươi, ngồi sư tỷ còn chưa tức giận thời khắc, sớm đi dừng tay. Lục Lăng có chút nhíu mày, nói, ngươi cũng biết, chúng ta mặc dù cùng là thế hệ tuổi trẻ đệ tử, nhưng sư tỷ cùng dạ sư minh lại có thể so với ta tông trưởng lão. Sư tỷ mà nói, cho dù là ngươi tổ phụ, cũng nhất định phải nghĩ sâu tính kỹ. Ta nếu không dừng tay đâu? Chắc Thiên Nhất cười lạnh nói, cái kia ta liền không thể không ra tay, thay mặt đại trưởng lão hảo hảo quản thúc với ngươi. Lục Lăng giữa lông mày cũng phun lên vẻ lạnh như băng chi sắc. Quản thúc ta? Chắc Thiên Nhất hơi quay người, chính diện nhìn về phía Lục Lăng, lạnh lẽo cười nhạo nói, ngươi bất quá là khai dương sư tỷ tại thế tục nha hoàn mà thôi, may mắn bái nhập ta thượng thanh nguyên môn, có tư cách gì thay ta ra tổ cha đến quản thúc ta? Lục Lăng ngọc dung kẻ biến, lạnh giọng nói, mục sư đệ nhận sư tỷ phù hộ, ngươi nếu muốn động đến hắn, tốt nhất cân nhắc một chút, nhìn đại trưởng lao có thể hay không đưa ngươi bảo trụ. Lục Lăng, ngươi thật coi có khai dương sư tỷ che chở, liền có thể đối với ta khoa tay múa chân hay sao? Chắc Thiên Nhất đi về phía trước ra mấy bước, tiếp cận Lục Y nữ tử kia, trong mắt lanh ý dày đặc, dương trong tay cái kia màu đỏ phi kiếm bang bọt tới trong tay, tranh tranh muốn ra. Nhìn tới ngươi là thực không đem sư tỷ không coi vào đâu, đã ngươi muốn chiến, vậy ta ngươi liền rời đi tức phòng, hảo hảo đấu một trận trước. Ta chưa từng nói qua không đem khai dương sư tỷ để ở trong mắt, chẳng qua là cảm thấy ngươi có chút không biết trời cao đất rộng, có ít người không phải lấy thân phận của ngươi liền có thể bên mặt hất hàm sai khiến. Chắc Thiên Nhất đi về phía trước mấy bước, nói, tất nhiên nghị đấu với ta, cần gì phải rời đi, không bằng liền ở nơi này tức phong phía trên đến thông khoái. Ngươi? Lục Lăng răng ngà khẽ cắn, lạnh như băng nói, tốt, cái kia ta liền cùng ở đây ngươi đấu một trận trước. Mục Bạch mày kiếm trao lên, gấp nhìn chằm chằm Chắc Thiên Nhất, người này nhìn như phế lối, kỳ thực hoàn toàn bắt lấy Lục Lăng uy hiếp, hơn nữa giáp tâm không tốt. Hắn bức bách Lục Lăng tại tức phong độc thủ, như thế đến nay, không nói trước Lục Lăng có dám toàn lực mà làm, liền đem hắn cũng cuốn vào trong chuyện này, dùng đến không cách nào thoát thân. Nếu là Chắc Thiên Nhất ra tay với hắn, vậy hắn cùng Lục Lăng tự nhiên nắm vững chủ động, nhưng lại ngược lại khiêu khích Lục Lăng, ngược lại bức bách hai người lâm vào bị động bên trong, hơn nữa rất khéo léo, tránh khỏi khai dương ảnh hưởng. Hơi suy nghĩ, Mục Bạch hướng đi Lục Lăng, nói, sư tỷ bất giận, việc này chính là ta cùng với Chắc Thiên Nhất ân đoán, không có quan hệ gì với ngài, liền để cho ta cùng hắn giải quyết cái này ân đoán tốt. Mục sư đệ, ngươi không được qua đây, tất nhiên hắn nghị đấu với ta, cái kia ta liền cùng hắn hảo hảo đấu một trận trước. Lục Lăng hướng Mục Bạch lắc đầu, nhìn xem Chắc Thiên Nhất, nói, liền giống như ngươi, còn muốn để cho sư tỷ chọn chúng, quả thực si tầm vọng tưởng. Chắc Thiên Nhất nhíu mày lại, nói, có thể hay không bị khai dương sư tỷ chọn chúng, không phải từ ngươi nói tính, mà là từ sư tỷ nói mới làm số. Trong khi nói chuyện, hắn đuôi lông mày đột nhiên bốc lên, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, chỉ thấy một đạo kiếm quang hô từ đằng xa bay tới, thoáng qua liền rơi xuống trước mắt hắn. Đệ Tam Phong kiếm lệnh. Lục Lăng nhìn về phía đạo kiếm quang kia, cười lạnh nói, nhìn tới, ngươi ta là động không được tay. Chắc Thiên Nhất đưa tay tiếp được đạo kiếm quang kia, đem nó dán tại mi tâm, một chút, hắn lông mày khóa càng chặt, ngước mắt nhìn chằm chằm Mục Bạch một chút, tiếp theo nhìn về phía Lục Lăng, lạnh giọng nói, các ngươi không nên đắc ý. Dứt lời, hắn phất ống tay áo một cái, lật tay thu hồi màu đỏ tiểu kiếm,
sải bước hướng đầu kia đá xanh tiểu đường đi tới, đi vài bước, hắn quay người nhìn về phía Mục Bạch, nói, nếu không có bản sự, ngươi liền cả một đời trốn ở Tức Phong a. Mục Bạch mày kiếm nhíu lại, chưa từng nói, đợi Trác Thiên Nhất triệt để rời đi hắn ánh mắt, mới bước gấp mấy bước, đi tới Lục Lăng trước người, chắp tay vái chào nói, đa tạ sư tỷ xuất thủ tương trợ. Không sao. Lục Lăng nghiêng đầu nhìn xem Trác Thiên Nhất bóng lưng, thần sắc vẫn như cũ hơi có vẻ khó coi, sau một lúc lâu, nói, ngươi chém giết đệ Tam Phong đệ tử sự tình, sư tỷ dĩ nhiên biết được, nàng để cho ta chuyển cáo ngươi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Là. Mục Bạch mặt vô thần sắc đáp. Khai Dương có thể biết chuyện này, sớm tại hắn trong dự liệu, nghĩ đến hắn có thể hưởng đến cái này hơn 10 ngày an bình, cũng là Khai Dương từ đó điều tiết duyên cớ, nếu không, giết hại đồng môn tội danh, như thế nào đều sẽ rơi vào trên đầu của hắn. Tốt rồi, ngươi an tâm tu luyện, ta liền về trước vụ phòng. Lục Lăng quay đầu nhìn Mục Bạch một chút, quay người đi xuống chân núi. Sư tỷ xin dừng bước. Ngươi còn có chuyện gì? Ta chỗ này có một khoảng ít cốc đan, mong rằng sư tỷ làm thay, chuyển giao cho Khai Dương sư tỷ. Mục Bạch lấy ra trước đây không lâu luyện ra cái kia viên ít cốc đan, hai tay chống đỡ hướng Lục Lăng. Ít cốc đan. Lục Lăng mắt nhìn cái kia bình ngọc, đưa tay cách không nắm lên, rơi trong tay thưởng thức một chút, thần sắc đột nhiên chấn động, nói, đan dược này đến từ nơi nào? Sư đệ bất tài, để cho sư tỷ chê cười. Mục Bạch khỏe miệng khẽ nhếch. Ngươi luyện là chương 136, địa trạch phong dạ lăng vân tăng thêm hai người đằng, sao và lưỡi liềm vụ tốt, ta sẽ đem nó chuyển giao cho sư tỷ. Lục Lăng nhận lấy bình ngọc, trong mắt xẹt qua một đường vẻ kinh dị, nhìn xem Mục Bạch, nói, nếu lại không sự tình, ta liền rời đi. Cùng tiễn sư tỷ. Mục Bạch ông quyền, nhìn xem Lục Lăng đi xa, trong mắt hiện lên một đường thâm thúy quan mang. Lần này Lục Lăng sẽ ra tay giúp hắn, hơn phân nửa là có Khai Dương bảy mưu đặt kế duyên cớ. Lại hắn sở dĩ để cho Lục Lăng đem cái kia viên ích cốc đan chuyển giao cho Khai Dương, cũng bất quá là vì gia tăng thẻ đánh bạc, để cao hắn trong lòng địa vị. Chỉ ít trước đó Khai Dương từng nói với hắn, hắn lúc ban đầu mới học luyện đan thời điểm, hoa hao tổn 2 tháng, mới luyện ra viên thứ nhất đan dược, mà hắn chỉ dùng hơn 10 ngày, liền luyện ra viên thứ nhất đan, mà lại còn là một khỏa mang có dị tượng bảo đan. Lại thêm cái này thẻ đánh bạc, nếu không có không cách nào nghịch chuyển tình huống, Khai Dương tất nhiên sẽ bảo vệ hắn. Suy tư một chút, Mục Bạch quay người đi trở về vách đá ngồi xuống. Lần này Trác Thiên Nhất mặc dù tạm thời thu tay lại, nhưng rất rõ ràng, hắn cũng không biết từ bỏ ý đồ, trừ phi hắn có khả năng rời đi Thượng Thanh Nguyên môn, không còn lẫn vào trong chuyện này, lại còn muốn đi vô thanh vô tức, không thể bị hắn biết được, nếu không, cho dù hắn nghĩ rời đi, chỉ sợ cũng khó đi sống yên ổn. Đương nhiên, cái này chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, Mục Bạch sẽ không rời đi Thượng Thanh Nguyên môn, chí ít trong khoảng thời gian ngắn, hắn còn sẽ không rời đi, một cái Trác Thiên Nhất, còn không đến mức để cho hắn né tránh phong mang. Thu hồi trong lòng suy nghĩ, hắn vận khởi phương pháp thổ nạp, tĩnh tâm tu luyện. Không cảm thấy lại là mấy ngày trôi qua, mấy ngày nay, trừ bỏ tu luyện sau khi, Mục Bạch mỗi ngày như thường lệ luyện đan, có thứ một lần thành công, lần thứ hai, lần thứ ba theo nhau mà đến. Bây giờ, chỉ riêng luyện chế ích cốc đan mà nói, hắn xác suất thành công đã đạt tới 2 thành, cách luyện đan thuật sư tiền kỳ càng ngày càng tiếp cận. Hơn nữa, ở nơi này 2 thành xác suất thành công bên trong, hắn còn có 1 tỷ lệ luyện ra chứa kim văn dị tượng bảo đan. Một xác suất nhìn như là nhỏ, nhưng nếu kết hợp Mục Bạch hiện nay vẫn còn không tính chân chính luyện đan sư hiện trạng đến xem, xác suất này liền đại khủng bố. Càng không nói đến, cho dù là luyện đan đại sư, luyện chế ích cốc đan cũng khó có 1 tỷ lệ luyện ra dị tượng bảo đan đến. Đồng thời, theo luyện đan số lần tăng nhiều, Mục Bạch cũng càng ngày càng thành thạo. Nguyên lai mỗi ngày luyện đan 3-4 lần liền đến cực hạn, hiện nay hắn có thể trong vòng 1 ngày khai lò 15 lần, ngẫu nhiên còn có thể một lò luyện ra số viên thuốc. Mục Bạch cũng không có tham chiếu, nếu là có so sánh, hắn liền có thể phát hiện bản thân loại tiến bộ này tốc độ thật có điểm kinh khủng. Trừ bỏ tại luyện đan nhất đạo bên trên coffee tốc tiến bộ bên ngoài, mấy ngày nay bên trong Trác Thiên Nhất lại không động tác, mà hắn lúc trước để cho Lục Lăng đem viên đan dược kia chuyển giao cho Khai Dương, tựa như cũng đã chìm đáy biển, không có nửa điểm hồi âm. Bất quá Mục Bạch cũng không lo lắng, hắn có thể chắc chắn Khai Dương trông thấy viên đan dược kia chắc chắn càng thêm che chở cho hắn. Mở mắt ra, Mục Bạch rủ xuống lông mày nhìn về phía dưới núi, trong lòng đột nhiên khẽ động, chợt quay người nhìn về phía sau lưng, chỉ thấy một cái hoàng y tu sĩ chậm rãi từ đầu kia u tính trên đường nhỏ đi tới, ánh mắt không khỏi co rụt lại. Tức Phong đã nhiều ngày không có người ngoài đến. Gặp Mục Bạch nhìn tới, cái kia hoàng y tu sĩ dừng bước, cười nhạt nói, các hạ thế nhưng là Mục Bạch mục sư đệ. Chính là Mục Mỗ, không biết các hạ là. Mục Bạch đứng lên nói, địa trạch phong tiền ngũ vị. Tu sĩ kia đáp, địa trạch phong. Mục Bạch đồng quang đột nhiên lóe lên, cười nói, ta tựa như cùng sư huynh cũng không quen biết, đã từng không biết, hiện tại nhận biết cũng không muộn. Tiền ngũ vị từ trong ngực tay lấy ra màu vàng kim phù bài, nói, ta phụng dạ sư huynh chi mệnh, trước tới mời sư đệ tham gia đêm mai thưởng tinh trả yến. Dạ sư huynh. Mục Bạch đấy lòng lộ bộ một vang, nói, không biết là vị ấy dạ sư huynh. Dạ Lăng Vân, dạ sư huynh. Tiền ngũ vị đem cái kia kim sắc phù bài chống đỡ hướng Mục Bạch, nói, sư đệ thực sự là hảo vận, đêm mai trả yến, dạ sư huynh thế nhưng là mời Huyền Châu phía đông hơn phân nửa thiên chi tiêu tử, chính là thiên cơ thánh nữ cũng tiếp vào mời, đáp ứng sẽ phái phân thân đến đây. Như chúng ta, thế nhưng là không có như thế duyên phận, cùng những cái này thiên chi tiêu tử tổng cộng yến tâm tình. Mục Bạch ngưng lông mày, đưa tay tiếp nhận cái viên kia màu vàng kim phù bài, cầm trong tay nhìn kỹ, chỉ thấy ở nơi này phù bài chính diện, lấy chữ tiểu truyện khắc lấy thưởng tình trả yến 4 chữ, ở tại mặt sau, cũng là lấy chữ tiểu truyện khắc dấu Dạ Lăng Vân 3 chữ. Cái này màu vàng kim phù bài nhìn xem rất đại khí, cũng không xa hoa cảm giác. Nhìn một chút, hắn đăng chát cười nói,
ta có tài đức gì có thể thụ dạ sư minh ưu ái như thế?
Tiên Ngũ Vị nói, sư đệ không cần kiêm tốn, có thể tiếp vào dạ sư minh mọi người tất đều có chỗ hơn người, há người phi thường có thể bằng.
Dừng một chút, hắn lại nói, ngồi vào vị trí lệnh phù ta đã đưa đến, mong rằng sư đệ có thể tại ngày mai giờ thân chạy tới địa trạch phong.
Đúng rồi, tại ngày mai buổi chiều giờ hợi sẽ có cựu tinh liên châu kỳ huyễn dị cảnh, cảnh này tại địa trạch phong nhìn rõ ràng nhất, sư đệ đoạn không thể bỏ lỡ.
Đa tạ sư minh.
Cáo tử.
Tiên Ngũ Vị ô quyền, quay người đi xuống núi.
Mục Bạch lấy thêm bắt đầu cái kia kim sắc phù bài, lông mày dần dần khóa lên, khối này lệnh phù liền là một khối khoai lang bằng tay. Hắn hiện tại coi là Khai Dương nhất hệ người, mà Khai Dương cùng Dạ Lăng Vân hai người chính là thượng thanh nguyên môn giới đảm nhiệm tông chủ mạnh mẽ nhất kế thừa nhân tuyển, hắn nếu đi tham gia Dạ Lăng Vân thượng tinh trải yến, chưa hẳn sẽ không khiến cho Khai Dương cảnh giác. Bây giờ hắn tại thượng thanh nguyên môn, to lớn nhất cậy vào vẫn là nàng này, nếu không có tránh cũng không thể tránh, hắn tuyệt không muốn dẫn tới hắn sinh lòng nghi kỵ, nếu không chắc chắn sẽ mất đi tầng này cây dù bảo vệ. Nhưng đến từ Dạ Lăng Vân mời, hắn khẳng định cũng đẩy thoát không được. Dạ Lăng Vân không giống với Trác Thiên Nhất, đây là một tôn quái vật khổng lồ, hắn tuyệt đối đắc tội không nổi, như thế, đến từ hắn thượng tinh trải yến mời, hắn cũng là không đi không được. Suy tư chốc lát, Mục Bạch thu hồi cái kia kim sắc phù bài, đi nhanh xuống núi, gọi một con tiên hạc, hướng Vũ Phong chạy tới. Đến Vũ Phong, hắn trực tiếp tìm được Khai Dương, xuất ra cái kia phù bài, nói: "Sư tỷ, đây là địa trạch phong dạ sư minh mời ta tham gia ngày mai thượng tinh trà yến lệnh phù, ta có thể đáp ứng lời mời tiền đến, mong rằng sư tỷ chỉ rõ." Khai Dương nhàn nhạt lắc đầu, nói: "Loại sự tình này ngươi không cần hướng ta hỏi thăm, tất nhiên dạ sư minh mời ngươi, đó chính là ngươi tạo hóa phúc khí, đều có thể an tâm tiền đến. Lại ta cũng thu đến dạ sư minh mời, ngày mai cũng sẽ tiến về địa trạch phong."
Dừng một chút, nàng tiếp tục nói: "Ta mặc dù cùng dạ sư minh cạnh tranh giới đảm nhiệm vị trí tông chủ, nhưng ta hai người quan hệ cá nhân rất sâu đậm, từ trước đến nay không có ngăn cách kiêng kỵ. Sư minh hắn trời sinh tính thích tốt giao hữu, bằng hữu trải rộng ngũ hồ tứ hải, ngươi nếu có thể tham gia hắn trà yến, cũng có thể mọc thêm mấy phần kiến thức."
Đa tạ sư tỷ thông cảm.
Mục Bạch đại hỉ, hắn thật đúng là sợ Khai Dương sinh lòng nghi kỵ, để cho hắn khó làm, dù sao nhất tâm nhị dụng, một buộc hai chủ sự tình, tổng không có kết cục tốt. Hắn đến tìm kiếm Khai Dương, cũng là vì nói cho đối phương biết, hắn thủy chung cùng đứng ở cùng một trận chiến đến giây, không có khả năng đầu nhập Dạ Lăng Vân trận doanh. "Đi thôi, nhớ kỹ ngày mai tại giờ thân trước đó, đuổi tới địa trạch phòng." Khai Dương nhẹ gật đầu, lấy ra một chiếc bình ngọc, vứt cho Mục Bạch, nói: "Ngươi viên đan dược kia cũng mang về đi, có thể lưu làm tưởng niệm." Chương 137, trà yến tiên kiêu người đằng, sao và lưỡi liềm ủ từ biệt Khai Dương, Mục Bạch cũng không lo lắng tức phòng, mà là tại Vũ Phong dạo qua một vòng, không có gặp phải Ngô Hinh Nhi, nhưng lại hướng những người khác thăm hỏi một chút liên quan tới Dạ Lăng Vân tin tức. Địa trạch phong Dạ Lăng Vân, tuyệt đối là một truyền kỳ tính nhân vật. Hắn 12 tuổi tu hành, 15 tuổi đan hải, 20 tuổi câu thần, 23 tuổi phong vũ, thực lực trang nghiêm đã vượt qua tất cả trưởng lão, tại thế hệ trẻ tuổi bên trong là người nổi bật, cho dù thả ở toàn bộ Huyền Châu phía đông, cũng ít người có thể sánh kịp. Lại người này giao hữu rất rộng, bằng hữu trải rộng ngũ hồ tứ hải, cho dù là tiền cơ thánh nữ Lý Mặc Đồng, cũng cùng hắn giao tình không ít, hai người từng nâng cốc lời nói, cộng đồng luận đạo. Mà hắn mạnh mẽ nhất người cạnh tranh, Khai Dương, đồng dạng kết bạn với hắn tâm đầu ý hợp, có thể nói, người này rất có nhân cách mị lực.
Nhân kiệt.
Mục Bạch nhẹ nhàng nỉ non. Không thể nghi ngờ, như Dạ Lăng Vân nhân vật như vậy, chính đang được hai chữ này, dù sao, Mục Bạch một đường hỏi thăm mà đến, chưa từng nghe qua liên quan tới người này mặt trái nghe đồn. Cuối cùng, hắn đi xuống bộ phòng, ngồi hạ tức phòng, tĩnh tâm tu luyện. Đối với hắn mà nói, không ngừng tu luyện, tăng thực lực lên, mới là đòi hỏi thứ nhất, về phần chuyện khác, đều có thể chậm rãi. Hôm sau vừa qua giờ mùi, cái kia Tiền Ngũ Vị liền đã đi tới tức phòng.
"Mục sư đệ, Dạ sư minh phân phó ta sớm đi mang ngươi tiến về địa trạch phòng."
"Làm phiền Tiền sư minh."
Mục Bạch chắp tay thi lễ.
Hắn tự nhiên tránh khỏi, Dạ Lăng Vân chưa hẳn liền sẽ đích thân phân phó Tiền Ngũ Vị đến tức phòng đón hắn, hắn sở dĩ nói như vậy, nhưng lại lấy cái xảo, thích hai bên, người này ngược lại là một tinh danh.
"Đã như vậy, sư đệ liền đi theo ta a."
Tiền Ngũ Vị nụ cười chân thành, nói: "Nghĩ đến Huyền Châu phía Đông Thiên Kiêu, phần lớn đã đến địa trạch phòng."
Mục Bạch cười cười, từ chối cho ý kiến, đi theo Tiền Ngũ Vị sau lưng, đi xuống tức phòng, sớm có tiên hạc dưới chân núi chờ lấy, hai người trực tiếp cưỡi tiên hạc, hướng địa trạch phòng chạy tới. Thượng Thanh Nguyên môn 80 mức phòng, địa trạch phòng xếp hạng thứ 2, gần với tông chủ ở tại Hạo Thiên phòng, mạch này tu bên trong không thiếu cường đại hạng người, có chút thậm chí danh chấn Huyền Châu. Nghe nói tại trên ngọn núi này, ngày xưa suýt nữa đi ra một tôn cổ thánh, đáng tiếc vị tiền bối kia cuối cùng kém nửa bước, bỏ không dưới vô tận tiếc nuối, hóa thành một bụi bụi màu vàng. Địa trạch phong, núi linh, xanh nhạt, mỏng khói lờ lờ, mây mù như mây, có mà trạch vạn vật ẩn ý ở nơi này trời giữa thu, hắn cả ngọn núi vẫn như cũ bóng cây xanh râm mát hành động, cho dù là hắn núi phụ, cũng là cây tốt phù thịnh, lộ ra xanh đúng tươi tốt. Lượn lờ trong mây mù, có thể lờ mờ trông thấy ở tại đỉnh núi, xen vào nhau trưng bày một chút bàn ngọc băng ghế đá, bóng người hiểu điệu. Rất nhanh, Mục Bạch hai người tới địa trạch phong dưới, vứt bỏ hạc leo núi, không giống với tức phong rừng rậm đường mòn, Vũ Phong núi vây quanh cổ lộ, địa trạch phong leo núi con đường, không thể nghi ngờ lộ ra càng thêm lớn khí, nhưng lại không sốc nổi. Hai người sóng vai leo núi, một bước một bậc thang, ven đường có thể trông thấy, cũng giống như Tiền Ngũ Vị như vậy địa trạch phong đệ tử, mang theo hắn tuổi trẻ tuấn kiệt, hướng đi đỉnh núi.
Hô.
Đột nhiên, thư bay trên trời qua một đường hào quang, một chuỗi như trùng gió giống như thanh thủy âm thanh vang lên, mơ hồ có thể trông thấy, ở nơi này hào quang bên trong, có một đường thước tha thân ảnh, dáng người hiểu điệu, tóc dài phất phới. Tiền Ngũ bị ngửa đầu đưa mắt nhìn tia sáng kia dáng hồng rơi vào giữa sườn núi, sau một lúc lâu mới lên tiếng nói, là Tử Y Lìa Đạo Tông Bạch Thanh Minh, nghe đồn hắn thiên sinh tiên âm cùng thể, tu luyện Tử Y Lìa Đạo Tông kỳ thanh âm kỳ hảo, đã đạt đến hóa cảnh. Hắn tiếng nói vừa dứt dưới, một đạo khắc kim quang óng ánh cũng từ phương xa chạy tới, ở đạo này quang huy bên trong mơ hồ có loại không giận mà uy bá đạo cảm giác, làm cho người không khỏi sinh lòng sợ phục. Hoàng đạo thần tông lộ Đông Lai, tu vi cùng Dạ sư minh so sánh cũng không thua bao nhiêu, tục truyền này nhân sinh bình chỉ có một trận chiến, nhưng một trận chiến này lại danh chấn Huyền Châu phía đông, liền Dạ sư minh đều một mực đối với hắn trận chiến kia khen không dứt miệng. Tiền Ngũ Vị lại nói, Mục Bạch lông mày nhảy lên, vừa mới cái kia lộ Đông Lai đi qua thời khắc, không biết phải chăng là ảo giác, hắn cảm thấy hắn dường như nhìn hắn một cái, hơn nữa, trong cơ thể hắn hoàng đạo sĩ viêm kinh lại cũng long long có tiếng, như muốn tự hành vận chuyển đồng dạng. Chẳng lẽ, cái này lộ Đông Lai cũng tu luyện hoàng đạo sĩ viêm kinh? Mục Bạch lẩm bẩm. Mục sư đệ lại nói cái gì? Tiền Ngũ Vị nghi hoặc nhìn tới. Không có gì. Mục Bạch lắc đầu, chợt đột nhiên quay đầu, nhìn về phía sau lưng. Tiền Ngũ Vị thần sắc cũng là chấn động, cả kinh nói, thật mạnh yêu khí, chẳng lẽ là vị ấy yêu bên trong vương tộc đến hay sao? Mục Bạch con ngươi đột nhiên vừa thu lại, tiếp cận chân trời một đường màu đỏ thân ảnh, đáy lòng tạo nên một vẻ sóng gợn, Mạc Thanh Hỏa. Tục truyền người này tại Đông Lục rừng rậm lúc, từng cùng Tử Y Lìa Đạo Tông trưởng lão từng có một trận chiến, mặc dù yêu tộc phương thức tu luyện cùng nhân tộc hơi có khác biệt, nhưng khi lấy được huyết sắc nguyên thạch về sau, ngắn ngủi mấy tháng, liền có thể so với nhân vật thế hệ trước, cũng có thể gặp kinh khủng. Chỉ sợ người này, cùng Khai Dương, Lộ Đông Lai hàng ngũ so sánh, cũng không có nhiều chênh lệch. Không nghĩ tới, Dạ Lăng Vân càng đem người này cũng mời tới, dù sao đối phương là yêu tộc, người, yêu hai tộc ở giữa, dù sao cũng hơi kiên kỵ, lại người này dám như thế cao điệu hiện thân tại Thượng Thanh Nguyên môn, đạm phách cũng phi thường người. Đi thôi. Tiền Ngũ Vị thu hồi ánh mắt nói. Mục Bạch nhẹ gật đầu. Hai người tiếp tục xuôi theo đường núi tiến lên, bây giờ cách giờ thân còn sớm, cho nên cũng không nóng nảy. Sau một hồi, bọn họ rốt cục đi lên đỉnh núi, Tiền Ngũ Vị nói, ta là xong đến đây, phía trước đường, sư đệ một người liền có thể. Đa tạ sư minh. Mục Bạch ông quyền, lấy ra khối kia màu vàng kim phù bài, quay người đi thẳng về phía trước. Phía trước, một vách núi, gió mát nhẹ nhẹ, tiên âm phiêu miểu khó tìm, mơ hồ trong đó, có màu sắc rực rỡ yên hà lượn lờ phiêu động, có thể trông thấy, tại đỉnh núi các nơi, lẻ tẻ rải rác một chút bàn ngọc băng ghế đá, trên bàn bày biện chân tu tinh thực, kỳ quả tiên ngưỡng. Cách đó không xa, là một cái thác nước, rất khó tưởng tượng, ở nơi này tiếp cận đỉnh núi chỗ, nhất định còn sẽ có một cái thác nước, như ngân hà giống như rủ xuống cửu thiên, tản mát ra chân châu giống như màu trắng giọt nước. Tại dưới thác nước, là một vũng bích đàm, trong đầm có các loại cá bơi, còn có hai ba đóa lá sen thưa thớt phân bố, đàm đạo hai bên phủ kín bóng loáng đá cội, tròn trịa tinh luận. Các hạ chính là Tức Phong Mục Bạch a. Đang tại Mục Bạch xuất thần dò xét bốn phía lúc, một cái vai hùng thanh niên từ nơi không xa đi tới. Người này dáng người thẳng tắp, mày kiếm thô đồng, một thân trắng đen sen kẽ cầm ý điệp, tóc dài đầy đầu cũng buộc đâm cẩn thận tỉ mỉ, lặng lặng rủ xuống tới đầu vai, hắn mang theo mỉm cười, rất yên tĩnh, cho người ta như gió xuân ấm áp giống như cảm giác. Chính là, không biết các hạ là? Mục Bạch hoàn hồn ôm quyền. Dạ Lăng Vân. Cao ngất kia nam tử nhàn nhạt mở miệng, kỳ diện không sai nhiều biểu lộ, nhưng thủy chung cho người ta một loại mỉm cười cảm giác. Mục Bạch đôi lông mày hơi nhảy, cúi đầu ôm quyền nói, Dạ sư minh, không cần câu nệ, nếu đã tới, liền tùy ý nhập tọa đi, ta còn muốn đi chào hỏi khách nhân khác, liền trước xin lỗi không tiếp được. Vai hùng thanh niên Dạ Lăng Vân tại Mục Bạch đầu vai nhẹ nhàng vỗ vỗ, quay người hướng đi một phương hướng khác. Mục Bạch ngoái nhìn thoáng qua, nhanh chân đi đến cái kia cái thác nước trước, tại trên mặt ghế đá ngồi bước vàng, nghiêng đầu nhìn bốn phía. Chương 138, tu sĩ áo đen người đằng, sao và lưỡi liềm ủ đỉnh núi tu sĩ cũng không nhiều, bất quá 70-80 người, dù sao, có thể được xưng thiên kiêu hạng người, cho dù ở toàn bộ Huyền Châu cũng là số ít, huống chi là có thể cùng Dạ Lăng Vân kể vai hàng ngũ, liền càng thêm hiếm hoi. Cũng chỉ có chân chính thiên chi tiêu tử, không kém gì Dạ Lăng Vân hạng người, mới có thể làm được hắn mời, mà như Mục Bạch dạng này, cuối cùng số ít. Lẻ tẻ ở giữa, còn có người chạy đến, đều nhận Dạ Lăng Vân tự mình nên đón. Mục Bạch liếc nhìn một vòng, thu hồi ánh mắt, mắt nhìn trên bản tinh thực, cũng không động thủ, hắn ở chỗ này tu là thấp nhất, hơn nữa bản về thân phận cũng không coi là gì, mặc dù hắn cũng không thèm để ý những cái này, nhưng cơ bản nhất cấp bậc lễ nghĩa lại không thể thiếu. Đương nhiên, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, quay đầu nhìn về phía đỉnh núi, chỉ thấy tại thác nước đối diện, tiếp cận sơn phong chỗ, có một người phóng tầm mắt hướng hắn trông lại, người này thân mang vàng sáng đạo phục, khí vũ bất phàm, chính là Lộ Đông Lai không thể nghi ngờ. Oanh! Mục Bạch cùng đối mặt, cảm thấy trong đầu oanh long chấn minh, giống như một đạo sấm rền nổ vang giống như, trong lúc đội vàng, hắn thu hồi ánh mắt, không dám nhìn nữa, cái kia Lộ Đông Lai tu vi sâu không lường được, chỉ là một chút, thiếu chút nữa để cho hắn tâm thần thất thủ. Kỳ quái, gió mát phất phơ thổi, trên đỉnh núi, cái kia thân mang vàng sáng đạo phục thanh niên tu sĩ nhẹ nhàng bưng chén rượu lên, lại hướng Mục Bạch vị trí nhìn thoáng qua, giữa lông mày phun lên vẻ nghi ngờ chi sắc. Lộ huynh đang nhìn cái gì? Bên người, gọi là Bạch Thanh Minh nữ tu theo hắn ánh mắt nhìn, tinh xảo như vẽ trên gương mặt lộ ra vẻ kinh dị, nói, vũ luyện cảnh tu sĩ. Hắn chẳng lẽ là vị tiền bối nào hậu nhân hay sao, nếu không có thể nào nên được Dạ huynh mời? Không có gì. Lộ Đông Lai lắc đầu, nói, chỉ là, ta tại trên người người này cảm thấy một cỗ khí tức quen thuộc, dường như Hoàng đạo sĩ Viêm Kinh. Lộ huynh nói đùa, Hoàng đạo sĩ Viêm Kinh chính là Quý Tông không truyền bí thuật, như thế nào bị ngoại nhân tu luyện, trừ phi tu sĩ này cũng xuất từ Quý Tông. Bạch Thanh Minh thản nhiên nói. Nàng thanh âm rất dễ nghe, uyển chuyển, giống như đủ loại nhạc khí tấu minh xen lẫn giống như.
hắn cũng không phải là ta tông người. Lộ Đông Lai từ chối cho ý kiến lắc đầu, nói, có lẽ là ta cảm ứng sai.
Mục Bạch nhìn một vòng, liền thu hồi ánh mắt, nhắm mắt ngưng thần. Mặc dù còn không chắc chắn lắm Dạ Lăng Vân mời ý đồ hắn, nhưng trận này thượng tinh trà yến đối với hắn mà nói, cũng chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu. Dù sao, đang ngồi cũng là Huyền Châu phía đông nhân tài kiệt xuất nhân kiệt, lấy hắn tu vi hoặc thân phận, cùng những người này so sánh, còn có chênh lệch thật lớn, căn bản không phải một cái thế giới người. Bất quá, có thể sớm nhìn một chút những cái này thiên chi tiêu tử, cũng không phải chuyện xấu, như thế, có thể đề cao hắn tầm mắt, khoáng đạt tầm mắt. Đạo hữu, ngươi cũng không dạ sư huynh mời lệnh phủ, không tham nộ thêm trà yến, mong được tha thứ. Tiên tính bên trong, đột nhiên truyền đến một thanh âm, đem ánh mắt mọi người hấp dẫn tới. Mục Bạch cũng trợn mắt nhìn đi, chỉ thấy tại trên đường núi, một cái địa trạch phong đệ tử, chính đem một tên tu sĩ áo đen ngăn lại, sắc mặt có chút bất thiện. Chuyện gì xảy ra? Dạ Lăng Vân đi tới, nhìn về phía tên kia địa trạch phong đệ tử. Khởi bẩm sư minh, người này cũng không ngại mời lệnh bắn kiện, lại tự tiện xung phong, bị ta ngăn lại. Tên đệ tử kia đối với Dạ Lăng Vân ô quyền, chỉ tu sĩ áo đen nói. Thì ra là thế. Dạ Lăng Vân gật đầu, nhìn về phía tu sĩ áo đen kia, nói, tha thứ Dạ Mộ thiện quên, đạo hữu nhìn xem nhìn không quen mặt. Người ta xác thực là lần đầu tiên gặp mặt. Tu sĩ kia khoát tay áo, thanh âm thu kịch, nói, bất quá nghe nói Dạ huynh ngươi yêu thích kết giao bằng hữu, liền không mời mà tới, chẳng lẽ Dạ huynh cũng không chào đón? Sao lại không chào đón? Đạo hữu muốn cùng Dạ Mỗ làm bạn, chính là ta phúc khí, sao dám cự tuyệt ở ngoài cửa, còn thỉnh tùy ý nhập tọa. Dạ Lăng Vân cười nhạt một tiếng, bản thân giương tay nói, Dạ huynh hào sảng, ngươi người bạn này, tại hạ giao định. Tu sĩ kia ôm quyền, chậm rãi đi lên đỉnh núi, hướng bốn phía nhìn một chút, lông mày nhíu lại, quay người hướng cái kia cái thác nước phương hướng đi tới. Mục Bạch ngước mắt tiếp cận tu sĩ này, chỉ thấy người này sinh gầy gò, nhưng hết lần này tới lần khác mặt mũi quê mùa, trước mặt mũi tràn đầy nâu đậm sợi râu, lại ngược lại sinh một đôi mắt tăm giác, nhìn xem có chút cổ quái. Tại hắn nhìn chăm chú bên trong, tu sĩ kia đã chậm rãi đi tới, tại gần sát hắn trên bàn tiệc ngồi xuống, quay đầu nhìn tới, nói, làm sao, đạo hữu cũng muốn cùng ta làm bạn? Mục Bạch cười nhạt, mạn bất kinh tâm nói, thêm một người bạn thêm một con đường, đạo hữu nếu muốn cùng ta làm bạn, tự nhiên hoan nghênh. Tu sĩ kia cười cười, quay đầu bưng lên trên bàn tiên lưỡng, cách không đối với Mục Bạch làm một trạm cốc động tác, ngửa đầu liền lớn được một hớp, cũng không để ý rượu kia dịch có thể vẩy vào sợi râu trên người, đồng đem rượu hũ đập trên bàn, đánh tiếng ở rượu, không bị trói buộc nói, rượu ngon. Gần sát mấy cái tu sĩ có chút nhíu mày, hiển nhiên là đối với tu sĩ này nhiệt tình tính cách có chút không thích. Mục Bạch mặt không biểu tình, xách hũ rót một chén lớn rượu, hai tay nâng lên, đối với tu sĩ kia so đo, ngửa đầu uống vào, chợt đem chén rượu đặt lên bàn, nhìn về phía chỗ hắn. Tu sĩ kia liếc Mục Bạch một chút, không biết vì duyên cớ nào lắc đầu, cũng không để ý chung quanh tu sĩ khác căm ghét ánh mắt, nhấc lên bầu rượu lại ực một hớp, nắm lên một cái thức ăn, tùy ý ném vào trong miệng, bẹp bẹp nhai. Thác nước bốn phía ngồi mấy cái tu sĩ mày nhíu lại đến sâu hơn, riêng phần mình liếc tu sĩ áo đen kia một chút, đứng dậy hướng đi địa phương khác. Mục Bạch nhíu mày lại, chậm rãi nhắm mắt, thầm vận bắt đầu phương pháp thổ nạn, tự lạc đến trong lòng yên tĩnh, đối ngoại vật chẳng quan tâm. Tu sĩ áo đen kia nghiêng nghe Mục Bạch một chút, nhếch miệng, trợn trắng mắt thay cái tư thế ngồi, lại nắm lên một cái thức ăn ném vào trong miệng, đợi cho nhà mình trước bàn thức ăn đều là mấy cái bụng, hắn lại liếc nhìn Mục Bạch trên bàn đồ ăn, nhẹ nhàng sờ bụng một cái. Ngươi nếu ưa thích, cầm lấy đi chính là. Mục Bạch mở mắt, mà không chút thay đổi nói. Vậy xin đa tạ rồi. Tu sĩ áo đen kia nhấc tay vồ một cái, cách không lấy đi Mục Bạch trên bàn thức ăn, vẫn gật đầu, nói, ngươi người này không sai, liền là có chút quá lạnh nhạt, giống khúc gỗ, không hiểu phong tình. Mục Bạch não hải hơi rung, thốt nhiên ngước mắt tiếp cận tu sĩ kia, nói, là ngươi. Tu sĩ kia tại trước miệng dựng thẳng lên ngón tay, nhẹ xuýt một tiếng, cười cười, nói, ngươi nhận lầm người, ta có thể không biết ngươi. Mục Bạch nhíu mày. Đúng vào lúc này, trên vách núi đột có người nói, Thiên Cơ Thánh Nữ đến rồi. Nghe vậy, tất cả mọi người động tác cũng là một trận, nhao nhao hướng chân trời nhìn lại. Tu sĩ áo đen kia thần sắc khẽ biến, trong mắt hiện lên một sợi buồn rầu chi sắc, tùy ý cầm trong tay dầu tanh ở trên người sờ hai thanh, lung tung cào loạn tóc dài, luột mà đoan chính ngồi thẳng. Mục Bạch nhìn tu sĩ này một chút, chuyển mắt nhìn về phía bên vách núi, chỉ thấy một đường đèn trắng nắng sớm cực tốc từ phương xa đang đến, chỉ là một cái nháy mắt, liền tới đến sườn núi trước. Dạ Lăng Vân đi lên trước, ôn quyền mỉm cười nói, Lý đạo hữu đến rồi. Cái kia đen trắng nắng sớm dừng bước, dần dần tiêu tán, lộ ra một cái khuôn mặt băng lãnh, lạ mắt đen trắng song đồng nữ tử. Nàng này nhẹ gật đầu, nói, trên đường gặp phải một cái tiểu tặc, làm trễ nải thời gian, để cho Dạ đạo hữu đợi lâu. Không dám, còn mời Lý đạo hữu thừa tọa. Dạ Lăng Vân nói. Ngày đó Cơ Thánh Nữ nhẹ gật đầu, cất bước hướng về phía trước bước ra, một bước rơi xuống, đã ở đỉnh núi, chợt hắn khoanh chân ngồi bước vàng, toàn bộ địa trạch phòng tựa như đều trong nháy mắt tiến tĩnh.